Chương 1534, xem ra ngươi đối tự thân cảm ngộ cũng không tự tin. Chương 1534, xem ra ngươi đối tự thân cảm ngộ cũng không tự tin. Mênh mông hùng hồn liệt diễm lấy từ thừa bình làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Quanh mình nhiệt ý cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Những cái kia cách gần đó độ kiếp kỳ tu sĩ từng cái kêu thảm nhanh lùi lại. Chờ thối lui đến khoảng cách an toàn lúc, mới bỗng nhiên phát hiện mình trên thân đã tràn đầy cháy đen. Có nhiều chỗ thậm chí đã có thể nhìn thấy bị thiêu đến đen như mực xương cốt, coi như tiên tiên cũng không chịu nổi. Tại dạng này kinh khủng nhiệt ý trước mặt, tuyệt đại đa số tu sĩ đều phải tránh lui. Chỉ có số lượng không nhiều mấy vị chân tiên, mới có thể tại dạng này kinh người sóng nhiệt trước mặt chấn định tự nhiên. Trương Đạt Tín cả kinh nói, trong cơ thể của Từ Thừa Bình có tiên tiên linh hỏa. Không, tựa hồ không phải tiên tiên linh hỏa, mà là hậu thiên linh hỏa. Ương Dương cả kinh nói, nhiệt ý như thế, cùng hậu thiên linh hỏa chênh lệch quá lớn, Bách Minh đạo hữu vì cái gì cảm thấy đó là hậu thiên linh hỏa? Hàn Băng Lăng tiếp lời gốc dạng, có hậu thiên linh hỏa tại dưới cơ duyên xảo hợp có thể lộ sắc thành tiên tiên linh hỏa. Quá trình này có vô cùng ngắn ngủi, chỉ ở trong chốc lát phát sinh. Có thì dị thường dài dằng dặc, trăm vạn năm cũng chỉ là cất bước. Nhưng thuế biến bên trong hậu thiên linh hỏa đã cùng hậu thiên linh hỏa hoàn toàn khác biệt, tất cả phương diện cũng đã xảy ra to lớn biến hóa. Nếu như nhất định phải cho chúng nó một cái xưng hô nửa bước tiên thiên linh hỏa, cái chức vị này mặc dù có chút quân sáo cũ, lại tương đương phù hợp. Ương Dương cả kinh, trong cơ thể của Từ Thừa Bình chính là nửa bước tiên thiên linh hỏa. Hàn Băng Lang gật đầu, ta có 90% chắc chắn. Trời ạ, Ương Dương trong lòng rung động, độc nhất vô nhị tiên thiên linh hỏa. A Trương Đạt Tín bỗng nhiên cười khẽ, ngược lại cũng không phải độc nhất vô nhị. Nếu là thông qua luyện hỏa bản tấn thăng, cũng biết xuất hiện hai đóa đồng dạng tiên thiên linh hỏa tình huống. Ta tại Đông Thiên Điện thấy qua luyện hỏa điện tu sĩ đi chép. Ương Dương sững sờ, a. Hàn Băng Lang gật đầu, Bách Binh tiền bối nói đúng, loại tình huống này phát sinh qua, phương thức giải quyết cũng rất đơn giản. Tiên thiên linh hỏa ở giữa vốn là sẽ lẫn nhau hấp dẫn, những cái kia hoàn toàn giống nhau tiên thiên linh hỏa ở giữa càng là có cực mạnh lực hấp dẫn. Vận mệnh sẽ thúc đẩy bọn chúng gặp nhau, chém giết, mãi đến quyết ra duy nhất cái kia. Ương Dương như có điều suy nghĩ, như vậy nếu chúng nó đều bị tu sĩ thuần phục, Hàn Băng Lăng cười cười, như vậy, hai vị này tu sĩ từ được đến tiên thiên linh hỏa một khắc kia trở đi, chính là trời sinh túc địch. Lúc này, Từ Thừa Bình lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa ngọn lửa màu lam đậm. Hắn thản nhiên nói, nó vốn chỉ là một đóa phổ thông thú hỏa thiên lang hỏa liên tiếp thuế biến hai lần, bây giờ đang hướng về tiên tiên linh hỏa thái nhất trọng thủy viêm chuyển biến. Nửa bước tiên tiên linh hỏa. Đây chính là ta đối với chân quyết cảm ngộ. Trong chính điện cổ lão tàn hồn lộ ra vẻ kinh ngạc. Luyện hỏa điện một cái trọng đại đầu đề, chính là hậu tiên linh hỏa hướng tiên tiên linh hỏa chuyển biến. Nhưng cho đến tận này cũng mới cho ra một khối tiên mạch luyện hỏa bản mà thôi. Ngay cả long mạch luyện hỏa bản số lượng cũng không có bao nhiêu. Cái này Từ Thừa Bình, thế mà dựa vào chính mình đối với chân quyết cảm ngộ, ngạnh sinh sinh bảo chế ra một đóa nửa bước tiên tiên linh hỏa. Hơn nữa còn là từ khá thấp cấp thú hỏa thuế biến mà đến. Đám người nghe vậy cũng đều lộ ra vẻ chấn động, không thiếu tiên tiên trên mặt thậm chí lộ ra ngưỡng mộ cùng khâm phục. Rất lâu không nghe thấy Thanh Bình Tiên Vương uy danh, bây giờ lại lần nữa ra tay, quả nhiên vẫn là phi phàm. Thật không hổ là Vân Hải Trạch người mạnh nhất. Dung động ngoài, đám người lại đem ánh mắt đều trở xuống thiên ấn trên thân Tiên Vương. Thanh Bình Tiên Vương Từ Thừa Bình đã lộ ra ngay lá bài tẩy của hắn, một đóa thuế biến bên trong nửa bước tiên tiên linh hỏa. Như vậy thiên ấn Tiên Vương át chủ bài lại sẽ là gì chứ? Sở Huyền nắm nhìn đoàn kia biến ảo chập chờn cái gọi là nửa bước tiên tiên linh hỏa, trên mặt cơ hồ không nhìn thấy biểu tình gì. Trước mắt bao người, hắn cũng không muốn bại lộ tiên tiên linh hỏa. Trong tay của hắn còn có không thua gì tiên tiên linh hỏa át chủ bài. Hắn tiện tay một ngón tay, một gốc tiểu thụ bay ra, trong chớp mắt bám rễ sinh trồi. Tiểu thụ dùng tốc độ cực nhanh đâm chồi lớn lên. Không đợi đám người phản ứng lại, nó liền đã cao vút như nóc, cao có thể đạt tới 300 trượng. Cây này thân cây lộ ra tím đen chi sắc, trên tán cây treo đầy từng quả lớn chừng quả đấm trái cây. Nhưng mà những thứ này trái cây lại đều giống như một cái tiên phong đạo cốt lão nhân, gió nhẹ thổi phía dưới nói lẩm bẩm. Những cái kia nhỉ non cùng nói nhỏ bên trong tựa hồ ẩn chứa cực lớn, vô ý thức áp ý chúng quanh cách gần đó tu sĩ, trước tiên nghe được loại thanh âm này. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó liền lộ ra cực độ thành kính cùng thần tình nghiêm nghị, thẳng tắp hướng đại thụ đi tới. Bên cạnh đồng bạn liều mạng muốn ngăn cản, nhưng người này lực đạo lại lớn rất nhiều lần. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia nhân theo đại thụ đi đến. Tiếp đó, liền dưới tảng cây lộ ra thoải mái gánh nặng nụ cười. Thân thể nguyên thần trong khoảnh khắc tự động băng tán, hóa thành phì nhiêu chất dinh dưỡng, dung nhập trong đại thụ. Cùng lúc đồng thời, trên tán cây phảng phất nhiều một cái hơi nhỏ trái cây. Một màn quỷ dị này rơi vào trong mắt rất nhiều người, bọn hắn đều không ngoại lệ đều rất cảm thấy kinh dị. Đó là cái gì ma thụ? Ương Dương cả kinh nói. Trương Đạt Tín nhìn kỹ rất lâu, cũng vẫn là lắc đầu, không biết, ta cũng chưa từng gặp qua. Hắn nhìn về phía Hàn Băng Lăng, Hàn đạo hữu xuất từ Băng Hoàng môn hạ, nhất định phải so chúng ta tán tu kiến thức rộng rãi. Hàn Băng Lăng nhìn chằm chằm cái kia quái thụ nhìn rất lâu, mới trầm giọng nói, ta cũng biết rất ít, chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán cái kia có lẽ là Táng Tiên Ma Thụ. Táng Tiên Ma Thụ. Trương Đạt Tín, Ương Dương, còn có Hoàng Chân Anh bọn người, nghe được nơi này nghị luận, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái tên này quá cổ lão, bình thường chân tiên thậm chí cũng chưa từng nghe nói qua. Cũng chỉ có Trương Đạt Tín dạng này có tư lịch chân tiên, mới hơi có nghe thấy. Trương Đạt Tín trầm giọng nói, ta có chút ấn tượng, dường như là quá thủy ma cây phân hóa ra hậu duệ trực hệ. Hàn Băng Lăng gật đầu, chính là. Hoàng Chân Anh kinh ngạc nói, dạng này cổ lão chi thụ, tuyệt đại đa số đều sớm đã diệt tuyệt tại viễn cổ thập vương thời đại. Thiên ấn trong tay thế mà tay cầm một gốc. Mấy cái đến từ Đông Tiên Sơn Trần Tiên nghe vậy cũng bu lại, nghe được Táng Tiên Ma Thụ bốn chữ, hô hấp đều không lý do trì trệ. Bọn hắn phía trước từng truy kích Hàn Băng Lăng, đã từng cùng vị kia Thiên Ấn Tiên Vương giao thủ qua. Sau tới là cảm thấy không thích hợp tiếp tục đánh xuống, lúc này mới phân tán bốn phía rời đi. Bây giờ nhìn về nơi xa sở huyền ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Táng Tiên Ma Thụ, thứ này tại Đông Thiên Sơn thế nhưng là khá đặc thù. Trong cuộc chiến tâm, Từ Thừa Bình nhìn qua cái kia mở rộng cảnh lá Táng Tiên Ma Thụ, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn mặc dù không biết vật này là cái gì, lại phát giác khí tức nguy hiểm. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Không cầm tự thân đối với chân quyết cảm nộ cùng ta đối bính, lấy ra thứ này tới, xem ra ngươi đối tự thân cảm nộ cũng không tự tin. Hắn cười lạnh một tiếng, đại thủ đẩy, hỏa diễm lúc này bao phủ mà đi. Trong ngay mắt, liền tạo thành sôi trào mãnh liệt thao thiên cự lãng. Chương 1535, ngươi, tội lớn. Chương 1535, ngươi, tội lớn. Thao thiên cự lãng nối liền đất trời. Mênh mông hơi nước tràn đầy tại mỗi một tấc trong không gian. Mặc cho là ai đều có thể cảm nhận được, đó nhất định là băng đá lạnh lạnh dòng nước. Nhưng nó nhưng lại lộ ra nồng đậm nhiệt ý hiện ra hắn nửa bước tiên thiên linh hỏa thân phận. Mà tại trong đó sông lớn, còn có vô số ngư xà của vũ. Bọn chúng dương nhanh múa bước, miệng lớn mở lớn. Sở Huyền lạnh lùng nở nụ cười. Đem linh hỏa hiển hóa vì dạng này thú loại, bất quá là đối nó tương đối nông cạn vận dụng mà thôi. Xem ra Tử Thừa Bình đối với linh hỏa tìm tòi nghiên cứu, cũng vẫn là hạn chế tại này cấp độ. Hắn lui ra phía sau nửa bước, tùy ý nói, giao cho ngươi. Táng Tiên Ma Thụ nhân tính gật đầu. Táng cây phía trên, từng quả trái cây nhao nhao rơi xuống đất. Trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy chục cái tiên phong đạo cốt lão giả. Bọn chúng đều không ngoại lệ đều đóng chặt hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân quanh quẩn bất tường khí tức. Đại lượng bất tường khí tức chồng chất, khiến cho các lão giả khí tức từng bước kéo lên. Vừa mới bắt đầu vẫn là tiên tiến cảnh. Thời gian một cái nháy mắt liền vọt tới chân tiên cảnh. Sau đó là chân tiên sơ kỳ, mãi đến chân tiên trung kỳ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây chỉ ít có hơn 30 trái cây biến thành lão giả. Theo lý thuyết, chừng hơn 30 chân tiên trung kỳ. Cái này nghe rợn cả người một màn một khi hiện ra, liền để tại chỗ một đám chân tiên đều hít sâu một hơi. Như thế nào chân tiên trung kỳ giống như bán buôn, vừa tới một đống a. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng biết, cái này nếu là cực kỳ cổ lão Táng Tiên Ma Thụ, nhất định có kỳ thần dị. Những thứ này chân tiên trung kỳ trái cây lão giả, cũng không khả năng một mực hiển hóa. Một khi đã đến giờ, tự nhiên là sẽ chết đi, hóa thành trái cây trả lại mẫu thụ. Thao thiên cự lãng gào thét mà tới. Hơn 30 trái cây lão giả vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, nói lẩm bẩm. Thẳng đến bọn chúng tới gần đến khoảng cách nhất định, cái này hơn 30 lão giả mới không hẹn mà cùng đồng thời ra tay. Trong cơ thể của bọn chúng đột nhiên dâng lên nồng nặc chẳng lành khí tức, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một cái lưới lớn. Cái này lưới lớn vô thiên cái địa, giống như là ngư dân mò vớt lưới đánh cá, mở ra đến lớn nhất, đột nhiên buông xuống. Trong nháy mắt, số lớn ngư xà đều bị lưới lớn mò đi vào. Lưới lớn chợt co vào, những thứ này linh hỏa biến thành ngư xà lập tức liền tại mấy tức bên trong vỡ vụn. Căn bản không có dễ rủa cơ hội. Để cho Tử Thừa Bình tuyệt vọng là, cái kia hơn 30 trái cây lão giả bầu trời, tấm thứ hai, tấm thứ ba lưới lớn tuần tự tại 10 hơi bên trong thành hình, lại độ phô thiên cái địa quét tới. Lần này, không chỉ có đem sóng lớn bên trong ngư xà đều bắt lại đi vào, liên chính hắn cũng tại lưới lớn đánh bắt trong phạm vi. Một đám vây xem tu sĩ càng cảm thấy rung động, bởi vì bọn họ là trơ mắt nhìn xem cái kia linh hỏa biến thành thao thiên cự lãng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thu nhỏ. Thẳng đến cuối cùng đến Thiên Ấn Tiên Vương trước mặt lúc, vậy mà chỉ còn lại có cao hơn một thước bọt nước. Nói thật, cái đồ chơi này liền nhân ra dạy đều không cách nào ước nhẹp, ngay cả một cái tiếng nước đều nghe không đến. Trương Đạt Tín trầm giọng nói, Từ Thừa Bình phải thua Hàn Băng Lăng gật đầu, trong chốc lát, Tương Dương sợ hãi lui lại hai bước, thầm nghĩ, hy vọng hắn không biết ta cùng Nhiên Huyết giáo chủ từng có hợp tác trong cuộc chiến. Nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến, phản phất đem bốn phương tám hướng triệt để phong tỏa lưới lớn, Từ Thừa Bình đột nhiên lui lại, rút vào trong điện. Tiền bối cứu ta. Cổ lão tàn hồn chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là khởi động trận pháp. Vô số trận pháp đường vân tại chính điện trên vách tường sáng lên, cuối cùng bắn thẳng đến thiên cung. Chỉ một thoáng, vô số tia lửa từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà đến, còn chưa chờ đám người phản ứng lại, liền tại trên chính điện khoảng không tạo thành một cái trừ ngược cực lớn lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng phía trên, hơn 10 đầu hỏa diễm chi long chậm rãi truyền ra động, tản ra dày đặc sát khí. Lưới lớn phủ đầu chụp xuống, nhưng rất nhanh liền bị cái này hơn 10 đầu hỏa diễm chi long điên cuồng công kích. Không đến 20 hơi thở công phu, lưới lớn liền bị cắn phải rách tung tóe. Táng Tiên Ma Thụ hơi hơi lay động cánh cây, lưới lớn liền tự động băng tán tiêu thất. Sở Huyền nhíu mày, thời khắc mấu chốt, luyện hỏa điện đạo này cổ lão tàn hồn lại lựa chọn đứng tại Từ Thừa Bình một phương. Cổ lão tàn hồn âm thanh chậm rãi vang lên, ta đã nhớ không rõ chính mình đến tột cùng là người nào, là sống chui nhủi ở thế gian cựu trưởng lão, vẫn là bắt trưởng lão, hay là bọn hắn tàn hồn chi dung hợp. Ta quên, sớm quên. Ta chỉ muốn tận mắt thấy phần thiên kết thúc. Ai có thể làm đến điểm này, ta liền đem đồ vật giao cho hắn, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi có thể làm được sao? Hàn Băng Lăng như có điều suy nghĩ. Phần thiên kết thúc. Cũng đúng. Ly Hỏa Thánh Địa là bị phần thiên tiên triều khu vực. Đạo này cổ lão tàn hồn nắm giữ mãnh liệt như thế báo thù ý nguyện, thực sự bình thường. Tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Sở Huyền. Đoàn người đều nghĩ nghe một chút, vị này Thiên Ấn Tiên Vương đến tột cùng sẽ như thế nào trả lời. Đón cái kia cổ lão tàn hồn ánh mắt, Sở Huyền ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng. Ta là Hạch Tâm đệ tử. Bây giờ ta mới là cái kia có tư cách đại biểu Ly Hỏa Thánh Địa người. Ngươi bất quá là một đạo sống tạm tàn hồn thôi, quyền hạn so ta thấp, liền nên nghe ta. Bây giờ, đem từ thừa bình giao ra. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Cái này bá khí 10 phần lời nói, để cho tại chỗ tất cả tu sĩ đều rất cảm thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi kinh ngạc, lại không khỏi kính nể Thiên Ấn Tiên Vương. Cuộc chiến hôm nay sau, vô luận kết quả như thế nào, Thiên Ấn Tiên Vương đều đem thay thế Thanh Bình Tiên Vương Vân Hải Trạch người mạnh nhất uy danh. Sở Huyền cái này chân thật đáng tin âm thanh, cũng làm cho cổ lão tàn hồn có chút phản ứng không kịp. Hơn nữa hắn chính xác cũng không cách nào phản bác, bởi vì Sở Huyền nói tới cũng là chính xác. Ba hơi mới qua một hơi, Sở Huyền liền thản nhiên nói, đã ngươi chống lại Hạch Tâm đệ tử mệnh lệnh, dựa theo thánh địa quy củ, ta cần phải báo cáo chấp hiến điện, đem ngươi bắt thẩm phán. Nhưng bây giờ chấp hiến điện không tại, một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng không cách nào liên hệ. Như vậy dựa theo thánh địa quy củ, xem như trước mắt quyền hạn cao nhất Hạch Tâm đệ tử, ta đem tự động thu được chấp hiến điện đại điện chủ thân phận. Tàn hồn, vô luận ngươi khi còn sống là ai, vô luận ngươi nắm lấy như thế nào chấp nhiệm, bây giờ ta lấy chấp hiến điện đại điện chủ thân phận thẩm phán. Ngươi chứa chấp phần thiên ma tu, tự mình tiết ra ngoài thánh địa cơ mật, hắn đông nhiên giẫm một cái đại địa. Vạn tương ly hỏa chân quyết khí tức ngưng kết như rồng, hướng về sâu trong lòng đất tu ra. Duy nhất thuộc về Hạch Tâm đệ tử quyền hạn, lập tức tiếp quản phụ cận tất cả trận pháp, bao quát chính điện phòng ngự trận pháp. Bang! Trong nháy mắt, toàn bộ luyện hỏa điện phảng phất đều hướng hắn mở rộng ôm ấp. Vô số tia lửa từ vòng bảo hộ bên trong rút ra, hướng về hắn tụ đến. Trong khoảnh khắc, trừ ngược trên chính điện phương vòng bảo hộ liền như là cẩn thận thăm dò một dạng tiêu tan. Cổ lão tàn hồn, cùng với dấu ở trong chính điện từ thừa bình, giờ khắc này đều lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc. Sở Huyền chậm rãi hiện lên, hai mắt bắn ra như thực chất hỏa diễm, hắn tự tay chỉ hướng chính điện. Vô số tia lửa cũng vào lúc này ngưng tụ làm một tôn vĩ ngạn cự nhân, đồng dạng đưa tay chỉ hướng chính điện. Vô số đạo âm thanh tại thời khắc này trống chất, phát ra giống như hồng trung một dạng bù bù. Ngươi, tội lớn. Chương 1536, ngươi có tội, không xứng nói chuyện. Chương 1536, ngươi có tội, không xứng nói chuyện. Tầng này trùng điệp trồng âm thanh rơi xuống trong mấy mắt. Từ vô số tia lửa tạo thành đại thủ từ trên chính điện khoảng không chậm rãi rơi xuống. Đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, bàn tay to kia phía trên vân tay cùng vân tay càng là rõ ràng rành mạch, sinh động như thật. Bất kể là ai nhìn thấy từ trên trời giáng xuống này đại thủ, đều sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi thẩm phán. Những cái kia nắm giữ thánh địa đệ tử tín vật tu sĩ, phản ứng thì càng là kịch liệt, bởi vì đây là đến từ tạm thay chấp hiến điện đại điện chủ chức thượng vị giả thẩm phán. Bọn hắn những thứ này thánh địa đệ tử càng là có thể cảm nhận được trong đó trường trị chi ý một chút tu vi hơi thấp, suýt nữa tại chỗ quỳ xuống. Bọn hắn cũng không đối mặt cái này trường giới chi thủ, cảm thụ đều kịch liệt như vậy. Trong chính điện tàn hồn cùng từ thừa bình, lại là hoàn toàn đối mặt trường giới chi thủ. Bọn hắn cảm nhận được cảm giác áp bách, càng là phá lệ đáng sợ. Bàn tay này trong mắt bọn hắn phảng phất tại không ngừng bành trướng, cơ hồ chiếm cứ tầm mắt toàn bộ. Cái kia nguồn gốc từ ly hỏa thánh địa hệ thống cấp bậc bên trong áp chế lực, để cho từ thừa bình cơ hồ không cách nào dâng lên ý niệm phản kháng. Hắn gắng gượng giật giật răng, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình. Máu tươi bốc lên, kịch liệt đau nhức đánh tới. Này mới khiến hắn miễn cưỡng tránh thoát đáng sợ cảm giác áp bách. Hắn đem tự thân toàn bộ tiên lực hoàn toàn nghiền ép đi ra, thậm chí là những cái kia giấu sâu ở huyết dịch cùng xương cốt bên trong tiên lực cùng nhau đánh ra, rót vào nửa bước tiên linh hỏa bên trong. Sau đó, liền dốc hết toàn lực đem linh hỏa đón lấy cái kia trường giới chi thủ đánh ra ngoài. Đây chính là hắn hao phí hơn phân nửa nhân sinh từng bước thuế biến mà đến linh hỏa. Từ thú hỏa, đến hậu thiên linh hỏa, lại đến bây giờ nửa bước tiên thiên linh hỏa. Khoảng cách chân chính tiên thiên linh hỏa chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà hắn bây giờ lại không thể không đem hắn bành trướng, dẫn bạo. Trong lòng của hắn cơ hồ đang dỉ máu. Nhưng dưới mắt, đây đã là phương pháp duy nhất. Bạo. Từ thừa bình nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng. Mệnh lệnh linh hỏa tự bạo đồng thời, hắn lập tức điều động bản mệnh phi kiếm, tâm niệm khẽ động, vô số kiếm khí gào thét mà ra, trong chớp mắt tạo thành gió thổi không lọt kiếm khí chi tường, ngăn tại chính mình phía trên. Cũng liền tại kiếm khí chi tường thành hình trong nháy mắt, trường giới chi thủ cùng tự bạo thái nhất trọng thủy viêm đụng vào nhau. Oeng. Đáng sợ tiếng oanh minh chấn động ra tới. Chính điện tại thời khắc này không ngừng lay động. Vốn là dạn nứt vách tường cùng trần nhà, tại thời khắc này càng là không ngừng chốc từng mảng. Mặt đất cũng vào lúc này điên cuồng lay động, ngay cả quanh mình thiên địa tiên khí cũng rung động mà hỗn loạn. Lệnh vây xem một đám tu sĩ đều rất cảm thấy khó chịu. Ngay sau đó, kiên cố chính điện càng là bắt đầu xuất hiện vết rách, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Vì thế vết rách tương đương ngắn nhỏ, cũng không có lớn đến đủ để tổn hại toàn bộ chính điện trình độ. Dù vậy, như thế đáng sợ uy năng cũng đủ làm cho tại chỗ tất cả tu sĩ rung động. Nơi này chính là luyện hỏa điện kiến trúc. Trước đây ly hỏa cùng phần tiên đại chiến, số lớn chân tiên giao thủ đều không thể đem nơi này điện đường triệt để đánh thành cho tàn. Bây giờ cái này trường giới chi thủ cùng linh hỏa tự bạo va chạm sinh ra huy năng, càng là để cho chính điện hiện đầy vết rách. Nếu là rơi xuống trên người bọn họ, mỗi người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Lúc này, không biết là ai hô một tiếng, mau nhìn, linh hỏa chịu không được, sắp tiêu tán. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên phát hiện linh hỏa tự bạo sinh ra kinh khủng uy năng cũng tại trường giới chi thủ chấn áp xuống không cam lòng tán đi. Mà trường giới chi thủ lại chỉ là rút nhỏ một vòng mà thôi. Điều động luyện hỏa điện trận pháp chi lực ngưng tụ thành trường trị đại thủ, quả nhiên không phải bình thường chân tiên có khả năng chống lại. Chỉ sợ cần huyền tiên tới mới có thể ngăn cản. Một kích này cuối cùng rơi xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, trường giới chi thủ đột nhiên vỗ xuống, nổ tung thành vô số kim quang tán đi. Toàn bộ chính điện tựa như đều hướng dưới mặt đất bụi lấp mấy phần, vô số bụi mù nổ lên, che đậy các tu sĩ ánh mắt. Ương Dương nghẹn họng nhìn chân chối, quá điên cuồng. bồi dưỡng nhiều năm nửa bước tiên thiên linh hỏa, cứ như vậy dễ dàng tự bạo. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như mình có như thế một đóa nửa bước tiên thiên linh hỏa, chỉ sợ khó mà làm ra lựa chọn như vậy. Trương Đạt Tín liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, Từ Thừa Bình không có biện pháp khác, đối mặt từ trên trời giáng xuống này đại thủ, đó là cơ hội duy nhất của hắn. Trương Tung nhịn không được nói, lão tổ, hắn có thể còn sống sót sao? Trương Đạt Tín thấp giọng nói, khó khăn, chỉ sợ một thành không đến. Một trận chiến này, chung quy là thiên ấn đạo hữu thắng. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, cái kia cái gọi là thánh địa cơ mật là cái gì? Không chỉ có là hắn, không thiếu tu sĩ cũng đều ở trong lòng ngờ tới thánh địa cơ mật là cái gì. Dù sao, cũng không phải mỗi người đều biết sơ hỏa luyện pháp tồn tại. Sở Huyền không đợi bụi mù tán đi, liền vung tay lên cuốn lên cuộn phòng, đưa chúng nó xua tan đến không còn một mảnh. Lại nhìn trong điện, tan hồn chỉ còn dư chừng hạt gạo một kia. Đến nỗi Từ Thừa Bình, hắn trở nên tương đương sinh động như thật, nhục thân đã gắt gao dính tại trên mặt đất gạch đá, mong đến chỉ còn dư một mảnh. Hắn nguyên thần cũng đã tại cái này trường giới chi thủ phía dưới nát bấy đến không còn một mảnh. Sở Huyền thấy thế nhíu mày, tính sai, triệu tập mà đến trận pháp chi lực vẫn là quá nhiều, đến mức đem nguyên thần đều cho trụ không có. Cái này muốn từ trong thu hoạch tình báo, chỉ sợ rất không có khả năng. Bất quá, hắn hơi vừa đoán cũng có đại khái phỏng đoán. Từ Thừa Bình nhất định là hướng tàn hồn hứa hẹn cái gì, có thể thôi động phần tiên tiên triều diệt vong, mới có thể thuận lợi lấy được sơ hỏa luyện pháp. Bằng vào Từ Thừa Bình chân tiên viên mãn tu vi, muốn diệt vong phần tiên tiên triều, rõ ràng có chút khó khăn. Cho nên, hắn nhất định phải mượn nhờ huyền tiên sức mạnh. Phóng nhãn bây giờ trên mặt nổi năm vị tiên hoàng, thích hợp nhất mượn lực khả năng cao chính là cổ hoàng. Sở Huyền cách không một nhiếp, đem một khối thần thức ngọc chuyên nắm trong tay. Từ Thừa Bình càn khôn túi cũng tại trường giới chi thủ cực lớn uy năng phía dưới nát bấy thành cho. Duy chỉ có thứ này vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh. Không có ngờ tới, trong này chính là sơ hỏa luyện pháp. Ta tàn hồn phát ra run run âm thanh, trong giọng nói tựa hồ có hối hận cùng do dự. Sở Huyền liếc hắn một mắt, ngươi có tội, không xứng nói chuyện. Tâm niệm khẽ động, thần thức bắn nhanh ra như điện. Trong khoảnh khắc liền đem đạo này cổ lão tàn hồn cuối cùng một tia tưởng niệm cũng triệt để hủy diệt. Đạo này cổ lão tàn hồn chỉ còn lại hủy diệt phần tiên cái này một chấp niệm. Hắn cũng không cảm thấy đem vật như vậy giữ ở bên người có cái gì đại dụng. Dứt khoát diệt xong việc, gạt bỏ đạo này tàn hồn sau đó, hắn lập tức tiến vào chính điện. Tất cả bàn sơn hỏa khôi tất cả tiến lên một bước, đem chính điện vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thân hình của bọn nó thay đổi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm chung quanh các tu sĩ. Tất cả tu sĩ cũng không dám có động tác gì. Chân tiên viên mãn Từ Thừa Bình, như vậy dễ dàng liền nuốt hận ở Thiên Ấn Tiên Vương trên tay. Rất rõ ràng, Thiên Ấn Tiên Vương tại bên trong luyện hỏa điện này cơ hồ đồng đẳng với tồn tại vô địch. Bọn hắn sao dám có cái gì tiểu động tác? Trong chính điện, nơi này bố trí tương đương giản lược, duy chỉ có chính điện tiên bắt chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa nhân tộc pho tượng. Đó là Ly Hỏa Thánh Địa vị thứ nhất thánh địa chi chủ pho tượng. Sở Huyền thẳng tắp đi tới trận pháp đầu mối, chân quyết khí tức chui vào trung khu bên trong. Trong hơi thở bên trong, khí tức của hắn liền từ trận pháp đầu mối chạy xuôi mà ra, đến đông tây nam bắc tứ đại thiên điện, thậm chí là toàn bộ luyện hỏa điện. Thẳng đến lúc này, toàn bộ luyện hỏa điện liền coi như là hoàn toàn bị hắn tiếp quản. Chương 1537, ngươi không phải muốn nhìn Lý Hỏa Thánh Địa cơ mật sao? Chương 1537, ngươi không phải muốn nhìn Lý Hỏa Thánh Địa cơ mật sao? Vô số tin tức không ngừng chui vào Sở Huyền não hải. Chỗ nào là dự trữ bản sơn hỏa khôi khố phòng? Nơi nào còn thừa không nhiều tiên thủy? Nơi nào dược viên bên trong có hắn cấp bách cần tiên vật? Nơi đó là tòa thứ hai bí cảnh chi môn chỗ. Chỗ nào là tiên mạch luyện hỏa bản cất giữ chi địa? Mấy tức bên trong, hắn liền toàn bộ nhất thanh nhị sở. Tới. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, đưa tay chộp một cái. Tiên mạch luyện hỏa bản liền từ chính điện pho tượng khổng lồ phía dưới bay ra, chui vào lòng bàn tay của hắn. Tiên mạch luyện hỏa bản sơ hỏa luyện pháp toàn bộ tới tay. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, lộ ra vẻ hài lòng. Bên trong luyện hỏa điện trọng yếu nhất, mấu chốt nhất chính là hai thứ đồ này, cũng là hắn lần này tiến vào luyện hỏa điện mục tiêu. Bây giờ đều tới tay, cũng là thời điểm rời đi. Lần này gây ra động tĩnh quả thực quá lớn, liền Vân Hải Trạch công nhận người mạnh nhất từ Thái Bình đều đã bị hắn đánh rơi dưới ngựa. Hắn nhảy lên trở thành Vân Hải Trạch chân tiên đứng đầu. Đừng nhìn Vân Hải Trạch chân tiên đứng đầu cái danh hiệu này nghe uy phong, trên thực tế chính là một cái gây tai họa tai họa. Khi hắn đi tới vị trí này thì cũng nên rời đi Vân Hải Trạch, miễn cho cây to đón gió, dẫn tới một chút không cần phải nhìn trộm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía trận pháp đầu mối, khóe miệng đột nhiên dâng lên một vòng đường cong. Luyện hỏa điện mỗi lần mở ra cùng đóng lại, cũng là đạo kia tàn hồn khống chế. Bây giờ không còn tàn hồn, tự nhiên có thể từ ta khống chế. Tất nhiên mục tiêu của ta đã đến, tòa này giới tử bí cảnh thì cũng nên đóng lại. Hắn tâm niệm khẽ động, hạ đóng lại giới tử bí cảnh đại môn mệnh lệnh. Chính điện bên ngoài, không thiếu các tu sĩ còn lưu lại nơi này xem náo nhiệt. Đoàn người đều nghĩ xem, Thiên Ấn Tiên Vương có thể từ trong chính điện lấy ra đồ vật gì. Coi như đánh cũng lại, cướp không được, xem đó cũng là tốt. Nhưng mà, không đợi đến Thiên Ấn Tiên Vương hiện thân, khó mà hình dung trầm thấp tiếng oanh minh liền từ luyện hỏa điện thiên khung cùng sâu trong lòng đất cùng nhau truyền đến. Vô số trận pháp đường vân từ không sinh có giống như xuất hiện, giống như không gian kẽ nước chiếu vào mỗi một đạo tu sĩ mi mắt. Trương Đạt Tín chờ chân tiên cảnh tu sĩ đều trong lòng giật mình. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tất nhiên là liếc thấy đi ra, cái này rõ ràng là bí cảnh sắp đóng dấu hiệu. Hàn Băng Lăng kinh ngạc nói, nhiều lần giới tử bí cảnh mở ra ít nhất đều phải kéo dài thời gian trăm năm, lần này tựa hồ còn không có hai năm. Ưng Dương đấy mắt lóe lên tinh quang, chẳng lẽ là Thiên Ấn Tiên Vương lấy được cái gì mấu chốt bảo vật, khiến cho bí cảnh sớm đóng lại? Hoàng Chân Anh, Trương Đạt Tín bọn người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ. Ứng Dương thuyết pháp tựa hồ có chút đạo lý. Liên tưởng đến từ Thái Bình liều mạng cũng muốn nhận được cái kia cái gọi là thánh địa cơ mật, bọn hắn trong lòng thì càng là giống như mèo con ngứa sao động. Đây chính là Ly Hỏa thánh địa lớn nhất cơ mật, ai không muốn xem rõ ngọn ngành. Trương Tung đội vàng thấp giọng nói, lao tổ, văn bối mạo muội góp lời, muôn ngàn lần không thể liều lĩnh. Trương Đạt Tín hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu lên, truyền âm nói, trong mắt người, nhà mình tổ tông chính là một cái tham công liều lĩnh người, mặc cho cái này cơ mật lớn nhất cũng phải có mệnh cầm mới được. Thiên ấn đạo hữu tại bên trong luyện hỏa điện này quyền hạn cực cao, ai có tư cách cùng hắn tranh đoạt cái kia thánh địa cơ mật? Đi nhanh đi, mau chóng lui về bí cảnh cửa vào rời đi. Bí cảnh sớm đóng lại, có trời mới biết sẽ cho chúng ta lưu bao nhiêu thời gian. Trương Tung lập tức nhẹ nhàng thở ra, là Trương Đạt Tín, Trương Tung tổ tôn hai người không do dự, nhóm đầu tiên rời đi chính điện phụ cận. Mắt thấy Bách binh Tiên Vương đã rời đi, còn lại chân tiên suy tư phút chốc, cũng đều làm ra riêng phần mình dự định. Trong bọn họ đại bộ phận đều vô cùng cẩn thận cách xa chính điện, nhưng cũng có nhân tâm tồn may mắn, muốn lại đợi thêm nhất đẳng, xem Thiên ấn Tiên Vương sẽ hay không đi ra. Hàn Băng Lăng nhìn lướt qua Ương Dương, nàng nhìn đi ra, vị này Phục Yêu Tiên Vương ở sâu trong nội tâm đang dũng động nguy hiểm ý nghĩ. Nàng vốn muốn nhắc nhở, nhưng nghĩ, sư tôn từng nói qua hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ. Có người tất nhiên muốn chết, vậy thì tùy ý hắn đi chết, đã thấp hơn cảnh giới thiên tiên, thậm chí là độ kiếp kỳ tu sĩ. Mắt thấy chân tiên nhao nhao rời đi, biết không pháp đục nước méo cỏ, liền cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Sau một lát, chính điện trung quanh liền chỉ còn lại có Ương Dương cùng ba tên Đông Thiên Sơn chân tiên cảnh tu sĩ. Ương Dương lườm bọn hắn một mắt, cười ha hả nói, các vị đạo hữu xem ra cùng ta có lấy đồng dạng ý nghĩ, không bằng liên thủ. Ba tên Đông Thiên Sơn chân tiên liếc nhau, một vị trong đó thân mang lục bào thon gầy nữ tử tiến lên một bước, mỉm cười nói, ý nghĩ của chúng ta chỉ sợ không thái nhất dạng. Ương Dương, vậy các ngươi trước tiên nói. Thon gầy nữ tử lắc đầu, ngươi nói trước đi. Ương Dương thấp giọng nói, ta muốn nhìn xem thánh địa cơ mật đến cùng là cái gì. Thon gầy nữ tử nghe vậy cả kinh, chúng ta chỉ là muốn hỏi một chút thiên ấn đạo hữu, cây kia táng tiên ma thụ là từ đâu mà đến, có nguyện ý hay không bán ra một khỏa hạt giống. Ngươi thế mà muốn nhìn một chút thánh địa cơ mật là cái gì? Vẫn là ngươi gan lớn. Ương Dương, hắn lung túng nở nụ cười, ta nói đùa, ta kỳ thực cùng thiên ấn tiên vương quan hệ rất tốt. Bành! Tất cả bàn sơn hỏa khôi đột nhiên cùng nhau hướng ra ngoài một bước. Những cái kia băng lãnh trầm mặc ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào Ương Dương bọn người trên thân. Cái này còn sót lại bốn vị chân tiên đều không hẹn mà cùng trong lòng đất lộn bộ một tiếng. Thon gầy nữ tử ho nhẹ một tiếng, nói nhanh, không sao không sao, bán hay không táng tiên ma thụ hạt giống cũng không cái gọi là, chúng ta lúc này đi lúc này đi. Nói xong không nói hai lời quay đầu bước đi. Hai vị khác Đông Thiên Sơn chân tiên cũng là như thế, một khác cũng không muốn ở lâu. Ương Dương nuốt nước miếng một cái. Như thế nào trong nháy mắt liền còn lại ta một người. Hắn cũng nghĩ đi. Tiếp đó, một đạo lạnh lùng âm thanh liền đột ngột tại bên tai hắn vang lên. Ương đạo hữu, ngươi tựa hồ cùng Nhiên Huyết giáo chủ quan hệ rất tốt. Thanh âm này vô cùng quen tai, để cho Ương Dương toàn thân lên một lớp da gà. Hắn khuôn mặt cứng ngắc, xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên nhìn thấy vị kia quen thuộc thanh niên áo bào đen. Ương Dương lúng túng nở nụ cười, Thiên ấn đạo hữu nói đùa, ta cực ít cùng Nhiên Huyết giáo chủ giao tiếp. Như thế nào cùng hắn giao hảo đâu? Sở Huyền cười nhạt một tiếng. Khinh Linh Minh cùng toàn địa giáp xem như thay mắt của hắn trải rộng tại Vân Hải Trạch. Ương Dương tại trên nửa đường gia nhập vào Nhiên Huyết giáo đội ngũ sự tình hắn đã sớm biết, chỉ có điều một mực tìm không thấy cơ hội đối phó người này mà thôi. Bây giờ người này lại còn muốn nhìn một chút thánh địa cơ mật. Ngươi không phải muốn nhìn Ly Hỏa thánh địa cơ mật sao? Xem đi. Sở Huyền cầm lấy khối kia thần thức ngọc chuyên giống như cười mà không phải cười. Ương Dương nhìn qua ngọc chuyên, trong lòng cuộn loạn. Sau một khắc, hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh phi độn. Sát ý. Hắn từ trên thân tiên ấn cảm nhận được lăng liệt sát ý. Nhưng mà, hắn còn không có bay ra ngoài ngàn trượng, cực lớn chừng giới chi thủ liền từ trên trời giáng xuống, đem nhục thể của hắn tính cả nguyên thần đều tạo thành một đoàn thịt nhão. Hấp thụ kinh nghiệm lần trước, lần này Sở Huyền lưu lại tay, cố ý không có đem hắn triệt để hủy diệt. Bởi như vậy, nhục thân nguyên thần còn có thể vật tận kỳ dụng, càn khôn túi cũng còn có thể bình yên vô sự. Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt tựa như bay đến luyện hỏa điện chỗ cực kỳ cao, thấy được rất nhiều tu sĩ động tĩnh. Đều đi, đi tốt. Bất quá, ngày xưa từng chuyện đã đáp ứng, ta vẫn như cũ sẽ thực hiện lời hứa. Hắn tâm niệm khẽ động, năm đầu bàn sơn hỏa khôi liền thẳng đến mở miệng mà đi. Luyện hỏa điện có một cái khác mở miệng ở vào Đông Thiên Sơn, hắn không có ý định về lại Vân Hải Trạch. Cái này năm đầu bàn sơn hỏa khôi sẽ rời đi bí cảnh, đi tới Ngân Sa đảo. Quyền đương làm hắn đưa cho Chu Thủ Tâm Lục Nguyệt Minh đám người sắp chia tay lễ. Làm xong những thứ này, hắn lại không tưởng niệm, liền thẳng tắp nhắm hướng Đông Thiên Sơn phương hướng bí cảnh mở miệng mà đi. Chương 1538, Cung Tiễn Tiên Vương. Chương 1538, Cung Tiễn Tiên Vương. Vài ngày sau, Luyện Hỏa Điện bí cảnh, Vân Hải Trạch phương hướng mở miệng. Hàn Băng Lăng ngự không mà đến, xa xa trông thấy nơi đây có mấy danh tu sĩ ngồi xếp bằng, dường như đang yên tĩnh chờ đợi cái gì. Tới gần xem xét, người cầm đầu chính là Thiên Ấn Hội Thiên Tiên Lục Nguyệt Minh, bên cạnh còn có Ninh Nghị, Diệp Lan Thanh, Nhạc Trầm bọn người. Nàng từng nhiều lần đi qua Ngân Sa đảo, đối với bọn hắn những thứ này gương mặt tự nhiên quen thuộc. Lục Nguyệt Minh thấy là Hàn Băng Lăng tới gần, lập tức đứng dậy chắp tay, van bối gặp qua Lãnh Tiên Vương. Mấy ngày trước đám người ở vào chính điện lúc, hắn liền xa xa cảm nhận được Hàn Băng Lăng đã tấn thăng chân tiên. Bây giờ miệng nói Tiên Vương, cũng không sai. Hàn Băng Lăng cười lấy qua tay, ta cùng với Thiên Ấn Tiên Vương giao hảo, chúng ta không cần nhiều như vậy lễ. Lục Nguyệt Minh gật đầu. Hàn Băng Lăng nghi ngờ nói, các ngươi đây là? Lục Nguyệt Minh trầm giọng nói, chúng ta đang chờ đợi Tiên Vương. Bọn hắn trong miệng Tiên Vương tự nhiên chỉ có một cái, chính là Thiên Ấn Tiên Vương Lục Ly. Hàn Băng Lăng như có điều suy nghĩ, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn chỉ sợ sẽ không từ nơi này đi. Lục Nguyệt Minh sững sờ, đây là vì cái gì? Hàn Băng Lăng trầm giọng nói, Thiên Ấn Đạo Hưu ở dưới con mắt mọi người chém giết Thanh Bình Tiên Vương, trở thành không thể nghi ngờ Vân Hải Trạch Chân Tiên đứng đầu, cái này cùng hắn luôn luôn giấu tại xử lý tắc phong không hợp. Ngoài ra, hắn tựa hồ còn chiếm được Lý Hỏa Thánh Địa lớn nhất cơ mật. Cả hai chung vào một chỗ, liền khiến cho hắn gần như không có khả năng lại trở lại Vân Hải Trạch. Các ngươi có lẽ cũng biết, lần này có Đông Thiên Sơn tu sĩ hiện thân, theo lý thuyết, cái này giới tử bí cảnh có nhiều cái mở miệng, không chỉ một Đông Thiên Sơn mở miệng. Hắn có lẽ đi Đông Thiên Sơn, cũng có khả năng đi Hoa Bình Phong Xuyên, Vô Quang Hải, Hàn Diễm Đỉnh ai cũng không nói chắc được. Không cần đợi, mau rời khỏi a. Lục Nguyệt Minh khẽ giật mình, suy tư mấy tức, vẫn là kiên định nói, ta còn muốn đợi thêm một chút. Hàn Băng Lăng gặp thuyết phục không có kết quả, cũng đành thôi, rời đi trước. Trong vòng một ngày, không thiếu tu sĩ trải qua này rời đi luyện hòa điện, một lần nữa trở lại Vân Hải Trạch, tự nhiên cũng đều thấy được Lục Nguyệt Minh bọn người. Ngày thứ hai, Trương Đạt Tín tổ tôn hai người cũng đường tắt nơi đây, đồng dạng phát hiện Lục Nguyệt Minh bọn người. Hắn sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng lại, Thiên Ấn Hội cái này mấy vị thiên tiên là đang chờ đợi Lục Ly. Hắn cảm khái một tiếng, nhắc nhở, mau mau rời đi thôi, Thiên Ấn chỉ sợ sẽ không từ nơi này đi. Lục Nguyệt Minh gật gật đầu, đa tạ Bách Binh Tiên Vương nhắc nhở, nhưng kể cả như thế, chúng ta vẫn là có ý định chờ một chút. Trương Đạt Tín bất đắc dĩ nở nụ cười, đồng thời cũng có chút cảm thán. Thiên Ấn dưới tay thật đúng là cũng là trung thành tuyệt đối người tài ba. Hắn còn nghĩ lại mở miệng, chợt thấy phương xa có năm đầu bản sơn hỏa khôi bước đi như bay chạy đến. Sau một lát, cái này năm đầu bản sơn hỏa khôi cùng nhau đi tới Lục Nguyệt Minh bọn người trước mặt. Lục Nguyệt Minh thần sắc không hiểu, linh nghị mắt sắc, chợt phát hiện cầm đầu hỏa khôi trong tay nắm chặt thần thức ngọc giản. Trương Đạt Tín như có điều suy nghĩ, đây cũng là Thiên Ấn Đạo Hữu giao phó thứ cho các ngươi. Lục Nguyệt Minh tiến lên một bước, tiếp nhận thần thức ngọc giản, dán tại mi tâm. Sở Huyền Thanh âm bình tĩnh lúc này vang lên, bản tọa Thiên Ấn không muốn về lại Vân Hải Trạch, cái này năm đầu bản sơn hỏa khôi liền giao cho các ngươi. Tiên đồ minh ngông, các ngươi bảo trọng. Ngắn ngủi hai câu nói rơi xuống, thần thức ngọc giản liền biến mất thành tro. Chỉ còn lại năm đầu bản sơn hỏa khôi trầm mặc sừng sững ở này. Lục Nguyệt Minh bọn người lộ ra vẻ phức tạp, vừa có kinh ngạc, cũng có tiếc nuối, tiếc hận, còn có chút thấp thỏm lo âu. Trương Đạt Tín cười nói, chớ có sầu não, Thiên Ấn Đạo Hữu lần này làm thiên đại sự tình, chính xác không thể tại Vân Hải Trạch tiếp tục ở lại. Sắp chia tay đưa tặng các ngươi năm đầu bản sơn hỏa khôi, đã là đại lễ. Cái này năm đầu bản sơn hỏa khôi, mỗi một đầu đều có chân tiên sơ kỳ chiến lực, lại thêm Thiên Ấn Hội còn có Chu Thủ Tâm Chu Đạo Hữu tọa trấn. Như thế chiến lực, đủ để tại Vân Hải Trạch không lo. Hắn mỉm cười, như thế vẫn chưa đủ sao? Đi qua Trương Đạt Tín nhắc một điểm như vậy, Lục Nguyệt Minh bọn người mới đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy a, cái này năm đầu bản sơn hỏa khôi, đúng là hiếm có đại lễ. Lục Nguyệt Minh xa xa nhìn một cái chính điện phương hướng, thật sâu không người chào. Cùng Tiễn Tiên Vương, Linh Nghị, Diệp Lan Thanh, Nhạc Trầm mấy người cũng đều thật sâu không người, cùng Tiễn Tiên Vương. Trương Đạt Tín bây giờ cũng không nhịn được quay người lại nhìn lại. Hắn cùng với Thiên Ấn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Thiên Ấn người này vô luận thực lực, tiềm lực vẫn là lòng dạ, tâm tính, đều có thể xem như hắn đời này gặp qua kinh diễm nhất tuyệt luân thiên tiêu. Thật hy vọng ngày sau còn có thể lại tụ họp. Hắn cảm khái một tiếng, mang lên hậu duệ Trương Tung, cũng một bước vào bí cảnh đại môn, rời đi luyện hỏa điện. Ngân Sa đảo. Luyện hỏa điện mở ra đã qua đi 2 năm, nhưng nơi đây cảnh sắc vẫn như cũ. Chu Thủ Tâm nghe xong Lục Nguyệt Minh đám người bẩm báo, dàn mua trên khuôn mặt không khỏi tăng thêm một phần hoàng hôn. Ta biết sớm muộn có một ngày như vậy, Thiên Ấn Tiên Vương hắn không phải câu nệ tại một chỗ người, chỉ là không nghĩ tới lại sớm như vậy. Hắn một tiếng thở dài, buông xuống hai mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Không đợi Lục Nguyệt Minh bọn người mở lời an ủi, hắn liền một lần nữa ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười. Mọi thứ muốn hướng về chỗ tốt nghĩ, Thiên Ấn Tiên Vương rời đi cho lúc trước chúng ta lưu lại năm đầu bản sơn hỏa khôi, như thế chiến lược nơi tay, Thiên Ấn Hội tại Vân Hải Trạch liền cơ hồ không có địch thủ. Mang theo Thiên Ấn Tiên Vương sắp chia tay lễ vật nhanh chân hướng về phía trước a. Vị này cao tuổi lão giả mỉm cười, đừng nên dừng lại. Hắn có lẽ ngay tại phương xa nhìn chăm chú lên các ngươi thì sao? Lục Nguyệt Minh bọn người trong lòng nặng trĩu, đồng nói là thời gian từng ngày trôi qua, luyện hỏa điện đột nhiên đóng cửa, cùng với chính điện phát sinh đại sự, rất nhanh liền thông qua các tu sĩ truyền miệng, giống như phong bạo một dạng bao phủ ra. Vô số tu sĩ lại một lần nữa biết được Thiên Ấn Tiên Vương danh hiệu. Cái tên này tại Vân Hải Trạch nay đã nổi tiếng, bây giờ nhưng là càng làm cho bọn hắn lòng sinh thâm phục. Đối với Thiên Ấn Tiên Vương rời đi, các tu sĩ đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Có người tiếc hận, có người tiếc nuối, có người âm thầm mừng thầm, có người dám cảm khái và phần. Vô Quang Hải, Huyền Linh Tháp, Cổ Hoàng xếp bằng ở đỉnh tháp, trông về phía xa đen như mực thiên cung. Hắn giống như một tòa thạch điêu, cả ngày xếp bằng ở này, không có chút nào đứng dậy ý nghĩ. Lúc này, hậu phương truyền đến tiếng bước chân. Một vị nữ tử đi tới đỉnh tháp, cung kính nói: "Sư tôn, Vân Hải Trạch truyền đến tin tức, luyện hỏa điện sớm đóng lại, Từ Thái Bình chết, Nhân Huyết Giáo cũng mất." Cổ Hoàng cái kia từ đầu đến cuối gương mặt không cảm giác bên trên, cuối cùng lộ ra một tia kinh ngạc. "Ai làm?" Nữ tử trầm giọng nói: "Phía trước cùng ngài nhắc qua, người kia tên là Lục Ly, đạo hiệu Thiên Ấn, một tay tạo lập Thiên Ấn Hội. Đúng là hắn tại trước mắt bao người chém giết Từ Thái Bình, căn cứ người vây quanh miêu tả, đệ tử của hắn quyền hạn muốn so Từ Thái Bình cao hơn nhiều, có thể điều động trên trăm đầu bản sơn hỏa khôi. Cuối cùng còn có thể dựa vào luyện hỏa điện trận pháp chi lực, đem chính điện che chở đại trận tức đoạn. Đệ tử ngờ tới, hắn có lẽ có Ly Hỏa Thánh Địa hạch tâm đệ tử quyền hạn. Chương 1539, chỉ bằng ngươi, cũng vọng muốn mạng của ta. Chương 1539, chỉ bằng ngươi cũng vọng muốn mạng của ta. Cổ hoàng cái kia như đen như mực tiểu lưỡi kiếm sắc bén lông mày không khỏi vẩy một cái, khoe miệng nở một nụ cười. Có ý tứ, quả thực có ý tứ. Cái này chú định nên ta lấy được sơ hỏa luyện pháp lại đã rơi vào một ngoại nhân chi thủ. Nữ tử tiếp lấy bẩm báo, cái này Lục Ly bây giờ đã biến mất rồi. Luyện hỏa điện cái này giới tử bí cảnh đồng thời nắm giữ nhiều cái mở miệng, Đông Thiên Sơn, Hoa Bình Phong Xuyên, Vô Quang Hải đều có. Hán đại khái đoán được chính mình chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, cho nên vô cùng có khả năng đi đến địa phương khác. Cổ hoàng khẽ gật đầu, đi thăm dò. Nhớ kỹ cái này Lục Ly tất cả thủ, cảnh giới của hắn, hắn sử dụng tiên pháp gì, hắn có cái gì át chủ bài. Dung mạo không giống nhau không được gì, chỉ cần sử dụng thủ đoạn một dạng liền lập tức bắt sống, ngay tại chỗ thẩm vấn. Nữ tử cung kính gật đầu, đệ tử biết rõ. Nàng lại độ không người, quay người rời đi. Đỉnh tháp cũng chỉ còn lại cổ hoàng một người. Hắn suy tư phút chốc, từ trong ngực lấy ra một bản kim loại trang bìa sách lớn. Sách lớn bên cạnh còn lơ lửng một nhánh cực lớn bút lông, chiều dài đủ để so ra mà vượt thường nhân nguyên cả cánh tay. Hai bọn chúng giả mặt ngoài đều lưu chuyển kim loại sáng bóng, tựa như sinh ra chính là một thể. Cổ hoàng tâm niệm khẽ động, sách lớn liền lật ra trang tên sách, lộ ra bên dưới trang giấy. Trước mặt trang sách bên trong, văn tự đều đã mơ hồ mơ hồ, nhưng đại khái có thể thấy được, lộ ra một hỏi một đáp đoạn kết cấu. Gần nhất một tờ, văn tự mặc dù cũng tại trở nên mơ hồ, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra cụ thể là cái gì. Phía trên vấn đề là, song đế ước định lúc nào vỡ tan. Phía dưới trả lời chỉ có bốn chữ, đế vẫn thời điểm. Cổ hoàng xốc lên một trang mới, phía trên dị thường trắng đoán, một chữ cũng không có. Hắn tự tay chụp vào bên cạnh đại bút, bút tẩu long xà, viết xuống từng cái chữ lớn. Nhìn tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm, nhưng trán của hắn đã toát ra mồ hôi lấm tấm. Bảo vật này cũng không nhận hắn làm chủ, cho nên điều khiển phá lệ gian khổ. Sau một lát, hắn thổ khí ngừng bút, viết xuống cái này một nhóm vấn đề, so với hắn cùng Vô Quang Hải yêu hoàng đấu pháp còn muốn khó khăn. Hắn viết xuống vấn đề là, Vân Hải Trạch Thiên ấn hội chi chủ Lục Ly thân ở phương nào. Đại bút tự động bay đến sách lớn bầu trời, liền muốn biết. Nhưng mà chấm đầy mực nước ngòi bút rơi vào trên trang sách, lại không lúc đích. Thật giống như bị cái gì vô hình vĩ lực cho nắm chặt. Cổ hoàng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Kể từ nhận được cái này biết thiên thư đến nay, hắn nói lên vấn đề cơ hồ đều có thể nhận được giải đáp. Hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến hỏi một chút rõ ràng vượt qua biết thiên thư nhận thức vấn đề, cũng sẽ không đến hỏi tiên đế hành tung, trạng thái các loại tình huống. Hiện nay, hắn chỉ là muốn hỏi một cái chân tiên tung tích mà thôi. Biết thiên thư thế mà cũng cho không ra giải đáp. Lúc này, hắn nhìn thấy biết thiên thư đại bút không ngừng rung động, tựa như đang cùng lực vô hình chống lại. Nhìn tựa hồ có hy vọng, nhưng mà sau một khắc, đại bút càng là tại chỗ gãy. Chương này trang sách tính cả trước đây tất cả trang sách đều tại trong nháy mắt bị xóa đi đến không còn một mảnh. Khi cổ hoàng lấy lại tinh thần lúc, biết thiên thư chỉ còn lại có một nửa. Nửa trước quyển sách hoàn toàn tiêu thất, đại bút chỉ còn dư nửa khúc trên. Cái này hiển nhiên là vật lý ý nghĩa chỉ còn dư một nửa. Cổ hoàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra lại sẽ lộ ra cục diện như vậy. Lại cạnh, biết thiên thư rơi trên mặt đất, không lúc đích. Đại bút, sách lớn đều tại lấy chậm rãi tốc độ khôi phục, nhưng rất rõ ràng, tương đối dài trong một khoảng thời gian đều không thể dùng nữa. Hơn nữa, đi qua sau chuyện này, biết thiên thư rất có thể sẽ lại không đáp lại hắn hỏi thăm. Cổ hoàng trên mặt kinh ngạc thân sắc, đông nhiên đã biến thành nụ cười. Hắn đông nhiên ý thức được, cái này thiên ấn hội chi chủ Lục Ly cũng không phải gì đó thông thường biến số, mà là biết thiên thư đều không thể đưa ra câu trả lời biến số. Ở phương diện này, Lục Ly đủ để cùng tiên đế sánh vai. Cổ hoàng đáy mắt lóe lên tinh quang, thú vị, ta đối với cái này Lục Ly ngược lại càng tò mò hơn. Luyện hòa điện, bây giờ tất cả tu sĩ đều đã rời đi nơi đây, đến nơi có chút không muốn đi, cũng bị vật lý đưa đi. Thẳng đến lúc này, bên trong luyện hòa điện mới chính thức xem như không có mưa ai. Giờ này khắc này, Sở Huyền đứng tại Đông Thiên Sơn mở miệng phía trước, cũng không có tùy tiện ra ngoài, mà là trước tiên đem mấy cái khinh linh minh ném ra ngoài tìm kiếm hư thực. Tìm voi luyện hỏa điện trong lúc đó, khinh linh minh cùng toàn địa giáp từ đầu đến cuối không thể phát huy nên có tác dụng. Nắng sớm đối với cái này vô cùng tự trách. Những ngày qua một mực tại trong hư nguyên đỉnh cải tiến cổ trùng chủng loại. Sở Huyền Vương tài thả ra ngoài chính là một đời mới khinh linh minh. Ngoại trừ trước đây những cái kia điểm tốt, nó tại phương diện ẩn hình liễm tức lại lấy được tiến một bước tiến triển. Hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động tại chân tiên viên mãn tới trước mặt quay lại zoom mà không bị phát hiện. Bây giờ bên ngoài xem ra, luyện hỏa điện đã đóng lại. Những cái kia tụ ở luyện hỏa điện cửa vào người lân cận, hẳn là cũng đã tản. A. Sở Huyền thông qua khinh linh minh tầm mắt nhìn thấy, bên ngoài rõ ràng là một tòa náo nhiệt phường thị. Trên bầu trời linh quang lấp lóe, là từng vị tu sĩ ngự khí mà đi. Lại cao hơn một chút chỗ còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt, vậy hiển nhiên là bao phủ phường thị đại trận. Trên mặt đất kiến trúc mọc lên như rừng, nhìn kỳ phong cách rõ ràng đến từ khác biệt gia tộc hoặc là tông môn. Trên đường phố, rất nhiều tu sĩ lui tới, nhưng thấp nhất đều có hợp đạo kỳ. Luyện hỏa điện thanh đồng đại môn đang đứng ở phường thị trung tâm. Bây giờ chỉ còn lại một cái khe hở. Liền xem như cuối cùng này khẽ hở, cũng còn tại chậm chạp mà kiên định đóng lại. Đương nhiên, đây là Sở Huyền tận lực mà làm. Là chậm rãi đóng lại, vẫn nhanh chóng đóng lại, đều tại hắn một ý niệm. Sở Huyền nhìn xem phía ngoài phường thị, không khỏi lắc đầu, lần này khó làm. Nhiều người liền mang ý nghĩa nhãn tạp. Bây giờ rõ ràng không nên hiện thân. Bằng không rất dễ dàng bị người phát hiện, ai cũng biết hắn là Vân Hải Trạch chân tiên đứng đầu tiên ấn tiên vương Lục Ly. Bất quá, ngắn ngủi quan sát sau đó, hắn rất nhanh phát hiện, không thiếu tu sĩ đã top 5 top 3 đi sắp đội bảng. Một hai ngày công phu, tu sĩ liền đi hơn phân nửa. Người lưu lượng mắt trần có thể thấy mà hiếm hoi xuống. Rất rõ ràng, tòa này phường thị hoàn toàn là bởi vì luyện hỏa điện cửa vào nơi này mới khởi công xây dựng, mà không phải là đã sớm ở đây. Đã như vậy, vậy thì chỉ cần chờ. Đợi đến mọi người tản đi, phường thị bị bỏ hoang, hắn tự nhiên liền có thể bình thản ung dung đi ra luyện hỏa điện. Sau một tháng, Đông Thiên Sơn, luyện hỏa phường. Người ở đây đi nhà trống, chỉ còn dư cỏ hoang phế tích. Các tu sĩ bởi vì luyện hỏa điện mở ra mà đến, tự nhiên cũng biết bởi vì luyện hỏa điện đóng lại mà đi. Dưới ánh trăng bức bỏ phường thị tràn đầy bóng tối, giống như vô số lờ mờ quỷ quái. Nơi đây đã rất lâu không có bóng người. Dù sao không tới gần tiên mạch chi địa, chỉ là một chỗ rừng rậm thông thường mà thôi. Nếu không phải luyện hỏa điện đột nhiên nơi này mở ra, căn bản liền sẽ không có tu sĩ lại ở chỗ này dừng lại. Mà bây giờ, lại có hai thân ảnh một trước một sau rơi vào trong rừng trên đất trống. Cái trước là một vị mỹ lệ nữ tử, vết thương chẳng chịt, ánh mắt hoảng sợ. Cái sau là một vị cẩm y nam tử, nụ cười sâm nhiên. "Chạy, ngươi có thể chạy đi đâu đi? Chính Minh Lan, mắt của ta thèm ngươi linh lung tiên hoàng cốt rất lâu, hôm nay bố trí xuống này cục, chính là muốn đem ngươi linh lung tiên hoàng cốt rời vào trong cơ thể của ta. Đã như thế, nhất định có thể giúp ta thuận lợi bước vào thiên tiên cảnh." Nam tử cười quái dị một tiếng, đánh ra linh lực, đem nữ tử linh lực hoàn toàn giam cầm. Mắt thấy người này từng bước tới gần, làm bộ muốn cắt lấy nàng linh lung tiên hoàng cốt. Nữ tử thân sắc tuyệt vọng, bỗng nhiên lấy ra một chiếc ngọn đèn nhỏ. Cái này ngọn đèn nhỏ tia sáng ảm đạm, nhìn thấy người mê man, rất là quái dị. Nam tử sững sờ, vô ý thức cảm thấy thứ này có gì đó quái lạ, lập tức lui lại, đồng thời làm bộ phòng ngự. Nữ tử tuyệt vọng nói, ngươi mơ tưởng cầm tới, đồng quy vu tận a. Ngọn đèn nhỏ đột nhiên từ trong ra ngoài nổ tung. Ánh sáng mở nhạt mang bắn ra ra, trong đó như có vô số tà quái âm ma hướng này quăng tới ánh mắt. Nữ tử sinh cơ bị khoảnh khắc nuốt hết. Nam tử bồi rối phi đột, còn không có bay ra trong trượng, cũng chợt rơi xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Ông, một thân ảnh lăng không bước ra, chính là Sở Huyền. Còn chưa tan đi đi ánh sáng mở nhạt mang cũng hướng hắn quăng tới ác ý ánh mắt. Hắn liếc cái kia ảm đạm ngọn đèn nhỏ một mắt, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng muốn mạng của ta. Chương 1540, gặp qua Bách Luyện Tiên Quân. Chương 1540, gặp qua Bách Luyện Tiên Quân. Trong sáng dưới ánh trăng, hoang phế trong phường thị. Sở Huyền nhìn qua cái kia một chiếc lờ mờ ngọn đèn, lộ ra cười lạnh. Khinh Linh Minh đã sớm bị hắn tỏa ra, đem phụ cận hết thảy phơi bày ở trước mắt hắn. Cái này lờ mờ ngọn đèn là như thế nào trong khoảnh khắc giết chết cái này hai tên độ kiếp tu sĩ, tất cả rơi vào trong mắt của hắn. Thủ đoạn rất đơn giản, thôn phệ nguyên thần. Chỉ cần hồn thể cường đại đến hoàn toàn nghiền ép trình độ, liền có thể trong khoảnh khắc đem người yếu nguyên thần thôn phệ. Bất quá, sống nhờ tại trong Hoàng Tuyền Đăng đạo này, hồn thể muốn thôn phệ hắn nguyên thần, rõ ràng có chút khó khăn. Nghe được Sở Huyền đạo này cười lạnh, cái kia lờ mờ ngọn đèn không có chút đỉnh trệ nào, ánh sáng mờ nhạt mang bổ nhào mà đến. Tựa hồ đã thấy được hôm nay cái thứ ba chiến lợi phẩm. Tiếp đó, Bái Mạc năng ngự thần thức liền gào thét mà tới. Trong khoảnh khắc, liền đem ẩn nấp tại ánh sáng mờ nhạt mang bên trong đồ vật cho cầm giữ. Lấy Sở Huyền nguyên thần cường độ, bệnh một cái thần thức lồng giam bất quá là hạ bút thành văn. Cái kia dấu ở ánh sáng mờ nhạt mang ở dưới đồ vật tại thần thức trong lồng giam tà xung hữu đột, từ đầu đến cuối không xông ra được, đành phải coi như không có gì. Sở Huyền nhìn chăm chú trong lồng giam ánh sáng mờ nhạt đoàn, tâm niệm khẽ động, vô số thần thức liền ngừng tụ làm đại thủ, không ngừng xé kéo một cái này quan đoàn. Tựa như cẩn thận thăm dò đồng dạng, đem tầng này ảm đạm sắc áo khoác xé xuống. Cuối cùng phơi bày ở trước mắt hắn, là một cái quái dị hồn thể. Nó chỉnh thể chỉ có khoảng 3 thước. Nửa người trên là một cái mỹ lệ nữ tính hình người, bộ vị yếu hại bị màu đen xương mù che lấp. Nửa người dưới thì sinh trưởng 8 đầu vặn bèo to mập xúc tu. Toàn thân trên dưới làn da cũng lộ ra tím đen chi sắc. Mặc dù chỉ có 3 thước lớn nhỏ, nhưng từ trên xuống dưới đều tràn đầy làm tâm thần người run sợ khí tức. Ngay cả Sở Huyền cũng cảm thấy, chính mình nguyên thần có nhỏ nhẹ rung động. Loại tình huống này rõ ràng rất không tầm thường. Hắn nguyên thần trải qua thiên đạo kim liên, công đức liên đài không ngừng rèn luyện, có thể nói là cực đoan cứng cỏi. Bây giờ cường độ viễn siêu cùng cảnh giới chân tiên, nói không chừng đã có thể cùng huyền tiên tách ra bờ tay. Loại trình độ này nguyên thần sao lại e ngại quỷ hồn tạp quái? Sở Huyền trên mặt không khỏi dâng lên vẻ mỉm cười. Thú vị, kinh hỉ ngoài ý liệu. Lúc này, thần thức trong lồng giam quái dị hồn thể phát ra tiếng kêu chói tai. Nhân tộc, thả ta ra ngoài. Sở Huyền bình tĩnh nói, chúng ta bất quá lần đầu tương kiến, ngươi đi lên liền nghĩ hại ta, bằng vào điểm này, ta liền không khả năng dễ dàng phóng ngươi rời đi. Nói xong, hắn tự tay một chảo, liền đem thần thức lồng giam cũng dẫn đến trong đó quái dị hồn thể cùng nhau thu vào thức hải. Thu vào thức hải sau đó, hắn lại lấy càng nhiều thần thức ngưng tụ làm lồng giam phong ấn tại bốn phía, bảo đảm vật này không có khả năng chạy trốn. Lúc này mới khẽ nhả một ngụm trọc khí. Đến nỗi hai vị này, hắn ánh mắt đảo qua trên mặt đất đã không còn khí tức nam nữ hai người. Cái này cái gọi là linh lung tiên hoàng cốt ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Hắn cách không một nhiếp, đem hai người thi thể lấy đi. Sau đó đánh ra đầy trời hỏa diễm, đem nơi đây cho một mùi lửa. Xác nhận không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại sau đó, lại lấy huyết nhật tiên bản ngưng tụ kiếm khí màu đỏ ngòm, ngụy trang ra một cái kiếm tu xuất thủ đấu pháp vết tích. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người rời đi. Những ngày qua hắn mặc dù còn chưa đi ra luyện hỏa điện, nhưng Khinh Linh Minh cùng toàn địa giáp đã đi trước một bước, hướng về bốn phương tám hướng đi xa. Những thứ này cổ trùng tầm mắt cũng cùng nhau đưa vào trong mắt của hắn. Trời đông nhiều núi núi non trùng điệp, bình nguyên cơ hồ đều bị những thứ này sơn mạch chia cắt đến thất linh bát lạc, cơ hồ không có liên miên đại bình nguyên. Hắn bây giờ phương hướng sắp đi, chính là tọa lạc ở Kim Câu Sơn đỉnh núi Minh Đăng Phượng. Kim Câu Sơn mà phía dưới chính là một tòa viễn cổ tông môn phế tích, đổ nát thê lương ở giữa du đãng số lớn oan hồn lệ quỷ. Kim Câu Sơn mà phía dưới phế tích tuy bị Dương Đế tự tay phong cấm qua, nhưng thời gian dù sao quá dài, trận pháp khó tránh khỏi tổn hại. Lệ quỷ liền sẽ kết bè kết đội hướng xuống đất tuôn ra. Không thiếu tu sĩ bởi vậy tụ tập ở này, san quỷ lấy duy trì sinh kế. Dần dà, liền tạo thành Minh Đăng Phượng. Không còn Vân Hải Trạch phong phú hơi nước, quả nhiên nóng bức rất nhiều. Sở Huyền ngự khí mà đi, thẳng đến Minh Đăng Phượng mà đi, cảm thụ được trong hoàn cảnh nhiệt ý, lập tức như có điều suy nghĩ. Nửa ngày sau, Kim Câu Sơn, Minh Đăng Phượng. Âm khí âm u sơn mạch bên trong, duy trì có tòa này phường thị lóe lên minh đăng, rộn rộn ràng ràng, sinh cơ bừng bừng. Phường thị lối vào, rất nhiều tu sĩ đang tại giao nạp tiên thạch xếp hàng đi vào. Hai tên tu sĩ canh giữ ở cửa ra vào, lạnh lùng đánh giá mỗi người. Bên trái là một vị lão hầu, tóc mai điểm bạc, bộ dáng giàn mua, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra lúc còn trẻ mỹ mạo. Bên phải nhưng là một vị bộ dáng thật thà thanh niên to con. Hai người cũng là độ kiếp sơ kỳ tu vi, cũng không đủ cao tu vi liền không cách nào trấn nhiếp đạo trích. Thiên tiên số lượng thưa thớt, hạ cảnh giới bên trong, độ kiếp tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhất là miễn cưỡng kéo lên đến độ kiếp tu sĩ, đời này cũng liền kẹt tại độ kiếp sơ kỳ. Bọn hắn rất tình nguyện tiếp nhận chức vụ như vậy. Lúc này, một đạo thiên tiên khí tức chợt dâng lên, hậu phương đám người không khỏi tự động tách ra. Một vị thân mang áo bào đen, bộ dáng thông thường trung niên tu sĩ sải bước mà đến. Hai tên độ kiếp kỳ tu sĩ vẻ mặt trên mặt lập tức từ lạnh nhạt chuyển hóa làm nhiệt tình. Đứng tại bên trái lão phụ nhân nhiệt tình nói, "Thiên tiên tiền bối, mời ngài vào bên trong." Áo bào đen trung niên nhíu mày, không cần xếp hàng giao nạp tiên thạch. Lão phụ lắc đầu, thượng cảnh giới cùng hạ cảnh giới, có thể nói khác nhau một trời một vực. Chúng ta Minh Đăng Phượng từ trước đến nay hoang nên cường giả, sao lại để cho ngài lãng phí thời gian quý giá xếp hàng? Ngài không chỉ có không cần xếp hàng, còn có thể miễn phí thuê động phủ trăm năm, đây là phường thị chủ nhân Minh Đăng Tiên Vương đã sớm quyết định quý củ. Áo bào đen trung niên cười gật đầu, như thế thì tốt. Lão phụ liếc qua chất phát thanh niên, để cho hắn thủ tại chỗ này, chính mình thì dẫn áo bào đen trung niên đi vào. Tiền bối, mong rằng ngài cáo chi đạo hiệu, dựa theo phường thị quý củ, phải đăng ký thân phận bài. Áo bào đen trung niên suy tư mấy tức, trong đầu vô số trước kia ký ức của quận, cuối cùng mỉm cười nói, "Bách luyện." Lão phụ đương nhiên nhìn ra được, trước mắt vị này thiên tiên rõ ràng là vừa lên đạo hiệu, nhưng nàng cũng không ngại. Phương thị chủ nhân Minh Đăng Tiên Vương cũng không ngại. Tu sĩ đi ra ngoài bên ngoài, nhiều mấy cái đạo hiệu, mấy cái thân phận, chợt nam chợt nữ, chợt lao chợt thiếu, thì tính sao? Ai chưa từng làm loại sự tình này đâu. Nàng trịnh trọng gật đầu, "Vãn bối yến hạ, gặp qua Bách luyện tiên quân." Nói xong, nàng từ bên hông càn khôn trong túi lấy ra một phần địa đồ, phía trên có rất nhiều hoặc là sáng tỏ, hoặc là ảm đạm điểm sáng. Tiên bối, chúng ta Minh Đăng Phường đối ngoại mướn động phủ chia làm giáp đất bính đinh tứ đẳng, bính đinh đẳng cấp động phủ hướng hạ cảnh giới tu sĩ khai phóng, giáp đất đẳng cấp động phủ hướng về phía trước cảnh giới tu sĩ khai phóng. Ngài có thể miễn phí thuê ất đẳng động phủ trăm năm. Những này là tất cả nhàn rỗi ất đẳng động phủ phương vị. Nàng đem địa đồ hai tay dâng lên. Áo bào đen trung niên ánh mắt đi tuần tra, cuối cùng chọn một cái Kim Câu Sơn chỗ hẻo lánh động phủ. Liền nơi này đi. Tiến Hà gật đầu, từ càn khôn trong túi lấy ra một khối động phủ lệnh bài hai tay dâng lên, ngài hướng lệnh bài bên trong rót vào tiên lực, nó liền sẽ chỉ dẫn ngài đi tới động phủ. Văn bối cái này liền đi vì ngài chế tác thân phận bài, ngày mai liền có thể dâng lên. Ngài tại Minh Đăng Phường trong lúc đó nếu có cái gì cần, cũng có thể tùy ý phân phó văn bối. Chỉ cần văn bối có thể làm được, nhất định vì ngài làm được. Áo bào đen trung niên cười gật đầu, hảo. Chương 1541, sơ hỏa luyện pháp thứ cần thiết cũng không nhiều. Chương 1541, sơ hỏa luyện pháp thứ cần thiết cũng không nhiều. Kim Câu Sơn chỗ giữa sườn núi, nơi này có một tòa hơn phân nửa khảm vào sơn phúc động phủ. Ngoài động phủ còn có một cái không lớn không nhỏ đình viện. Trên bầu trời bay tới một mặt lệnh bài, thẳng tắp bắn vào tòa động phủ này trong trận pháp. Một đạo áo bào đen thân ảnh theo sát lấy xuất hiện, hạ xuống tại động phủ phía trước. Nơi đây, ngược lại là so bên trong tưởng tượng ta tốt hơn mấy phần. Sở Huyền nhìn qua tòa động phủ này, mỉm cười. Hắn đang muốn bước vào động phủ, bên cạnh bên trên bầu trời bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bay tới. Nhìn phương hướng dường như là hướng hắn mà đến. Hắn lui ra phía sau nửa bước, thì thấy đạo thân ảnh kia ở phía trước hắn rơi xuống. Một cái nhu hòa thanh âm dễ nghe liền nổi bằng kêu, "Đạo hữu xin dừng bước." Sở Huyền nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Đứng ở trước mặt hắn, là một vị dung mạo mỹ lệ, mặt mỉm cười nữ tu. Thân mang xanh biếc váy dài chấm đất, thắt eo xanh nước biển nạm vàng đai lưng ngọc. Hai tay của nàng giao nhau, lăng không ấn xuống tại phần bụng, lộ ra trên cổ tay một đôi hỏa văn phỉ thúy vòng tay. Để cho Sở Huyền để ý, là phía sau nàng có đồ vật. Đó là một thanh từ thân cây, nhánh cây, lá cây chế thành trượng xích. Sở Huyền nhíu mày, "Các hạ là?" Mỹ lệ nữ tu mỉm cười nói, "Tại hạ thần thụ hội một tâm tố, đạo hiệu Tố Tâm, gặp qua Bách luyện đạo hữu." Sở Huyền mặt không đổi sắc, nhưng nội tâm đã suy nghĩ. Hắn đến Minh Đăng Phường bất quá mấy canh giờ, đối phương liền đã biết được sự xuất hiện của hắn, còn biết được đạo hiệu của hắn, hoặc là cái kia tên là Yến Hà lao hầu hướng người ngoài tiết lộ tình báo, hoặc chính là cái này cái gọi là thần thụ hội tin tức cực kỳ linh thông. Minh Đăng Phường bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở. Sở Huyền ngoài cười nhưng trong không cười đạo, "Tố Tâm đạo hữu, ta chỉ là mới đến, ngươi liền tìm tới cửa, xem ra các ngươi cái này thần thụ hội tin tức vô cùng linh thông a." Một tâm tố mỉm cười, "Tại cái này Đông Thiên Sơn, thần thụ hội không chỗ không tại. Huống chi, ngài dạng này thiên tiên giống như trong đêm tối minh đăng, sao lại không có tiếng tăm gì, không bị biết được đâu." Sở Huyền bình tĩnh nói, "Xin hỏi Tố Tâm đạo hữu, lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Một tâm tố gỡ xuống sau lưng nàng trường xích, hai tay nắm chặt, đứng thẳng hướng thiên, nghiêm túc nói, "Ta tới làm mạo muội hướng ngài giới thiệu một chút, chúng ta vĩ đại chí cao luân hồi thần thụ, hắn tán cây tên là sinh mệnh, vươn vào cực cao thiên cung, hắn sợi rễ tên là tử vong, lan tràn đến cực điểm sâu đại địa sở huyền cắt đứt nàng, trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Một tâm tố có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, không có việc gì, ngài lúc nào muốn biết cứ việc tìm ta, ta liền ở tại phụ cận. Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa đỉnh núi, nơi đó rõ ràng cũng đứng thẳng một thanh khổng lồ hướng thiên thước, ít nhất cao trăm trượng, cùng một tiêu chí một dạng, rất là nổi bật. Sở Huyền khẽ gật đầu, hảo. Một tâm tố mỉm cười, như vậy, chúc ngài tại Minh Đăng Phường vạn sự thuận ý. Nói xong liền quay người rời đi, không có chút nào dây dưa ý tứ. Sở Huyền nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ. Thật là một cái kỳ quái tổ chức. Đi lên liền mạo muội hướng người khác giới thiệu chính mình tôn thờ thần thụ. Đều biết là mạo muội, tại sao còn muốn nói? Nhưng nàng nghe được rõ ràng lại không chút khách khí cự tuyệt, nhưng cũng không có sinh khí, mà là tâm bình khí hòa tuyên bố, bất cứ lúc nào nguyện ý gia nhập vào cũng có thể. Cái này thần thụ hội có chút ý tứ, có thời gian ta phải hảo hảo hiểu rõ một chút. Đông Thiên Sơn tình huống, thật thú vị. Hắn cười nhạt một tiếng, lúc này mới bước vào động phủ. Trong động phủ hết thảy bày biện đều rất bình thường. Bất quá hắn vẫn tỉ mỉ kiểm tra trong ngoài, đem tất cả trận pháp thay thế trở thành chính mình sử dụng trận pháp. Thẳng đến toàn bộ thay đổi sau đó, hắn mới khẽ nhả một ngụm trọc khí, ở trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Cái này băng ghế đá bàn đá cũng là lấy nguyên một khỏa cực lớn tiên thạch điêu khắc thành. Trong đình viện bành trướng đậm đà tiên khí, đều là từ trong phong thích. Hắn đầu tiên liếc mắt nhìn hư viên đỉnh. Hư viên đỉnh bên trong vốn là có tàn phá băng tiên giới, cũng tức Lăng Hàn Thiên. Hư viên đỉnh bên trong vị trí trung ương, là nhị đỉnh tại hắn thụ ý phía dưới vì hắn chế tạo động phủ. Bây giờ động phủ phụ cận nhiều hơn một tòa thanh đồng đại môn, chính là luyện hỏa điện đại môn. Xem như Ly Hỏa Thánh Địa bây giờ quyền hạn cao nhất người, hắn có thể tùy ý khống chế luyện hỏa điện mở ra cùng đóng lại. Hắn liền dứt khoát đem thanh đồng đại môn đem đến cửa nhà mình. Liên một chữ, thuận tiện. Bây giờ, một đạo phân thân đang tại thông qua tế luyện tiên mạch luyện hỏa bản tới tấn thăng hỏa vân thủy diễm. Quá trình này đã sớm bắt đầu. Bất quá cái này một tế luyện còn cần rất lâu mới có thể kết thúc. Tiên mạch luyện hỏa bản có thể khiến cho hậu thiên linh hỏa nhất định lộ sắc thành tiên tiên linh hỏa, nhưng lại không cách nào rút ngắn thuế biến cần thời gian. Trong lúc nhất thời này có thể dài có thể ngắn, đến tột cùng cần bao lâu, Sở Huyền tâm bên trong cũng không đếm. Điều hắn có thể làm chỉ có chờ. Đến nỗi sơ hỏa luyện pháp hắn cũng nhìn qua, nhưng mà cái đồ chơi này tựa hồ không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắn một lần nữa nhìn một chút khối này thần thức ngọc chuyên không khỏi nhức đầu. Sơ hỏa luyện pháp thứ cần thiết cũng không nhiều, chỉ có 4 dạng mà thôi. Thứ nhất là huyền hoàng sơ hỏa tắt diệt sau đó hỏa trùng. Thứ hai là có thể dung luyện vạn vật thiên địa hồng lô hỏa. Thứ ba là ít nhất 7 đóa tiên thiên linh hỏa dung hợp mà thành hỏa liên. Thứ tư là một bộ tứ trọng tiên thể. Cái này 4 tiểu đồ bên trong, sơ hỏa hỏa trùng bị bảo tồn tại phần thiên tiên triều trung ương cung. Nơi đó là Đông Hoàng xử lý phần thiên tiên triều sự vụ chỗ, vô cùng có khả năng còn có cái đang bế quan Dương Đế. Thiên địa hồng lô hỏa là tiên thiên linh hỏa bảng xếp hạng thứ 2 linh hỏa, đến nay mai danh nhận tích, ai cũng chưa thấy qua. Tứ trọng tiên thể thì tương đương với kim tiên cảnh tiên đế. Muốn cho một cái tứ trọng tiên thể thể tu ngoan ngoãn phối hợp dâng lên nhục thân, chỉ sợ có chút khó khăn. So sánh dưới, 7 đóa tiên thiên linh hỏa dung hợp mà thành hỏa liên, tựa hồ đại khái có thể là đơn giản nhất một cái. Hơn nữa càng quan trọng chính là, luyện tiên tiên hoàng cũng tại cuối cùng lưu âm thanh, nói một phe này pháp không chắc chắn có thể đủ thành công, hơn nữa cần thời gian rất lâu tới chu bị. Đáng tiếc luyện tiên tiên hoàng còn không có chu bị hoàn toàn, Ly Hỏa Thánh Địa liền không có. Đạo này sơ hỏa luyện pháp phải chăng có thể có hiệu lực, còn cần kẻ đến sau nghiệm chứng. Sở Huyền cũng chỉ có thể một tiếng thở dài, đem thứ này thu đến càn khôn túi chỗ sâu nhất. Tạm thời không có cơ hội, lưu lại chờ sau này. A hắn tiện tay lấy ra định tâm trạng, một bên pha trà, một bên xem xét những vật khác. Càn khôn trong túi tự bay đi 2 dạng đồ vật. Bên trái là một đoạn trắng đoán xương đùi như ngọc, bên phải nhưng là cái kia ảm đạm ngọn đèn. Đây chính là Linh Lung Tiên Hoàng cốt, một vị tiên hoàng sau khi ngã xuống tồn tại xương cốt, có thể trợ hậu nhân thẳng tới chân tiên. Sở Huyền dò xét cái này đoạn xương cốt rất lâu, nhíu mày. Phóng nhãn toàn bộ Xí Dương Tiên, có danh tiếng huyền tiên cảnh đại năng số lượng không cao hơn 20 vị. Vũ đại đỉnh tiêm tiên hoàng trấn thủ một phương, bên dưới còn có huyền tiên sơ kỳ, huyền tiên trung kỳ mấy người kém hơn một chút tiên hoàng. Nhưng trong đó cũng không có một cái đạo hiệu Linh Lung Tiên Hoàng. Linh Lung Tiên Hoàng, nếu như hắn nhớ không lầm, viễn cổ thập vương một trong linh vương đạo lữ, liền kêu là Linh Lung Tiên Hoàng. Hắn rất hiếu kỳ, trong này đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Là thông thiên tiên pháp, vẫn là thần binh lợi khí, hay là một đạo ký túc trong đó, chờ đợi người không biết triệt để luyện hóa dung hợp, để quay về tại thế cổ lão nguyên thần. Chương 1542, ngược lại là ta tính sai chương 1542, ngược lại là ta tính sai Vân Hải Trạch, Ngân Sa Đảo. Chu Thủ Tâm nhìn qua vị này xa lạ khách nhân, ôn hòa giữ lại nói, quyết định rời đi sao? Không còn dừng lại thêm dừng lại. Đan Hoàng cười lắc đầu, không được, ta là bởi vì Thiên Ấn Tiên Vương lưu tại nơi này, nhưng bây giờ Thiên Ấn Tiên Vương đã rời đi, Vô Quang Hải Hoàng Cực Thú Viêm nguy cơ cũng đã giải trừ. Ta lưu tại nơi này cũng không có chỗ ích lợi gì, vẫn là chào từ biệt ta. Chu Thủ Tâm gật gật đầu. Hắn đối với Đan Hoàng không hiểu nhiều, chỉ biết là đối phương là Thiên Ấn Tiên Vương mang tới đạo hữu. Bất quá, lấy hắn phong phú lịch duyệt, vẫn có thể nhìn ra trên người đối phương gánh vác không thiếu bí mật. Dạng này người cơ hồ cũng sẽ không câu nệ tại một chỗ, mà là sẽ không ngừng mà đi tới, mãi đến đạt tới mục đích, hay là vẫn lạc vào cái không muốn người biết xóa sình. Tất nhiên đối phương khăng khăng muốn đi, hắn cũng không có giữ lại, mà là lấy ra một cái thần thức ngọc giản, đưa tới, đây là Thiên Ấn Tiên Vương trước đây thật lâu liền để chúng ta vơ vét tình báo. Phía trước luyện hỏa điện mở ra, từng có đại hoang mạc trung thổ tu sĩ đi tới Vân Hải Trạch. Ta từ trong miệng hắn nhận được tình huống, người ngươi muốn tìm dường như đang trung thổ nơi nào đó xuất hiện qua. Cụ thể tình báo đều ở bên trong. Đan Hoàng hai mắt tỏa sáng, trịnh trọng tiếp nhận thần thức ngọc giản, đa tạ. Ngươi có lẽ cũng không biết, cái này đối ta rất trọng yếu. Chu thủ tâm ôn hòa nở nụ cười, lộ ra người già khám phá hồng trần tang thương ánh mắt, muốn đi tìm kiếm người thương à, ta nhìn ngươi giống như là vì tìm kiếm mất tích người yêu mà đạp vào đường đi người. Đan Hoàng sững sờ, lắc đầu nói, không phải, ta là đi tìm một cái kẻ phản bội, nàng phản bội trách nhiệm của mình. Chu thủ tâm mặt mo lập tức cứng đờ, lúng túng nở nụ cười, thầm nghĩ thế mà tính sai. Đan đạo hữu một đường đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Đan Hoàng phất phất tay, rất nhanh biến mất ở chân trời. Đông Thiên Sơn, luyện hỏa phường. Toàn này hoang phế phường thị lại nên đón mới người đến chơi. Chỉ có điều, lần này trực tiếp tới hai nhóm người, một nhóm đến từ Trịnh gia, một nhóm đến từ Đường gia, cũng là phụ cận thực lực không tầm thường chân tiên gia tộc. Bọn hắn rất nhanh tìm được cái kia phiến bị ngọn lửa đốt cháy qua chỗ. Trịnh gia gia chủ, một vị cao tuổi thiên tiên nhíu mày, ở đây hẳn là Trịnh Minh Lan tử vong chỗ, nhưng nàng lại biến mất, ngay cả Linh Lung Tiên Hoàng cốt cũng không có lưu lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đường gia gia chủ, nắm chặt nắm đấm, Đường lão quỷ, có phải hay không nhà ngươi tiểu tử ngu ngốc kia đem Minh Lan bắt cóc, muốn thừa cơ mưu đoạt Linh Lung Tiên Hoàng cốt? Chỉ cần có khối này tiên hoàng cốt, Trịnh Minh Lan chí ít có thể an an ổn ổn tu luyện tới chân tiên a. Nói đến đây, hắn gáy mắt tơ máu càng thêm dày đặc. Như thế một cái gia tộc hạt giống tốt, đột nhiên liền không có. Những ngày này trong lòng của hắn cơ hồ đang dỉ máu. Đường gia gia chủ cười khổ lắc đầu, cái kia hôn tiểu tử tính cách ta tin tưởng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Ta suy đoán bọn hắn có lẽ ngẫu nhiên gặp một cái thực lực mạnh mẽ kết tu. Người này có thể là đường tắt nơi đây, cũng có lẽ là đã sớm để mắt tới Trịnh Minh Lan. Bọn hắn đi tới nơi này tọa vứt bỏ phương thị, vừa vặn chính là cái này tiếp tu động thủ thời cơ tốt. Hết thể liền thuận lý thành trương xảy ra. Đường gia gia chủ chỉ vào một chỗ cơ hồ thấy không rõ vết kiếm, trầm giọng nói, cái này người thứ ba giết Trịnh Minh Lan cùng Đường Lật Hải chi sau, lấy hỏa diễm đốt cháy, dọn dẹp tất cả chiến đấu vết tích, nhưng vẫn là có số lượng không nhiều vết kiếm lưu lại. Trịnh gia gia chủ lạnh giọng nói, nhưng cũng có khả năng là nhà ngươi cái kia Đường Lật Hải giết người đoạt cốt sau đó, cố ý hành động, làm xáo trộn ánh mắt. Đường gia gia chủ cười khổ, nếu như là Đường Lật Hải vì đó, hắn như thế nào lại biến mất không thấy gì nữa đâu? Kẻ thù cũ, ta biết ngươi những ngày này đã âm thầm từng điều tra ta Đường gia tất cả sản nghiệp, nhưng cũng không có phát hiện Đường Lật Hải dấu vết ta. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng tại tìm hắn. Tên ngu ngốc này không biết có ta làm bao nhiêu chuyện ác, suýt nữa muốn để ta Đường gia trở thành chúng thị chi. Hai vị gia chủ tất cả nói tất cả lời nói, cuối cùng buồn bã chia tay. Bất quá hai người đều rất rõ ràng, mặc kệ là Đường Lật Hải cố ý hành động, vẫn là người thứ ba giết người đoạt cốt, cái kia Linh Lung Tiên Hoàng cốt đều tất nhiên là bọn hắn không cách nào dứt bỏ bảo vật. Mà Linh Lung Tiên Hoàng cốt đến từ một vị cổ lão tiên hoàng, tu sĩ tầm thường không có khả năng nhẹ nhõm luyện hóa, nhất định phải tiêu phí rất nhiều thời gian, thậm chí muốn nhờ một chút đặc định ngoại vật. Đuổi theo manh mối này, có lẽ có thể tìm tới dấu vết để lại. Thế mà không như trong tưởng tượng tàn hồn đoạt xá tiết mục, ngược lại là ta tính sai. Sở Huyền nhìn qua từ Linh Lung Tiên Hoàng cốt bên trong lấy ra đồ vật, hơi kinh ngạc. Trong tưởng tượng của hắn đủ loại tình huống cũng không có xuất hiện. Đồ vật trong này thuần túy đến để cho người ta khó có thể tin. Rõ ràng là một khối bóng ánh trong suốt huyết hồng sắc cốt thủy. Xương đùi bên trong có cốt thủy, rất hợp lý đi. Khối xương này tùy tràn ngập nồng đậm đến cực điểm khí huyết. Đơn giản giống như là thiên dựng mà nuôi đá quý màu đỏ. Tại ánh mặt trời chiếu xuống chiết xạ ra mê người lộng lẫy, nó ẩn chứa khí huyết khủng bố cỡ nào. Sở Huyền mới vừa vặn đem nó từ Linh Lung Tiên Hoàng cốt bên trong lấy ra một đoạn, khí huyết liền dọc theo cốt tủy tường ngoài hướng ra phía ngoài giải tràn ngập. Trong nháy mắt liền tạo thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc không gian. Trong đó lờ mờ có đồ vật gì sắp thành hình. Không khó ngờ tới, hẳn là khí huyết quá mạnh, dẫn đến tự động sinh ra linh trí. Nếu như không có phía ngoài Linh Lung Tiên Hoàng cốt áp chế, đợi một thời gian, cái đồ chơi này sợ là có thể một lần nữa mọc ra một người tới. Nhưng chắc chắn cũng không phải là khi xưa Linh Lung Tiên Hoàng, mà là một cái sinh mạng mới. Như vậy nhìn tới, ngày xưa Linh Lung Tiên Hoàng ít nhất là tứ trọng tiên thể a. Sở Huyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một khối này có thủy, rõ ràng đúng là hắn xung kích tam trọng tiên thể thời cơ. Hơn nữa bước vào tam trọng tiên thể sau đó, đoán chừng còn có thể cung cấp một đoạn thời gian rất dài khí huyết tu hành. Nếu là lại tăng thêm một chút tiên vật phụ trợ, còn có thể càng lớn trình độ hấp thu khối xương này tùy cung cấp khí huyết. Chu thủ tâm phía trước còn vì ta vơ vét đến thương lần tam nhãn xà gần rắn, cái kia đồng dạng là trợ nhị trọng tiên thể tấn thăng tam trọng tiên thể tuyệt hảo bảo vật. Sở Huyền trong đầu rất nhanh hiện lên mấy cái tiên vật danh xưng. Nhục thể của hắn đã sớm đã là nhị trọng tiên thể viên mãn. Bây giờ vừa vặn nhờ vào đó vật, nhất cử xông phá tam trọng tiên thể đại quan. Bởi như vậy, hắn khí huyết liền có thể có huyền tiên cảnh chiến lực. Tại cái này Đông Thiên Sơn hoàn toàn đủ để xông phá. Đến lúc đó, cũng đúng lúc có thể mượn tam trọng tiên thể uy năng vơ vét thái ớt chân tiên cảnh tấn thăng cần tài nguyên. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới tầng sâu hơn đồ vật. Chân tiên có viễn cổ cảnh giới thái ớt chân tiên cảnh. Huyền tiên cũng có viễn cổ cảnh giới hỗn nguyên huyền tiên cảnh. Nếu là có thể nhận được tu luyện hỗn nguyên huyền tiên cảnh bí pháp, hắn rất nhanh liền đem những tạp niệm này quăng ra náo hải. Ai, trên đời này chân bảo há có thể đều để một mình ta chiếm, cũng không cần quá mức mơ tưởng xa vời. Bế quan đồng thời, vừa bạn cũng làm cho Huyền Âm Thiên tu sĩ thử một lần cái này thiên ngoại thiên tiên pháp, xem kết quả một chút có vấn đề gì. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền lấy được ngoại thần pháp, hẳn là cũng có vạn toàn khuôn mặt đi. Chỉ cần thuận lợi, ta liền có thể nhận được sản xuất hàng loạt chân tiên thủ đoạn, đây đối với thiên tiên, nhất là những cái kia đại nạn buông xuống thiên tiên mà nói, nhưng là không cách nào kháng cự dụ một nghi ngờ. Chương 1543. Phụ thân nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Chương 1543. Phụ thân nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Đông Thiên Sơn nhiều núi non trùng điệp, nhưng cho dù núi cùng núi ở giữa, cũng vẫn là có phân chia cao thấp. Đông Thiên Sơn ngọn núi cao nhất, tự nhiên chính là ở vào trung ương Thiên Đỉnh Sơn. Nơi đó chính là Đông Hoàng đạo tràng chỗ. Nghe nói nơi đây vốn chỉ là phổ thông sơn phong, nhưng bị Đông Hoàng ngạnh sinh sinh cất cao, lúc này mới tạo thành bây giờ bộ dáng. Phía trên Thiên Đỉnh Sơn, đứng sừng sững lấy từng mảng lớn xây dựng lưng vào núi cung điện. Chỗ cao nhất nhưng là nhất là đại khí bàng bạc Thiên Đỉnh Cung. Giờ này khắc này, một vị thân mang xanh thảm tường vân áo bào, thắt eo dao long nuốt châu ngọc mang, chân đạp xanh đậm đi lại nam tử tuấn mỹ đang chắp hai tay sau lưng, tại Thiên Đỉnh Cung nội đi qua đi lại. Hắn cái kia lăng lệ như kiếm một đôi mày rậm nhíu chung một chỗ, tựa hồ đang tại bởi vì cái gì chuyện mà lo nghĩ. Đi rất lâu, hắn đột nhiên nhìn về phía tây ngoài cửa sổ. Hắn ánh mắt theo sáng tỏ dưới bầu trời một chút bông tuyết, hướng về tại chỗ rất xa nhìn lại. Xanh thẳm trong suốt bầu trời tại chỗ rất xa bỗng nhiên trở nên cực độ lờ mờ. Nơi đó hết thảy phảng phất cũng là mờ tối, tựa như vĩnh viễn bao phủ một tầng tan không ra mờ đậm. Trên vách tường tấm gương bỗng nhiên bắn ra một đạo linh quang, ngay sau đó liền tại nam tử bên cạnh hóa thành một thiếu nữ bộ dáng. Cô gái này mặc phức tạp màu tím nhạt lê đất cung trang, nụ cười tươi đẹp mà hoạt bát. "Huynh trưởng, ngươi thế nào? Không vui sao? Không bằng nói cho Cầm Nhi nghe một chút, có lẽ có thể cho ngươi chi một hai chiêu a." Thiếu nữ đi tới nam tử tuấn mỹ bên cạnh, thì hì nở nụ cười. Nam tử thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh sinh động thiếu nữ, cười khổ một tiếng, "Tiên tổ, ngài tuyệt đối đừng gọi ta huynh trưởng, đây thật là chết sát ta." Thiếu nữ tùy ý ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh, hai đầu trắng đoán bắp chân không ngừng lắc lư, "Ta mới 18 tuổi, ngươi niên kỷ lớn hơn ta, vẫn là huyền tiên tu vi, cũng là người nhà họ Cao, ta bảo ngươi huynh trưởng thế nào?" Nam tử một mặt bất đắc dĩ, "Ngài là lao tổ thân nữ nhi, ta chỉ là lao tổ một cái hậu duệ mà thôi. Ngài chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới đã biến thành bộ dáng bây giờ, chúng ta bối phận kém quá nhiều, ta sao dám khi ngài huynh trưởng?" Thiếu nữ lắc đầu, "Ta quản ngươi gọi huynh trưởng, ngươi quản ta là tiên tổ, hai ta mỗi người một lời." Nam tử cười khổ một tiếng, "Ai, nếu để cho ngoại nhân thấy cảnh này, tất nhiên sẽ mười phần kinh ngạc." Vị này nam tử tuấn mỹ tên là Cao Vân Tiên, chính là Đông Hoàng hậu duệ trực hệ, có thể nói là Đông Thiên Sơn vô số năm khó có được một thiên tiêu. Bây giờ lại trước mặt như thế một thiếu nữ thua trận. Bất quá, đi qua thiếu nữ bay dày một cái như vậy, Cao Vân Thiên hai đầu lông mày tích tụ sầu tư rõ ràng biến mất rất nhiều. Thiếu nữ hì hì cười nói, "Huynh trưởng, ta nhìn ngươi phiền não vô cùng, không bằng cùng ta nói một chút thế nào?" Cao Vân Thiên nhẹ giọng thở dài, "Đông Thiên Sơn bây giờ thật đúng là sinh cơ bừng bừng, vạn vật lại còn phát, tinh túc sẽ, thần thụ hội, còn có cái không biết lúc nào xuất hiện hoàng tuyển lầu, dần dần thành tình trạng không thể vãn hồi. Phía dưới những cái kia chân tiên gia tộc, không thiếu đều âm phụng dương vi, trong bóng tối cùng tinh túc sẽ, thần thụ hội giao hảo. Chân chính đối với Thiên Đỉnh Sơn trung thành tuyệt đối chân tiên gia tộc, bây giờ đã không có mấy cái." Thiếu nữ mèo đầu đạo, "Ý của phụ thân là?" Cao Vân Thiên thấp giọng nói, "Lão tổ tọa trấn trung ương cung phía trước nói với ta qua, tùy ý bọn hắn phát triển, không cần quá mức để ý tới. Nhưng tinh túc hội người, tu luyện chính là không rõ lai lịch tinh lực. Thần thụ hội người, sùng bái là không biết mùi vị luân hồi thần thụ, bọn hắn khuyết trương mục đích đều tương đương còn nghi vấn. Ta lo lắng, lấy bây giờ tình thế phát triển tiếp, ngay cả Thiên Đỉnh Cung cũng muốn bị bọn hắn thẩm thấu. Còn có Vô Quang Hải bên kia, vị kia cổ hoàng gần nhất làm ra động tĩnh cũng không nhỏ." Cao Vân Thiên trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Tên là Cầm Nhi thiếu nữ nhăn lại dễ nhìn lông mày nghĩ một hồi, đống nhiên nói, "Phụ thân nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn." Cao Vân Thiên tâm bên trong thở dài. Hắn chính là cũng một mực cảm thấy như vậy, mới không có cái gì đại động tác. Bằng không đã sớm nghiêm lệnh cấm tinh túc sẽ, thần thụ hội quyết trương. Cầm Nhi còn nghĩ nói chuyện, một đầu đùi phải bỗng nhiên xuất hiện vết rách, trong đó bắn ra chậm rãi chạy xuôi rực rỡ tinh quang. Thiếu nữ lập tức kinh hô một tiếng, "Hôm nay đi ra lâu, ta phải nhanh chóng trở về, lần sau gặp lại." Không đợi Cao Vân Thiên đáp lời, nàng một cái bước xa vọt vào trong gương, biến mất không thấy gì nữa. Cao Vân Thiên chỉ có thở dài. Xem như Đông Thiên Sơn người địa vị tối cao một trong, hắn đương nhiên biết Cầm Nhi trên thân xảy ra chuyện gì. Đông Hoàng vị này thân nữ nhi, chính là hắn tấn thăng huyền tiên sau đó sinh ra. Lao tới nữ, phá lệ chân quý. Khi đó Ly Hỏa Thánh Địa còn sừng sững không đủ, phần Thiên Tiên Triều mới thiết lập không lâu. Cầm Nhi từ sinh ra mới bắt đầu, trên thân liền xuất hiện không rõ lai lịch tinh lực lạc ấn. Xuất sinh vẹn vẹn 3 ngày, nhục thân liền vô thanh vô tức vỡ vụn. Nếu không phải Đông Hoàng mỗi ngày lấy tiên lực che chở, Cầm Nhi thần hồn cũng biết hóa thành một đoàn sáng chói tinh quang. Chuyện này ngay cả Dương Đế cũng không cách nào giải quyết. Sau một quãng thời gian, Cầm Nhi vẫn sẽ triệt để biến thành tinh quang. Lúc này đột nhiên có người chủ động đến nhà, tuyên bố đến từ tinh túc sẽ mang đến một kiện dị bảo, có thể giải quyết Cầm Nhi vấn đề. Đông Hoàng đương nhiên không tin, bằng mọi cách siêu hồn lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Cuối cùng lựa chọn bán tín bán nghi tin tưởng. Món kia dị bảo chính là treo trên tường tấm gương. Hiệu quả của nó rất rõ rệt, chính xác ổn định lại Cầm Nhi thân hồn. Tinh túc hội yêu cầu chỉ có một cái, chính là ngày sau Ly Hỏa Thánh Địa hủy diệt, phần Thiên Tiên Triều mới xây, cho phép bọn hắn tại Đông Thiên Sơn phát triển. Đông Hoàng đáp ứng. Từ sau lúc đó, Đông Hoàng không phải là không có điều tra tinh túc sẽ, cũng không phải không có nghiên cứu qua cái này dị bảo, nhưng mà không thu hoạch được gì. Những thứ này tinh tu dị bảo, phá lệ khó có thể lý giải được. Cao Vân Tiên chính mình đã từng tự mình phỏng đoán qua, từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Lúc này, một vị nữ tu bước nhanh đi tới, cung kính nói, "Bẩm báo Tiên Hoàng, Trịnh gia chủ tới chơi." Cao Vân Tiên lập tức đau đầu. Trịnh gia chủ vì hắn cái kia người mang linh lung tiên hoàng cốt hậu bối đã tới thiên đỉnh cung 12 lần. Bây giờ là lần thứ 13. Mỗi lần yêu cầu đều chỉ có một cái, chính là muốn tra rõ đường ra. Nhất định phải tìm được Trịnh Minh Lan tung tích. Nhưng đường ra chân tiên lão tổ thế nhưng là đi theo Đông Hoàng Nam Trinh bắt chiến nguyên lão một trong. Đường ra đối với thiên đỉnh sơn càng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Trái lại Trịnh gia là ly hỏa thánh địa hủy diệt sau đó mới quy thuận phần tiên tiên triều. Hai cái chân tiên giữa gia tộc, há có thể giống nhau mà nói. Lần một lần hai hắn còn có thể qua loa. Hiện tại cũng 13 lần, hắn thực sự lười nhác nói nhảm. Cao Vân Tiên không kiên nhẫn khoát khoát tay, không thấy, liền nói bản tọa không tại. Nữ tu gật đầu, là. Nàng xoay người muốn đi. Cao Vân Tiên mắt sừng dư quang trận phát hiện ngang hông nàng đầu gỗ mặt dây chuyền. Hắn đột nhiên hỏi, đó là cái gì? Cho ta xem một chút. Nữ tu sừng sốt một chút, cầm lấy mặt dây chuyền đưa tới, lo sợ bất an đạo, đây là ta đi phường thị đại hàng lúc. Thần thụ hội một vị thánh nữ đưa cho ta, ta vốn là không muốn, nhưng nàng nói miễn phí tiến đường, ta liền thu hơn nữa thứ này chính xác rất có tác dụng, mỗi khi ta thụ thương, nó đều có thể tăng tốc vết thương tốc độ khép lại. Cao Vân Thiên tiện tay đem hắn bóp nát, liền cặn bã cũng không có lưu lại. Hắn nhìn chăm chú lên nữ tu, trầm giọng nói, về sau Thiên đỉnh sơn bên trong không cho phép tồn tại thần thụ hội đồ vật, lại để cho bản tọa trông thấy, ngươi liền không lại họ Cao. Nữ tu trong lòng giật mình, vội vàng thấp thỏm lo âu mà không người, vãn bối biết rõ. Vãn bối biết sai rồi. Cao Vân Thiên mong lấy bóng lưng nàng rời đi, mày kiếm nhăn sâu hơn. Thần thụ hội tay, thực sự là càng ngày càng cả gan làm loạn. Thế mà thật sự tiến vào Thiên đỉnh sơn. Chương 1544, bộ phận hắc tinh xin đừng nên đến chế hoặc về sớm. Chương 1544, bộ phận hắc tinh xin đừng nên đến chế hoặc về sớm. Huyền Âm Thiên, U Đô. Diệp Huyền từ bên ngoài thành trở về, tiện tay đem một đống nhuốm máu càn khôn túi ném ở một vị phụ trách thống kê mặt tròn nữ tu trước mặt. Tên đưa mặt tròn nữ tu nghẹn họng nhìn chân chối đạo, tổng cộng 32 cái, trời ạ, tiên quân, ngài là bưng một cái huyền âm sĩ tứ điểm sao? Diệp Huyền cười gật đầu, xem như thế đi, tìm bọn hắn rất lâu, cuối cùng bắt lấy. Những thứ này huyền âm sĩ, liền cùng như con thỏ. Nữ tu kia kính nể và phần, xin ngài yên tâm, ngài lần này săn giết thành quả ta sẽ như thực hướng về phía trước bẩm báo. Nguyên lão đoàn chẳng mấy chốc sẽ biết được ngài kinh người chiến tích. Diệp Huyền ôn hòa nở nụ cười, vậy làm phiền ngươi. Mặt tròn nữ tu hai gò má đỏ lên, không có việc gì, đây là ta phải làm. Hắn gật gật đầu, quay người rời đi. Rất nhanh liền nghe được mặt tròn nữ tu cùng bên cạnh nữ tu thấp giọng trò chuyện. Cựu Huyền Tiên Quân thực sự là một vị bình dị gần gũi tiên quân, cùng cái khác tiên quân hoàn toàn không giống. Hắn cũng quá mạnh, hơn nữa còn chưa từng nghỉ ngơi, dạng này toàn tâm toàn ý vì ưu đỉnh tu sĩ thật không nhiều thấy. Rất muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, ha ha, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Sau một lát, Diệp Huyền đi tới động phủ của mình bên trong. U Đô rất lớn, nhưng các nơi tiên khí đậm đà động phủ cơ hồ đều bị Nguyên Lao đoàn cực kỳ gia tộc chiếm. Bao nhiêu năm rồi từ đầu đến cuối như thế. Động phủ của hắn ở vào U Đô một góc. Dù vậy, cũng đã xem như tiên khí nồng đậm chi địa. Đến nơi thấp hơn cảnh giới tu sĩ, liền phải tại U Đô biên giới tự xây động phủ. Tiến vào động phủ sau, hắn mới trân trọng lấy ra trong ngực chi vật. Mặc dù bây giờ huyền âm tiên hỗn loạn càng ngày càng tăng lên, ngay cả U Đô phủ cận cũng bắt đầu xuất hiện lẻ kẻ huyền âm sĩ. Nhưng hắn chiến công rõ rệt, thực lực cường hãn, lại thêm lưng tựa Diệp gia, kỳ thực chủ yếu vẫn là bởi vì lưng tựa Diệp gia. Cho nên phần lớn thời gian cũng sẽ không bị cưỡng ép chiêu mộ, mà là có thể chủ động chọn lựa nhiệm vụ. Cách hắn trước nhiệm vụ kết thúc còn không có vượt qua 10 năm, theo lý mà nói gần đây kỳ thực không cần đi ra săn giết huyền âm sĩ. Nhưng bản thể để cho quỷ bằng đưa tới đồ vật, vừa vặn cho mượn đi săn giết huyền âm sĩ cơ hội đem mấy thứ cầm trong tay. Hắn nhất thiết phải ưu tiên hoàn thành bản thể nhiệm vụ. Dù sao đây chính là hắn được sáng tạo ra ý nghĩa. Đây chính là thiên ngoại tiên tiên pháp sao? Mượn tinh lực, mạnh bản thân đúng là một không tệ pháp môn, cũng quả thật có thể giáp tâm hại người. Ta có thể đem phương pháp này âm thầm truyền bá ra ngoài, luôn có những cái kia đại nạn buông xuống người nguyện ý bí quá hóa liều đi tu luyện nó. Diệp Huyền rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp. Tu hành không tuyến nguyệt. Khi Sở Huyền đi ra Hải Lam tinh động phủ, khi nhìn về cái kia mới lên kiều dương, đã qua 300 năm thời gian. Hắn toàn thân khí huyết tràn đầy, chính như cái này mới lên kiêu dương đồng dạng chính muốn phun ra. Tam trọng tiên thể, cái này liền trở thành. Có linh lung tiên hoàng huyết tụy trợ giúp, lại thêm phía trước đạt được thương vậy tam nhãn xà gân rắn luyện chi đan dược. Hắn khí huyết cơ hồ tạo thành hạo đãng dòng lũ. Quá khứ cái kia giống như lạch trời đồng dạng ngăn tại trước mặt bình cảnh, cũng không có tiêu phí bao lớn công phu liền bị bỗng nhiên sung mở. Đương nhiên, cái này cái gọi là không tiêu tốn bao lớn công phu, cũng là đối với tu sĩ khác mà nói. Dù sao đến nơi này các loại cảnh giới, 300 năm quả thực không nhiều. Không thiếu chân tiên nhắm mắt lại vừa mở mắt, hơn ngàn năm đi qua đều đúng là bình thường. Ân. Diệp Huyền truyền đến tin tức tốt. Sở Huyền cảm nhận được Thái Âm Thánh Địa động tĩnh bên kia, lúc này bước dài đi. Huyền Âm Thiên, Thái Âm Thánh Địa, Thái Âm Thành. Chờ đợi thời gian dài, Lâm Nhược Tuyết cung kính đem một cái thần thức ngọc giản dâng lên. Sở Huyền đem hắn dán tại mi tâm, rất nhanh liền nhìn lượt Diệp Huyền có được tình báo. Thiên ngoại thiên tiên pháp chính xác có hiệu quả. Bây giờ U Đô bên trong có mấy cái đại nạn buông xuống tiên tiên đang tại bí mật tu luyện môn tiên pháp này. Thực lực của bọn hắn cơ hồ là càng ngày càng tăng. Dù sao tinh lực lúc mới bắt đầu hoàn toàn có thể cùng tiên lực cùng tồn tại. Nhất thiết phải đạt đến tương đương với tiên lực tổng lượng một nửa lúc mới có thể cùng tiên lực phát sinh mâu thuẫn, tiến tới bài xích lẫn nhau. Trừ cái đó ra, những thứ này lão thiên tiên không có bất kỳ cái gì khó chịu, cũng không có biến thành không thể diễn tả tinh quang tụ hợp thể. Vô luận từ góc độ nào đến xem, hết thảy đều rất bình thường. Lâm Nhược Tuyết biết Sở Huyền kế hoạch này, lúc này gặp chủ nhân không nói tiếng nào, nếu mày trầm tư, liền vội vàng hỏi, chủ nhân cảm thấy trong đó còn có vấn đề. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, sau một hồi lâu mới bình tĩnh nói, bây giờ nhìn không ra vấn đề không có nghĩa là về sau cũng không có vấn đề. Nếu như mình muốn lấy ra tu luyện, vậy thì nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nói đến đây, hắn khoát khoát tay, đợi thêm một chút, ngược lại ta bây giờ không thiếu thực lực. Lâm Nhược Tuyết khiêm tốn mà cúi thấp đầu, ngài nói rất đúng. Nàng cũng cảm thấy như vậy. Chủ nhân thực lực cường hãn như thế, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm tu luyện cái gọi là thiên ngoại thiên tiên pháp. Vạn nhất bên trong cất giấu cái gì còn cong nhiều nhiêu đâu. Ổn thỏa dù sao cũng so Liệu Lĩnh hảo. Sở Huyền cười cười, so sánh dưới, cái này ngoại thần pháp rõ ràng dùng tốt nhiều. Diệp Huyền đã tử trọng minh các lạc trọng minh nơi đó lấy được ngoại thần pháp hoàn chỉnh pháp môn. Phương pháp này cần cường đại thần thức cũng không phải trong tưởng tượng của hắn chân tiên thần thức hay là huyền tiên thần thức, mà là dị chủng thần thức. Hơn nữa lấy chú nhân thần thức tốt nhất. Trừ cái đó ra, yêu thú thần thức cũng có thể, nhưng phải kém hơn không thiếu. Nghe nói như thế, Lâm Nhược Tuyết lập tức hô hấp trì trệ, kích động không thôi. Đương nhiên, nàng không còn nhục thân, sớm đã không còn hô hấp, đây chính là một ví dụ. Ngoại thân pháp. Đối với bọn hắn những thứ này quỷ tiên tới nói, đây chính là một đầu thẳng vào chân tiên đường tắt. Tự mình tu luyện có bao nhiêu khó khăn, nàng sớm đã cảm nhận được. Hơn nữa còn chịu lấy giới hạn trong tự thân tư chất. Sở Thiên Đao vận khí tốt tấn thăng nhị cảnh quỷ tiên, nhưng nàng còn bị kẹt ở nhất cảnh quỷ tiên viên mãn, từ đầu đến cuối không thể thuận lợi bước vào nhị cảnh. Nhưng có cái này ngoại thân pháp, tương lai tấn thăng nhị cảnh thậm chí tam giai, rõ ràng đều có pháp có thể theo. Sở Huyền nhìn thấy Lâm Nhược Tuyết đấy mắt đã lộ ra mắt trần có thể thấy kích động, lập tức mỉm cười. Các ngươi hẳn là săn giết không thiếu chú nhân a. Vừa vận dụng thần trí của bọn hắn, tới xem như ngươi tấn thăng nhị cảnh bậc thang. Lâm Nhược Tuyết kích động không thôi, là Thái Âm Thánh Địa sớm đã không phải năm đó Thái Âm Thánh Địa. Tại Sở Huyền thụ ý phía dưới, nơi đây đã khuyết trương không chỉ gấp mấy lần. Giống như Lâm Nhược Tuyết dạng này câu nệ tại nhất cảnh viên mãn quỷ tiên, cũng đầy đủ có ba vị. Bọn hắn khổ vì không có pháp môn, chỉ có thể một mực kẹt tại cảnh giới này. Bây giờ ngoại thần pháp chính là một đầu đăng tiên chi lộ. Sở Huyền nhìn qua Lâm Nhược Tuyết ba vị này đang tại trong tấn thăng quỷ tiên, lộ ra hài lòng nụ cười. Ở đây hết thảy thuận lợi, là hắn có thể đem ngoại thần pháp đưa đến Xí Dương Tiên, bồi dưỡng được một nhóm lớn chân tiên. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được nhị đỉnh kêu gọi. "Chủ nhân, khối kia bạn tinh thiên kính, nó đột nhiên có phản ứng, ngài mau tới đây xem." Sở Huyền lông mày nhướng lên, từng bước đi ra, đi tới hư nguyên đỉnh bên trong. Quả nhiên, mặt kia từ đầu đến cuối ảm đạm vô quang vạn tinh thiên kính, bây giờ nhưng vẫn đi lơ lửng. Hắn đem ý niệm thăm dò vào trong đó, lập tức cảm nhận được một đạo tin tức. Hắc tinh cấp bậc hội nghị khẩn cấp vào khoảng sau 12 ngày mở ra. Mời tất cả hắc tinh nhất thiết phải kịp thời gia nhập vào lần này để tài thảo luận, một là 32 chỗ tinh thuần tinh lực rất xuống đất điểm để tài thảo luận, hai là như thế nào thêm một bước dẫn đạo Đông Hoàng xé bỏ xong đế ước định bộ phận hắc tinh xin đừng nên đến chế hoặc về sớm. Chương 1545, Trịnh Cửu Tinh, ngươi lần này mượn cớ là cái gì? Chương 1545, Trịnh Cửu Tinh, ngươi lần này mượn cớ là cái gì? Bất tình lình tin tức, để cho Sở Huyền có chút kinh ngạc. Nhưng ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn đột nhiên phản ứng lại. Hắn sợ không phải tiến nhập tinh túc hội nội bộ thông tin. Phàm là có chút lợi hại thế lực đều sẽ có duy nhất thuộc về chính mình, không dễ dàng bị ngoại nhân phá giải đưa tin thủ đoạn. Dù sao nếu là mỗi người đều dùng tầm thường nhất truyền âm ngọc, cũng đã rất dễ dàng bị tinh thông đạo này ngoại nhân phá giải. Hắn thấy, tinh túc hội đưa tin thủ đoạn rõ ràng phá lệ kỳ lạ. Những thứ này tinh tu không cần giống truyền âm ngọc các loại đồ vật, cũng không phải thông qua giống đưa tin trận pháp đồ vật đưa tin, dùng chính là tinh lực. Loại này lực lượng kỳ dị không rõ lai lịch. Bọn chúng đến từ Xí Dương Thiên cực chỗ cao thiên khung bên trong, cũng có khả năng đến từ Xí Dương Thiên bên ngoài. Nói tóm lại, Sở Huyền chưa bao giờ cảm nhận được qua tinh lực tồn tại, cũng liền không thể nào hiểu được tinh tu đưa tin thủ đoạn. Không nghĩ tới, mặt này vạn tinh thiên kính thế mà để cho hắn trực tiếp tiến vào tinh túc hội nội bộ thông tin bên trong. Ta chẳng lẽ là thay thế nhiên huyết giáo chủ thân phận, vẫn là lấy một cái bọn hắn không cách nào phát hiện thân phận, gia nhập vào nội bộ trong thông tin. Sở Huyền không khỏi dâng lên hứng thú nồng hậu. Hắn nô ra một tia thần thức, nắm chặt mặt này vạn tinh thiên kính. Tin tức vẫn tồn tại như cũ, nhưng đang lấy rất nhanh tốc độ tiêu tan. Hắn cái này sợi thần thức lập tức hướng về cực cao chỗ phi hành. Sau một lát, một cái cực lớn huy hoàng, rực rỡ chói mắt điện đường đập vào tầm mắt. Điện đường mái vòm nạm không ngừng lấp lánh của tinh. 64 tấm trên vách tường thì treo đầy cổ lão binh khí cùng giáp trụ. Trong bọn họ mỗi một kiện đều lưu chuyển hoa lệ huy quang, làm cho người không kìm lòng được muốn cầm lên tường tận xem xét. Mà tại mái vòm đang phía dưới, điện đường đích chính trung tâm thì đứng sừng sững lấy một tòa bàn tròn to lớn, cùng với bàn tròn chung quanh 24 chỗ ngồi. 24, không phải 23 hắc tinh sao? Sở Huyền như có điều suy nghĩ. Hắn có thể nhìn đến những thứ này trên chỗ ngồi đều có riêng phần mình tên. Nhưng không đợi tới gần, hắn cái này sợi thần thức liền lấy vượt xa trước đây tốc độ cuốn ngược trở về, một lần nữa trở lại thể nội. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía vạn tinh thiên kính mặt ngoài. Đạo kia tin tức đã hoàn toàn tiêu tán. Hắn như có điều suy nghĩ, hắc tinh cấp bậc hội nghị khẩn cấp rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, tất nhiên tin tức này đưa đến nơi này, cũng liền lời thuyết minh ta ít nhất có được hắc tinh cấp bậc địa vị. 12 ngày đúng không? Cũng tốt, ta sẽ nhìn một chút các ngươi đến cùng tại mân mê thứ gì. Hắn lộ ra hội tâm nở nụ cười, nhắm mắt lại vừa mở mắt. 12 ngày liền đột nhiên mà qua. Sở Huyền đang tại hư nguyên đỉnh bên trong động phủ lối vào thuận miệng ăn thọ vương cao. Hắn cái này 12 ngày nhàn rỗi không chuyện gì, lại sai sử lấy nhị đỉnh đem động phủ phụ cận nho nhỏ tu sửa một phen. Cũng chính là khai khẩn 3 mảnh dược viên, 6 mảnh linh điện, móc 4 tòa hồ, tu 12 tòa núi mà thôi. Đến nỗi thọ vương cao, thứ này phối phương hắn đã sớm từ Chu Linh Yến nơi đó mua tới. chính mình cũng có thể làm ra không sai biệt lắm hương vị. Đáng tiếc định tâm chản chỉ có thể pha trà, sẽ không làm điểm tâm. Lần sau đến toàn bộ sẽ làm điểm tâm tiên khí. A Sở Huyền bước cảm, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, tiên tinh thật lâu vạn tinh thiên kính lại một lần phát sáng lên. Một đạo tin tức lúc này hiện lên. Canh giờ đã tới. Hiện cử hành hắc tinh cấp bậc hội nghị khẩn cấp, Sở Huyền đem một tia thần thức đánh vào trong đó. Cùng lần trước một dạng, hắn lại một lần nữa tiến nhập cái này uy hoàng hoa lệ trong điện phủ. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, 24 trên chỗ ngồi đã ngồi hơn phân nửa bóng người. Bọn hắn có lớn có nhỏ, có nam có nữ, trẻ có già có người cũng không phải người. Thật đúng là quần hiền tất ít nhất dài mặn tụ tập. Sở Huyền nhìn lướt qua, cái này một số người tựa hồ đang thấp giọng giao lưu, nhưng không ai phát hiện hắn tồn tại. Hắn hướng về phía trước phiêu mấy trượng, tại mỗi người bên cạnh đều lung lay. Xác nhận không có người chú ý tới hắn, lập tức lộ ra hài lòng nụ cười. Mặt này vạn tinh tiên kính chính xác bất phàm. Chủ nhân của nó tại tinh túc trong hội bộ có được cực cao quyền hạn. Đến mức, hắn chỉ là nắm giữ vạn tinh tiên kính, liền có thể tiếp thụ lấy tinh túc hội nội bộ đưa tin, hơn nữa lấy hoàn toàn ẩn thân trạng thái gia nhập vào trong đó. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, vạn tinh tiên kính chính là chư thiên kính một bộ phận, chỉ là bởi vì đi qua một vị nào đó cường giả tế luyện, lúc này mới đã biến thành vạn tinh tiên kính. Nó cũng không phải là phàm tục, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Sở Huyền đi dạo một vòng, lại có mấy người đột nhiên xuất hiện tại trong điện phủ, ngồi ở chính mình nên chỗ ngồi. Hắn gặp trên thủ tọa từ đầu đến cuối không người, liền đại mã kim đao phiêu đi qua, ngồi xuống. Ngược lại hắn bây giờ chỉ là một tia thần thức mà thôi, cũng không có nhân dạng. Hắn quay đầu nhìn lướt qua, thấy được trên thủ tọa khắc lấy một hàng chữ Ban Sơ Hắc Tinh. Còn lại trên chỗ ngồi cũng là tên, duy chỉ có đây là Ban Sơ Hắc Tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là tinh túc hội người thành lập. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo vù vù âm thanh. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ tựa như đám mây tinh quang tụ hợp thể liền đột ngột xuất hiện. Vô luận hình thể vẫn là độ sáng, cái này đoàn tinh quang tụ hợp thể đều so với Sở Huyền từng gặp Trịnh Cửu Tinh muốn cất cao một mảng lớn. Rõ ràng thực lực không tầm thường. Trên chỗ ngồi tất cả mọi người đều yên lặng xuống dưới, đồng thời hướng hắn tôn kính gật gật đầu. Không có đầu, cũng lấy tinh quang ngưng tụ một cái đầu đi ra gật đầu. Không khó coi ra, địa vị của người này chính xác rất cao. Sở Huyền lườm chỗ ngồi của hắn một mắt, phía trên khắc lấy Thái Thúc Hiền ba chữ. Thái Thúc Hiền dương mắt quét một vòng, đều đến đi, như vậy lần này hát tinh cấp bậc hội nghị khẩn cấp bây giờ mở Trịnh Cửu Tinh thế nào còn chưa tới. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái kia cuối cùng nhất đế. Vừa mới tấn thăng người thứ 23 hát tinh Trịnh Cửu Tinh. Một cái lúc nào cũng đến trễ về sớm đồng bảo. Mười mấy hơi thở sau, một cái bộ dáng anh tuấn nam tử mới đột nhiên xuất hiện tại trong cung điện. Hắn có chút quấn bách hướng lấy đám người gật gật đầu, gặp chút bản sự, các vị thứ lỗi. Thái Thúc Hiền trầm giọng nói, Trịnh Cửu Tinh, ngươi lần này mượn cớ là cái gì? Trịnh Cửu Tinh nghiêm túc nói, ta phát hiện tinh lực một cái mới vận dụng kỹ xảo. Thái Thúc Hiền sững sờ, mới vận dụng kỹ xảo. Trịnh Cửu Tinh gật đầu, đúng vậy, nói ngắn gọn chính là đem tinh lực gấp xúc gấp, từ đó có cực cao cực mạnh đơn điểm ý lực. Dạng này gấp sau đó tinh lực vô cùng thích hợp mô phỏng chỉ pháp. Lớn hắc tinh, ngài biết đến, chỉ pháp luôn luôn lấy tần suất cao mà sừng, nhưng mỗi một đạo công kích uy năng lại muốn hơi kém một chút. Thông qua loại này tinh lực gấp phương pháp, hoàn toàn có thể đem chỉ pháp uy năng để cao một lần. Sở Huyền lập tức cảm thấy Thái Thúc Hiền trên người độ sáng tăng lên gấp đôi. Rất tốt. Trịnh Cửu Tinh, ngươi lần này đến trễ ta không truy cứu nữa. Thái Thúc Hiền hơi có vẻ vui vẻ đạo. Lần sau hắc tinh cấp bậc phổ thông hội nghị, chúng ta sẽ đem như ngươi loại này tinh lực gấp kỹ xảo xem như đề tài thảo luận. Trịnh Cửu Tinh lộ ra nụ cười, hảo. Sở Huyền cũng lông mày nhướng lên. Các ngươi tinh túc hội học thuật không khí vẫn rất nồng hậu dày đặc. Thái Thúc Hiền trầm giọng nói, chịu đến không rõ ảnh hưởng, tinh thuần tinh lực sớm buông xuống. Đây là 32 chỗ tinh thuần tinh lực buông xuống địa điểm, toàn bộ xí dương thiên phạm vi bên trong đều có phân bố, trời đông núi, đại hoang mạc chiếm đa số, sai sót không cao hơn trăm giảm, trừ bị đi lại. Chương 1546, song đế ước định là cái gì? Chương 1546, song đế ước định là cái gì? Vị này đại hắc tinh vừa nói xong, một tâm tử tinh quang ngưng kết mà thành địa đồ liền phù hiện ở trên cái bản tròn phương. Vô luận từ cái kia phương hướng nhìn đều có thể nhìn thấy hoàn chỉnh địa đồ. Sở Huyền cũng nhìn, trong chớp mắt liền đem nó nhớ kỹ trong lòng. Một cái nhìn mỹ lệ ôn nhuận nữ tử đột nhiên hỏi, đại hắc tinh, tinh thuần tinh lực nhận lấy ảnh hưởng gì? Là không thể nói, vẫn còn không biết rõ. Thái Thúc Hiền bình tĩnh nói, trong lòng ta hơi có ngờ tới, nhưng không dám xác định. Hắn nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, có lẽ là chịu đến dương đế khí hơi thở trên diện rộng suy vi ảnh hưởng. Tất cả hắc tinh đều sửng sốt một chút. Trịnh Cửu Tinh chân thành nói, ta cảm thấy đại hắc tinh nói rất có đạo lý, dương đế chính là kim tiên cường giả, một người cũng đủ để chống lên toàn bộ xí dương thiên. Tinh lực ở vào xí dương thiên bên ngoài, xí dương thiên ý chí không thích dạng này dị chủng sức mạnh, mà dương đế chính là xí dương thiên ý chí người chấp hành. Chính là bởi vì có dương đế tại, tinh lực mới không cách nào giống như mưa rào tầm tã buông xuống. Chúng ta không phải cũng phát hiện sao, tinh lực càng ngày càng nhiều, chắc chắn liền mang ý nghĩa dương đế khí tức càng ngày càng suy vi. Mà tinh thuần tinh lực đột nhiên diện tích lớn xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa cái kia mỹ lệ nữ tử sau khi nhận lấy được câu, mang ý nghĩa dương đế khí tức chợt suy vi một mảng lớn, có thể cách tự vẫn không xa. Tất cả hắc tinh đều gật đầu một cái, trên mặt lộ ra phân chấn chi sắc. Dương đế vừa chết, tinh lực liền sẽ giống như mưa to buông xuống, cảnh giới của bọn hắn cũng có thể đi theo nước chảy thành sông tăng gọn. Tinh tu cảnh giới cho tới bây giờ liền cùng mặt ngoài để lộ ra khác biệt. Tại chỗ hắc tinh bên trong có không ít bề ngoài nhìn chỉ có thiên tiên, thậm chí có một cái vẫn là độ kiếp kỳ, nhưng chỉ cần hoàn toàn vứt bỏ nhục thân đều có thể có ít nhất tương đương với chân tiên sơ kỳ chiến lực. một chút đã vứt bỏ nhục thân rất nhiều năm hắc tinh, càng là có thể bộc phát ra sánh vai chân tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn chiến lực. Chỉ cần tinh lực đại lượng buông xuống, đừng nói người khác, đại hắc tinh thái thúc hiện thực lực chắc chắn có thể lập tức sánh vai tiên đế. Đến lúc đó, mượn nhờ tinh lực cực đoan đậm đà hoàn cảnh, nói không chừng còn có thể nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại. Hắc tinh nhóm lập tức lộ ra hân hoan chi sắc, coi như không có khuôn mặt, cũng đem chính mình độ sáng nâng cao vài lần, hiện lộ ra hắn cực độ tâm tình khoái trá. Nhìn qua một đám hắc tinh nhóm, trong cơ thể của thái thúc hiện truyền ra trầm muộn vù vù âm thanh. Trong cung điện rất nhanh yên lặng xuống. Tất cả hắc tinh lại độ nhìn về phía vị này đại hắc tinh. Thái thúc hiện trầm giọng nói, như vậy tiến hành thứ hai cái đề tài thảo luận, như thế nào thêm một bước dẫn đạo Đông Hoàng sẽ bỏ xong đế ước định. Thứ nhất mở miệng, vẫn là cái kia mỹ lệ ôn nhuận nữ tử. Nàng mỉm cười nói, cái này rất đơn giản, Đông Hoàng vẫn cho rằng chính mình là vì sĩ dương tiên tốt. Hắn đã sớm không quen nhìn còn lại tiên hoàng loại kia đã hình thành thì không thay đổi, bảo thủ bộ dáng. Chúng ta chỉ cần thoáng lại hướng phía trước đẩy lên một cái, Đông Hoàng nhất định sẽ xé bỏ xong đế ước định. Sở Huyền nhìn lướt qua, tên của người nọ và khí chất rất xứng, liền theo ôn luyện. Nhưng hắn nghe tương đương nghi hoặc. Xong đế ước định, đến tột cùng là cái gì? May vào lúc này, lúc nào cũng đến trễ về sớm vị này trẻ tuổi nhất Hắc Tinh Trịnh Cửu Tinh đứng lên. Hắn giơ tay lên, thần sắc hoang mang, đại Hắc Tinh, xong đế ước định là cái gì? Thái Thúc Hiền sửng sốt một chút, các ngươi không có nói cho hắn sao? Ôn Uyển như có điều suy nghĩ, lần trước Trịnh Cửu Tinh tấn thăng Hắc Tinh, ngài có việc không cách nào tham dự hội nghị, chuyện này bị chúng ta quên lãng. Nhưng mà không sao, bây giờ giải thích nữa cũng giống vậy. Ôn Uyển nhìn về phía Trịnh Cửu Tinh, mỉm cười nói, đó là rất lâu chuyện lúc trước, Ly Hỏa Thánh Địa hủy diệt sau đó, vượt ngoại cường địch hư vô thiên cuối cùng kìm nén không được, dự định động thủ. Bọn hắn chọn thời gian vô cùng xảo trá, đúng lúc là Ly Hỏa Thánh Địa hủy diệt, Xí Dương Tiên hỗn loạn không chịu nổi, bách phế đại hưng lúc. Phần Thiên Tiên triều khi đó mặc dù là Xí Dương Tiên thế lực cường đại nhất, lại bởi vì thế cục hỗn loạn, không cách nào biết được Xí Dương Thiên bên cạnh cảnh phát sinh sầm lớn. Hư Vô Thiên những cái kia cường hành hư người một trận đem một bốn cái Xí Dương Thiên đều thôn tính xuống dưới. Nhưng bỗng dưng một ngày, những kẻ sầm lớn này ngừng lại. Dương Đế tự mình cùng hư nhân tộc hư tổ đàm phán, cuối cùng khiến cho Hư Vô Thiên lui binh. Chuyện này được xưng xong đế ước định chỉ có phần Thiên Tiên triều cao tầng mới có thể biết được. Trịnh Cửu Tinh sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu nói, thì ra là thế. Trước kia tình huống như vậy, Dương Đế phải trả giá như thế nào mới có thể để cho Hư Vô Thiên lui binh? Ôn Uyển cười cười, chúng ta chỉ biết là Dương Đế trưởng tử xem như hạt nhân cùng Hư Vô Thiên trẻ tuổi nhất Thái Vương tiến đi trao đổi. Vị kia trẻ tuổi nhất Thái Vương bây giờ còn bị phong ấn tại Hư Quang Động đâu. Trịnh Cửu Tinh như có điều suy nghĩ, cái này chỉ sợ không đủ. Ôn Uyển gật đầu, cái này dĩ nhiên không đủ, Dương Đế chắc chắn còn tại tự mình hứa hẹn Hư Vô Thiên đồ vật gì. Nhưng Hư Vô Thiên lui binh sau đó, hết thảy ghi chép đều biến mất, cho nên Dương Đế tự mình hứa hẹn đến tột cùng là cái gì, chúng ta cũng sẽ không được biết. Song đế ước định khiến cho Xí Dương Thiên cùng Hư Vô Thiên không can thiệp chuyện của nhau, lúc này mới bảo đảm Xí Dương Thiên nhiều năm như vậy phồn vinh bình thản. Sở Huyền nghe lông mày nhướng lên. Hư Vô Thiên, Hư Nhân Tộc, thực sự là vừa xa lạ lại quen thuộc đồ vật. Thái Thúc Hiền chậm rãi mở miệng, nói trở về chính sự a, Ôn Uyển, ngươi cái gọi là đẩy tay là cái gì? Ôn Uyển lộ ra ôn hòa mỉm cười, ta kỳ thực cũng không dự định làm cái gì, nhân gia dù sao cũng là Dương Đế đại đệ tử, Huyền Tiên Viên mãn đại năng, ta chỉ có điều để cho hắn thấy được một điểm tương lai mà thôi. Trong cơ thể của Thái Thúc Hiền truyền ra một hồi vù vù âm thanh, ngươi làm được rất tốt. Dương Đế vẫn lạc ngày đó, song đế ước định cũng đem một cách tự nhiên tổn hại. Chư vị, kế tiếp chúng ta chỉ cần ngủ đông. Chúng Hắc Tinh đều trọng trọng gật đầu, là. Thái Thúc Hiền trầm giọng nói, tan họp. Tất cả Hắc Tinh một cái tiếp theo một cái hư không tiêu thất. Bọn hắn là dùng tinh lực nơi này vô căn cứ ngưng kết thân thể, tự nhiên cũng có thể tùy ý tiêu tan. Rất nhanh, ở đây chỉ còn lại có Thái Thúc Hiền cùng Ôn Uyển hai người. Thái Thúc Hiền trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là ở trước mặt nói cho Đông Hoàng a. An toàn của ngươi không có vấn đề sao? Ôn Uyển mỉm cười, Đại Hắc Tinh vẫn là như vậy cơ trí, nhanh như vậy liền đoán được. Không tệ, ta đúng là ở trước mặt cùng Đông Hoàng tương đối, nhưng ta chỉ là đem đồ vật giao cho hắn, để cho chính hắn đi xem, chính mình nghe, mà không phải trải qua ta miệng nói cho hắn biết. Đến nội an toàn, xin ngài yên tâm, Đông Hoàng biết rõ chúng ta đang lợi dụng hắn, hắn sao lại không phải đang lợi dụng chúng ta đây? Đúng, ta còn có một cái tư nhân ủy thác đâu, chính là đến từ Đông Hoàng. Thái Thúc Hiền cười cười, là cho cổ hoàng đưa đi a. Ôn Uyển cười gật đầu, chính là, còn xin ngài thoái vị tại Vô Quang Hải đồng bào giúp đỡ chút. Thái Thúc Hiền gật đầu, giao cho ta thôi. Là. Ôn Uyển gật đầu, thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Thái Thúc Hiền cũng theo đó tiêu tan. Sở Huyền tâm thần cuốn ngược, lại độ mở mắt ra lúc, vẫn như cũ ngồi ở động phủ phía trước trên băng ghế đá. Hắn trở về chỗ mới vừa nghe đến nhìn thấy hết thảy, như có điều suy nghĩ, lượng tin tức còn rất lớn. Chương 1547, tất cả đều là phân, không có kim. Chương 1547, tất cả đều là phân, không có kim. Sở Huyền cạn rót linh trà, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức. Trận này Hắc Tinh cấp bậc hội nghị khẩn cấp để cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Điểm trọng yếu nhất chính là tinh túc hội mục đích. Chỉ cần có mục đích, liền có thể phân tích bọn hắn hành động kế tiếp. Vô luận như thế nào thần bí không biết, hay là sử dụng bao nhiêu làm cho người hoa cả mắt động tác giả, cuối cùng vẫn là muốn thẳng đến mục tiêu cuối cùng mà đi. Cái gọi là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chính là cái đạo lý này. Sở Huyền khẽ chọc mặt bạn, mục tiêu của bọn hắn là tinh lực đại lượng buông xuống, dạng này mới có thể để thăng bọn hắn đám này tinh tu cảnh giới. Vì thế nhất thiết phải để cho Dương Đế vẫn lạc, mà Đông Hoàng chính là bọn hắn tuyển tới để cho Dương Đế rơi xuống đầy tay. Nghĩ tới đây, hắn như có điều suy nghĩ. Hắn đối với cái này năm vị danh hào lớn nhất tiên hoàng, thật ra thì giải cũng không tính nhiều. Nhân ra là cao quý huyền tiên đại năng, tình báo cá nhân sao lại lưu truyền ra? Phái người ra ngoài vơ vét, tối đa cũng chính là nhận được một chút truyền miệng lời đồn đại mà thôi. Những lời đồn đãi này chỉ sợ sớm đã đang một truyền mười, mười truyền trăm quá trình bên trong nghiêm trọng sai lệch. Hắn như có điều suy nghĩ, nhưng vô luận nói như thế nào, càng nhiều hỗn loạn lớn hơn đều phải đến. Trận này hỗn loạn thậm chí có thể dẫn đến ngũ đại tiên hoàng bất hòa, thậm chí là tất cả thành phe phái. Ta phải chuẩn bị sớm. Đầu tiên là muốn thừa dịp giá hàng còn chưa lên trướng, đem đủ loại cần thiết tu hành tài nguyên đều đoạt tới tay. Minh Đăng Phượng, một vị người trung niên áo đen qua lại lầu các cùng quầy hàng ở giữa, trong lòng hơi xúc động. Mặc dù ngoại giới đã sóng ngầm phun trào, huyền tiên cấp bậc đại năng thậm chí đang tính toán lệnh một giới đều phải biến động đại sự. Nhưng ở cái này nho nhỏ trong phương thị, hết thảy cũng đều đã hình thành thì không thay đổi. Các tu sĩ tiếp tục tại Kim Câu Sơn Viễn Cổ Tông môn phế tích cùng Minh Đăng Phượng ở giữa lui tới, không ngừng tìm tòi ra đủ loại cổ lão đồ vật để mà giao dịch. Có người chết tại Viễn Cổ Tông môn phế tích lệ quỷ trong tay ngũ hồn, cũng có người cơ duyên xảo hợp đụng đại vận từ đây nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, cái sau đã trở nên cực ít. Toàn này Viễn Cổ Tông môn phế tích trải qua vô số tu sĩ tìm tòi, tuyệt đại đa số bảo bối đều bị giống như châu chấu một dạng các tu sĩ rời trống. Còn lại dù là miễn cưỡng còn tính là bảo vật, giá trị cũng kém xa trước đây. Sở Huyền tại Minh Đăng Phượng các nơi quầy hàng đi một vòng, vốn là còn trong tức kiếm tiền ý nghĩ. Hắn suy nghĩ nói thế nào cũng là Viễn Cổ Tông môn di tích, hẳn là còn có thể còn lại ít đồ a, tiếp đó vừa vặn liền bị biết hàng chính mình đụng phải. Không nghĩ tới a, tất cả đều là phân, không có kim. Một đạo lao ẩu âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, Bách Luyện tiền bối, ngài cũng tới đại hàng nhà. Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lên, là một vị lạng tóc mai ngân bạch lao ẩu. Đúng là hắn lần đầu tiên tới Minh Đăng Phượng lúc dẫn đường giả, độ kiếp kỳ tu sĩ Yến Hà. Sở Huyền gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn rất là hoài nghi, thân phận của hắn chính là bị Yến Hà tiết lộ cho thần thụ hội cái kia một tâm tố. Loại này vừa nghiêng đầu đem hắn xem như lợi ích bán đứng người, hắn không có động thủ giết thế là tốt rồi, thực sự không thèm để ý Yến Hà cũng không biết rõ, vị này Bách Luyện tiền quân như thế nào đối với nàng hờ hững. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi dò, ngài có cái gì yêu cầu? Ta xem như cái này Minh Đăng Phượng lão nhân, ta có thể vì ngài làm thay. Sở Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát giác cái gì, lập tức không để lại dấu vết nhìn về phía một người tu sĩ. Đó là một cái trung niên tu sĩ, nhìn bình thường không có gì lạ, trên thân tản ra thiên tiên khí tức. Trung quanh tu sĩ bởi vậy đều lui tránh ba xá. Tiến Hà theo hắn ánh mắt nhìn lại, mỉm cười nói, vị kia là đi tới Minh Đăng Phượng không lâu tiên quân. Sở Huyền thu tầm mắt lại, khẽ cười nói, ngươi biết hắn? Tiến Hà gật đầu, cùng ngài một dạng, hắn đi tới phường thị lúc chính là ta tiếp đãi. Sở Huyền gật gật đầu. Hắn vừa mới đến trời đông núi lúc, từng ngẫu nhiên nhận được một chiếc hoàng truyền đăng, cùng với trong đèn lao ra tà ma. Cái kia tà ma muốn thôn vệ hắn nguyên thần, kết quả bị hắn ngược lại cầm tù tại trong thức hải. Lúc mới bắt đầu còn sử hết thủ đoạn liều mạng muốn chạy trốn ra tới. Về sau phát hiện hắn nguyên thần cường đại đến khó mà ngăn cản, cũng chỉ có thể từ bỏ. Vừa mới trong nháy mắt đó, đạo này tà ma bỗng nhiên lại nhúc nhích một chút, giống như là cảm ứng được cái gì. Mặc dù động tác rất nhỏ, còn ẩn giấu rất tốt, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Đó dù sao cũng là tại trong đầu của hắn. Tà ma tất cả động tác cùng phản ứng đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn không có cảm giác sai. Dẫn tới tà ma có như thế phản ứng, chính là vị kia bình thường không có gì lạ trung niên tu sĩ. Sở Huyền thuận tay cầm lên trong gian hàng một kiện tàn phá đại kích đem nhìn mấy lần. Thần thức lại tại đánh giá vị kia trung niên tu sĩ. Đối phương tựa hồ cũng phát giác cái gì, hướng hắn bên này chậm rãi đi tới. Sau một lát, từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua. Tiến Hà nhịn không được nói, Bách Luyện tiên quân, lấy thực lực của ngài, dưới đất quỷ khư bên trong giết cái thất tiến thất xuất cũng không cần tốn nhiều sức, nhưng ngài nhất định thiếu khuyết đan dược và phụ lục. A Sở Huyền cau mày nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tiến Hà cười khan một tiếng, lúc này mới nói, ngài kiểm tra không cân nhắc vì Minh Đăng Tiên Vương làm việc. Bây giờ dưới mặt đất quỷ khư xuất hiện lệ quỷ du hồn số lượng tựa hồ không quá bình thường, Minh Đăng Tiên Vương cần một vị thực lực không tầm thường thiên tiên đi thăm dò một chút ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, ngươi là Minh Đăng Tiên Vương người? Tiến Hà cười khổ, ngài lời này nhưng là có chút cất nhắc ta, Minh Đăng Tiên Vương chính là chân tiên đại năng, ta bất quá độ kiếp tu sĩ mà thôi. Ta chỉ là vì Minh Đăng Tiên Vương làm việc mà thôi. Sở Huyền bỗng nhiên nói, Minh Đăng Phượng bên trong cho phép thần thụ hội quyết chương sao? Tiến Hà nhìn chung quanh, hạ giọng nói, thần thụ hội so ngài trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, ngài nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Minh Đăng Tiên Vương cũng nghĩ cấm, làm gì có lòng không đủ lực. Sở Huyền tùy ý hỏi, ngươi cũng tin luân hồi thần thụ sao? Tiến Hà sững sờ, lắc đầu, ta không tin. Bọn hắn nói Xí Dương Thiên thai kiếp sắp tới, chỉ có luân hồi thần thụ mới có thể cứu vớt giới này tu sĩ. Nhưng ta cảm thấy Xí Dương Thiên rõ ràng còn rất tốt, làm sao lại thai kiếp buông xuống? Chắc chắn cũng là gạt người chuyện ma quỷ. Hơn nữa coi như trời sập, cũng có người cao treo lên, có quan hệ gì với ta? Sở Huyền khẽ cười một tiếng. Nói như vậy, Tiến Hà cũng thực là cùng thần thụ hội không có quan hệ gì. Tín ngưỡng luân hồi thần thụ người, bình thường đều rất khó lại chửi bới nó. Tiến Hà đột nhiên tựa như phản ứng lại, có phải hay không có thần thụ hội người đi tìm ngài? Ta hiểu rồi, ngài coi ta là thành thần thụ hội người. Ta tuyệt đối không phải. Sở Huyền mỉm cười, giúp ta sưu tập liên quan tới thần thụ hội tình báo, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, đến lúc đó xem tình huống cho người thủ lao. Tiến Hà lập tức ngầm hiểu, ta hiểu rồi. Sở Huyền nói xong, lúc này liền hướng phường thị đi ra ngoài. Tiến Hà đang như có điều suy nghĩ lúc, chợt thấy vị kia trung niên tiên quân cũng hướng phường thị bên ngoài đi tới. Chương 1548, ngươi tại ta Minh Đăng Phượng chờ lâu như vậy, không biết ta là ai? Chương 1548, ngươi tại ta Minh Đăng Phường chờ lâu như vậy, không biết ta là ai. Minh Đăng Phường phía bắc, đứng sừng sững lấy một tòa núi nhỏ. Đỉnh núi có một tòa đình viện. Phàm là tại Minh Đăng Phường đợi đến lâu sẽ biết, nơi đó chính là Minh Đăng Tiên Vương độc phủ. Tiến Hà đi tới ngoài sân nhà, cung kính gõ cửa. Trong đình viện truyền ra một đạo nữ tử bình tĩnh âm thanh, "Chuyện gì?" Tiến Hà trầm giọng nói, "Bẩm Tiên Vương, vừa tới trung niên tiên quân tựa hồ đuổi theo Bách Luyện Tiên Quân rời đi phường thị." "A?" Nữ tử âm thanh lập tức trở nên nhiều hứng thú, "Ngươi xác định sao?" Tiến Hà gật đầu, "Xác định." "Rất tốt, trở về đi." "Là." Chờ Yến Hà rời đi sau đó, trong đình viện bỗng nhiên chuyển đến một hồi như chuông bạc tiếng cười khẽ. "Có ý tứ, tới một vị hoàng quyền lâu bạn cũ còn không tính, không ngờ tới một vị. Ta đều mai danh nhận tích giấu đến trời đông núi tới, vẫn là như vậy theo đuổi không bỏ sao?" "Đã như vậy, vậy cũng chỉ có để các ngươi sớm đi nghỉ ngơi." Kim Câu Sơn phạm vi rất lớn, Minh Đăng Phường chỉ là chiếm cứ giữa sườn núi một mảnh nhẹ nhàng khu vực mà thôi. Ngoại trừ Minh Đăng Phường cùng dưới mặt đất quỷ khư lối vào bên ngoài, toàn bộ Kim Câu Sơn số đông chỗ đều bị nồng đậm rừng rậm tươi tốt bao phủ. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút tương đương hiếm thấy chân cầm dị thú trong rừng rậm đi xuyên. Đương nhiên, loại thời điểm này bọn chúng đằng sau bình thường đều có tu sĩ đang đuổi giết. Các tiền bối đem chân cầm dị thú đều giết sạch tan sạch, đến mức bây giờ tu sĩ nhìn thấy yêu thú liền cùng nhìn thấy đi lại giống như bảo bối hai mắt tỏa sáng chính là sông. Sở Huyền tại tràn đầy đại thụ che trời trong rừng rậm nhanh chóng đi xuyên, giống như là đang tìm kiếm tiên vật. Nhưng hắn rất nhanh liền tại một mảnh vắng vẻ sơn cốc dừng lại. Nơi này cách Minh Đăng Phường đã có chút khoảng cách. Càng quan trọng chính là, hắn có thể căn cứ vào tiên khí mức độ đậm đặc đoán được, ở đây vắng vẻ, cực ít có người lui tới, rất thích hợp giúp người làm niềm vui. Hắn xoay người lại, nhìn về phía tới phương hướng. Rất nhanh, vị kia bình thường không có gì lạ trung niên tu sĩ liền trống rỗng xuất hiện, hướng hắn quăng tới ánh mắt. Không đợi hắn nói chuyện, đối phương liền mở miệng hỏi, "Nhiệm vụ là cái gì?" Sở Huyền nhíu mày, "Nhiệm vụ?" Trung niên tu sĩ sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, "Ngươi không phải người của mình." Sở Huyền cười lạnh, "Ta đương nhiên cùng ngươi không phải người của mình." Trung niên tu sĩ lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, "Không phải người của mình lại được Hoàng Tuyền Đăng, xem ra là giết chúng ta người. Vậy ngươi hãy chết đi." Hắn tự tay một chiêu, trước người lập tức hiện lên một ngọn đèn dầu. Cái kia đèn dầu kiểu dáng, cùng Sở Huyền chi phía trước đạt được ngọn đèn có thể nói giống nhau như lúc. Bất quá, cái này chén đèn dầu để cho hắn cảm nhận được các ý, rõ ràng muốn càng mạnh hơn mấy phần. "Đi." Trung niên tu sĩ quát chói hai một tiếng, ngọn đèn bên trong lập tức bay ra một đạo ánh sáng mờ nhạt mang, lao thẳng tới Sở Huyền mà đi. Sở Huyền lắc đầu, vẫn là loại thủ đoạn này. Hắn tâm niệm khẽ động, thần thức gào thét mà ra, dễ như trở bàn tay liền đem cái này ánh sáng mờ nhạt mang cầm tù. Vô luận ánh sáng mờ nhạt mang như thế nào sử xuất toàn lực tả xung hữu đột, cũng vẫn như cũ hướng không ra cái này hư ảo lao tù. Cái kia trung niên tu sĩ trừng to mắt, hoàn toàn không ngờ tới lại sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Hoàng Tuyền Đăng không phải nhất là khắc chế nguyên thần sao? Theo lý mà nói thần thức bí pháp hẳn là vô hiệu mới đúng. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, "Ta biết cái này tà ma có thể khắc chế nguyên thần, nhưng lại khắc chế cũng không có mạnh đến ta không cách nào ngăn cản trình độ." Trung niên nhân thấy tình thế không đúng, lúc này tế ra một bộ phi kiếm, đột nhiên đánh tới. Bộ phi kiếm này lấy một thanh trường kiếm làm chủ kiếm, mặt khác tám chuôi đoạn kiếm làm phó kiếm, vây quanh chủ kiếm cao tốc xoay tròn. Mỗi một chuôi đều tản ra mở mịt bảo quang, rõ ràng phẩm cấp không thấp. Bốn kiện nhị giai tiên khí, bốn kiện tam giai tiên khí, chủ kiếm càng là tứ giai tiên khí, rất không tệ a. Sở Huyền nhìn lướt qua, không khỏi tán dương lên tiếng. "Tiểu Chu Diệt kiếm trận, chạm." Trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, vô tận tiên lực quán chú, kiếm trận lúc này trực chỉ Sở Huyền mà đến. Đánh xong một kích này, sắc mặt của hắn đều đột nhiên trắng bệch đi. Hiển nhiên là tiêu hao đại lượng tiên lực, nhưng trên mặt của hắn đã tràn đầy tự tin. Hắn chiêu này át chủ bài sẽ chỉ ở đối mặt cường địch lúc vận dụng. Kể từ được Hoàng Tuyền Đăng sau đó, vận dụng U Ma giết địch, có thể nói không có gì bất lợi, cũng đã rất ít tại vận dụng Tiểu Chu Diệt kiếm trận. Nhưng cho dù hôm nay lại độ vận dụng, cũng không có mảy may xa lạ, uy lực ngược lại càng hơn lúc trước. Tiếp đó hắn liền thấy, chính mình Tiểu Chu Diệt kiếm trận, cái kia chín chuôi lăng lệ, sắc bén, cứng rắn, lấy giá tiền rất lớn mời người chế tạo phi kiếm, càng là tại đối phương tiện tay nhất kích phía dưới nhẹ nhàng hóa thành một mịn. Nhìn qua cái này đầy trời rơi xuống dương dương sái sái một mịn, trung niên tu sĩ trợn tròn mắt. Nhất kích liền có thể nát bấy tiên khí. Cho dù hắn cái này tiên khí phẩm cấp không tính quá cao, nhưng cũng đã là thiền tiên sử dụng tiên khí mức cực hạn. Hắn thậm chí còn được một kiện chân tiên mới có thể nhẹ nhõm thúc dục tứ giai tiên khí là chủ kiếm. Như thế kiếm trận uy năng, đủ để nhẹ nhõm chém chết bình thường tiên tiên. Trừ phi đối phương. Trung niên tu sĩ không chút do dự, xoay người chạy. Tiếp đó liền đụng đầu vào một bức cự trên tường. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia không phải một bức tường, rõ ràng là một đầu giống như cột điện âm thi. Cái này âm thi chỉ là đứng ở nơi đó liền đạt tới cao 3 trượng. Quanh thân lại tản ra hơi nóng cuộn cuộn. Hắn đã cảm thấy tóc của mình đang thiêu đốt, da đầu đều thiêu đến nóng bỏng. Nhưng hắn đã không có cơ hội phản kháng. Bởi vì đầu này âm thi đã một mực nắm cổ của hắn, đem hắn một tay xách rời đất mặt, mở ra miệng rộng liền muốn ăn. Sở Huyền lườm nó một mắt, tùy ý nói, "Chớ ăn, ta còn muốn giữ lại cha hỏi đâu." "Là." Tiểu báo trọng trọng gật đầu, lập tức ý miệng. Sở Huyền thì lắc đầu. Tiểu hồ đang tại xung kích nhị cảnh thi tiên viên mãn, đang tại thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không hảo hiện thân. Cho nên hắn mới đem tiểu báo mang ra ngoài. Tiểu báo đi qua tiểu hồ điều một giáo sau đó, thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng tương đương lăng đầu thanh. Vừa rồi nếu không phải là hắn lên tiếng, sợ là đã đem người này ăn tươi. Hắn tiện tay đem cái này mới chảo tà ma cũng ném vào trong tứ hải, xe nhẹ đường quen mà hủy diệt nơi này chiến đấu vết tích, liền một lần nữa hướng Minh Đăng Phường bay đi. đường tắt một lúc, đột nhiên gây khó khăn. Mênh mông thiên tiên lực tuôn trào ra, trong khoảnh khắc liền đem một mảnh đất trống hoàn toàn phong tỏa. Vô số ánh đao màu đỏ ngòm càng là lơ lửng tại sau lưng, chỉ cần đối phương có động tác gì, liền sẽ lập tức hóa thành mưa rào tầm tã, gào thét xuống. Ngươi là người phương nào? Sở Huyền nhìn qua cái kia phiến không có một bóng người đất trống, ánh mắt lạnh nhạt, còn không nhìn thân. Đất trống bên trong, một thân ảnh chậm rãi hiện thân. Người này thân mang vàng sáng váy dài tua rua, khoác lên một kiện đỏ chót đan phượng vân kiên, thắt eo song phượng nạm vàng đai lưng ngọc. Trắng non hai gò má lấy tím nhạt lụa mỏng che lấp, chỉ lộ ra mỹ lệ mặt mũi. Nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, ta thực sự không nghĩ tới, đạo hữu đường đường chân tiên lại ngụy trang thành thiên tiên. Hơn nữa đạo hữu chỉ sợ sớm đã phát hiện ta đi, sở dĩ chậm chạp không phát tác, chính là đang chờ đợi thời cơ. Nàng nhìn bốn phía trận pháp đường vân, phát ra từ đáy lòng tán thưởng, trận pháp không cần sớm bố trí liền chớp mắt bố trí xuống, như thế kỹ nghệ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, đạo hữu nhất định là trận đạo cao thủ. Sở Huyền nhíu mày, nữ nhân này coi như bị hắn vây ở viêm ngục trong trận vẫn như cũ rất tự tin, xem ra hoàn toàn không phải mặt ngoài như vậy chân tiên trung kỳ thực lực. Ngươi là người phương nào? Hắn lại độ đặt câu hỏi. Nữ tử không khỏi nhún vai, ngươi tại ta Minh Đăng Phường chờ đợi lâu như vậy, không biết ta là ai. Sở Huyền, nữ tử mỉm cười, Bách Luyện Đạo Hữu, tạm thời liền xưng hô ngươi Bách Luyện Đạo Hữu à, ngươi có biết hay không, ngươi đã chọc tới Hoàng Tuyền Lâu. Sở Huyền lông mày càng là thật sâu nhăn lại, Hoàng Tuyền Lâu, cùng Hoàng Tuyền Đăng có liên quan. Nữ tử gật đầu, chính là. Sở Huyền còn nghĩ hỏi lại, nữ tử bất đắc dĩ nói, chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào. Chương 1549, bọn hắn vô cùng có khả năng cùng Hư Vô Thiên có quan hệ. Chương 1549, bọn hắn vô cùng có khả năng cùng Hư Vô Thiên có quan hệ. Minh Đăng Phường bên ngoài, trên núi nhỏ. Sở Huyền đi theo nữ tử sau lưng, bước vào tòa đỉnh viện này. Mặc dù vừa mới đi tới, nhưng thần trí của hắn đã đem cả tòa đỉnh viện nhìn mấy lần. Trong đỉnh viện cắm hai cái cây, một gốc là cây táo, một cái khác quả cũng là cây táo. Bàn đá băng ghế đá liền tại một gốc cây táo dưới bóng cây. Lấy hắn còn tính toán có thể trận đạo tạo nghệ, không có phí bao nhiêu công phu liền nhìn ra mấy cái miễn trận sát trận phương hướng cùng hiệu dụng. Nhưng rất rõ ràng, những thứ này miễn trận sát trận cũng chỉ là chân tiên cảnh trận pháp mà thôi. Nhục thể của hắn bây giờ đã đạt tam trọng tiên thể, đủ để cùng huyền tiên sánh vai. Nàng này nếu là định dùng những thứ này miễn trận sát trận tới đối phó hắn, chỉ sợ liền muốn tính sai. Nữ tử mỉm cười, ngồi đi, thích uống trà gì? Sở Huyền lắc đầu, ta không uống ngoại nhân pha trà. Nữ tử sững sờ, chợt nở nụ cười, đạo hữu thực sự là cẩn thận. Cũng tốt, bởi như vậy giữa chúng ta ngăn cách cũng có thể ít một chút. Hai người trên băng ghế đá ngồi đối diện nhau. Nữ tử mới mỉm cười nói, ta tên là Khương Phượng Minh, đạo hiệu Minh Đăng, là tòa này Minh Đăng Phượng chủ nhân. Sở Huyền gật gật đầu, đã như vậy, ta liền cũng thẳng thắn. Ta bản danh Sở Thiên Đao, đạo hiệu Bách Luyện, tìm kiếm thành hoàng cơ duyên lúc này mới đánh bậy đánh bạ đi tới Đông Tiên Sơn. Hắn cũng không dự định bại lộ tên thật. Chắc hẳn Sở Thiên Đao cũng sẽ không để ý tên của mình bị hắn lấy ra dùng một chút. Khương Phượng Minh mỉm cười gật đầu. Sở Huyền tiện tay vung lên, định tâm tràn bay ra, vì hắn pha trà. Trong chèo lạnh lùng hương trà rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đỉnh viện. Hắn tùy ý nói, Minh Đăng đạo hữu vừa mới nói tới Hoàng Tuyền Lâu, Hoàng Tuyền Đăng, mong rằng nói rõ chi tiết tới. Khương Phượng Minh mỉm cười, tất nhiên là có thể. Nhưng chuyện này nhưng là nói rất dài dòng, hơn nữa ta cũng chỉ có thể nói ra ta biết chuyện, đây đều là ta đang chạy trốn Hoàng Tuyền Lâu đuổi bắt quá trình bên trong điều tra tới. Sở Huyền gật đầu, rửa tai lắng nghe. Khương Phượng Minh cạn rót một ngụm linh trà, khẽ thở dài, trước kia ta vẫn chỉ là cái luyện hư tiểu tu, đánh bậy đánh bạ lấy được một ngọn đèn lên dầu, chính là cái này Hoàng Tuyền Đăng. Cái này Hoàng Tuyền Đăng bên trong ký túc một cái cường đại hồn thể, nó không linh vô trí, lại đối với nguyên thần có cực mạnh lực sát thương. Mượn nhờ cái này Hoàng Tuyền Đăng bên trong hồn thể, lấy luyện hư giết hợp đạo, lấy hợp đạo giết độ kiếp, tất cả không phải việc khó. Ta chính là mượn nhờ cái này Hoàng Tuyền Đăng mới có thể nhanh chóng góp nhặt tài nguyên, để thăng cảnh giới. Sở Huyền uống một hớp vực sâu thất vọng đau khổ, sau đó thì sao? Khương Phượng Minh giang tay ra, mỉm cười nói, về sau, nó muốn ăn ta. Sở Huyền ánh mắt lập tức đọc lại. Khương Phượng Minh thở dài nói, ta đã sớm biết, phàm có chỗ lợi đều có đại giới, nhưng ta vẫn lòng quá tham. Ta lúc nào cũng cảm thấy, đại giới về sau mới có thể tới. Kết quả nó ngay tại ta bất ngờ không kịp đề phòng một ngày kia đánh tới, hơn nữa còn thừa dịp ta xung kích cảnh giới cao hơn tâm thần có chút không tập trung lúc. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, ngươi giết nó. Khương Phượng Minh cười khổ một tiếng, giết, nhưng không hoàn toàn giết. Nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, giải khai áo ngoài của mình, lộ ra trắng loáng ngực. Ngực nơi đó cũng không phải cái gì nguy nga sơn phòng, mà là một tấm khác chỉ lớn chừng quả đấm nữ nhân gương mặt. Hắn trong miệng đút lấy một hạt châu, hơn phân nửa cũng đã bị nhuộm thành màu đen. Sở Huyền ánh mắt lại là ngưng lại. Khương Phượng Minh xe nhẹ đường quen đem nữ tử trong miệng hạt châu lấy ra. Sau một khắc, nữ tử này liền bắt đầu miệng nhỏ bôi mật. Ngươi cái này đáng chết đê tiện côn trùng. Tộc ta rất nhanh liền có người tới giết ngươi. Ngươi nhớ kỹ, giết ngươi u ma sẽ liên tục không ngừng, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có ý nghĩa. Khương Phượng Minh gật gật đầu, tựa như tại cùng lão Hưu nói chuyện, ta đã biết, vừa rồi đã giết một cái, ngươi đừng nội. Nói xong, thuận tay từ càn khôn trong túi lấy ra một khỏa trắng toát đan dược, nhét vào nữ tử trong miệng. Nữ tử âm thanh lập tức toàn bộ bị chặn lại trở về. Khương Phượng Minh một lần nữa phụ thêm áo bào, tại trước mặt Sở Huyền ngồi xuống, mỉm cười nói, Bách Luyện đạo hữu, thấy được chưa? Rất hung lệ đồ vật. Sở Huyền gật đầu, thấy được, là rất hung. Ngươi là thế nào biến thành dạng này, từ cựu địch biến thành cộng sinh trạng thái? Hắn một mắt đã nhìn ra, Khương Phượng Minh cùng cái này cái gọi là U Ma đã không cách nào chia cắt. Nói là cộng sinh, có chút thỏa đáng. Chỉ có điều, đến tột cùng là cùng có lợi cộng sinh, vẫn là lẫn nhau hại cộng sinh, vậy thì không phải là hắn có thể biết chuyện. Khương Vượng Minh mỉm cười, đi đến người giới chân tiên cảnh, trên thân há có thể không có một hai cái bí mật. Hoàng Tuyền Đăng chỉ là ta át chủ bài một trong, toàn bộ cũng không phải là ta toàn bộ. Mượn nhờ một loại khác sức mạnh, ta thoát khỏi thôn vệ, nhưng tác dụng phụ chính là đã biến thành bây giờ trạng thái. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhìn về phía Sở Huyền, Bách Luyện Đạo Hữu vận khí tốt, không chỉ không có bị thôn vệ, còn sớm đã sớm thoát khỏi dạng này đại giới. Ngươi sử dụng nó số lần càng nhiều, tương lai cũng liền càng khó thoát khỏi nó. Sở Huyền tâm đạo ngã nhưng không dùng qua cái đồ chơi này, là nó nhất định phải công kích ta, thuận tay dọn đẹp. Nhưng loại sự tình này hắn chính xác cũng không cách nào cùng Khương Phượng Minh nói. Cái này Hoàng Tuyền Đăng là từ Trịnh Minh Lan nơi đó phải đến, hắn đã biết, Trịnh Minh Lan xuất thân từ chân tiên gia tộc Trịnh gia. Mà Trịnh gia bây giờ là thiên đỉnh cung dưới quyền chân tiên gia tộc một trong. Trịnh gia gia chủ bây giờ vì tìm kiếm hung thủ còn kém đảo sâu ba thước. Chuyện này một khi chọc ra, nhất định sẽ rất phiền phức. Cho nên, liền dứt khoát giả vờ chính mình là Hoàng Tuyền Đăng chủ nhân. Khương Vượng Minh mỉm cười, chúng ta bây giờ không thể nói là trên một sợi thừng châu chấu, nhưng tương lai nhất định sẽ bị Hoàng Tuyền lâu người không ngừng truy sát. Đối với chuyện này, người ta có thể hợp tác. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, đương nhiên có thể. Đối phương rõ ràng đối với Hoàng Tuyền lâu dài rất nhiều. Hắn cũng rất tò mò, cái này cái gọi là U Ma đến tuột cùng là cái gì? Cái này Hoàng Tuyền lâu lại có cái mục đích gì? Nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm giác đau đầu. Có cái tính toán xé bỏ xong đế ước định tinh túc sẽ thì cũng thôi đi. Có cái tin phục luân hồi thần thụ, cho rằng Xí Dương Tiên nhất định hủy diệt thần thụ hội thì cũng thôi đi. Bây giờ lại xuất hiện một cái mục đích không rõ Hoàng Tuyền lâu. Cái này Đông Thiên Sơn thật đúng là anh hùng hào kiệt cùng cử hành hội lớn. Sở Huyền đột nhiên hỏi, ngươi có thể hiểu rõ U Ma? Khương Vượng Minh cười giả dối, hơi có hiểu rõ. Nói xong bốn chữ này, nàng nhưng lại không nói, chỉ là nhìn xem Sở Huyền. Sở Huyền khẽ cười một tiếng, ngầm hiểu, cần gì? Khương Vượng Minh chân thành nói, làm quan cổ diệp, quá nguyên linh dây leo, Minh Sơn thật chi nàng một hơi đã nói hơn 20 cái tiền vật tên, cũng là chân tiên cảnh tiên vật. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, đây đều là tương đương chân quý tiên vật, ta cũng chỉ có hai mảnh làm quan cổ diệp mà thôi. Khương Vượng Minh gật đầu, một mảnh đã đủ. Sở Huyền lấy ra một khối lập lòe ánh sáng nhạt phiến lá đợi tới, Khương Vượng Minh nhận lấy, đáy mắt lấp lóe dị sắc, lúc này mới mỉm cười nói, U Ma là đến từ thiên ngoại tộc đàn, cũng không phải là Xí Dương Thiên Nguyên sinh sinh linh. Bọn hắn có trí tuệ, là ăn nguyên thần, thần hồn, tàn hồn mấy người hồn thể. Điểm trọng yếu nhất là nàng đỗng nhiên đến gần một chút, nhìn chằm chằm Sở Huyền hai mắt. Bọn hắn vô cùng có khả năng cùng hư vô thiên có quan hệ. Sở Huyền tâm bên trong lập tức run lên. Chương 1550, ta không gọi uy, ta gọi. Chương 1550, ta không gọi uy, ta gọi. Hư vô thiên, lại là hư vô thiên. Sở Huyền trở lại Minh Đăng vừa lúc, không khỏi lắc đầu. Thực sự là bất luận đi tới chỗ nào, đều có thể cùng đám gia hỏa này đụng vào ngực. Căn cứ Khương Phượng Minh lời nói, U Ma ngoại hình cơ bản nhất trí, thân trên vì người bình thường hình, nửa người dưới nhưng là xúc tu. Nhưng có U Ma không linh vô trí, chỉ có thể làm người điều động, có U Ma thì có được cực cao linh trí. Đoán sơ qua, cái sau có thể đã thôn vệ qua mấy lần chủ nhân, lúc này mới dần dần trở nên linh động. Sở Huyền hướng về động phủ đi đến, như có điều suy nghĩ, trong tay ta vừa vặn có hai đầu U Ma, ngược lại là có thể lấy chúng nó thử một lần. Thấy bọn nó đến tuột cùng e ngại cái gì? Trong đình viện, Khương Vượng Minh nhìn qua Sở Huyền xa đi thân ảnh, khẽ cười một tiếng. Sở Thiên Đao, cái tên này nghe thật là đồng dạng, tên thật vẫn là giả danh. Nhưng trên người người này bí ẩn cũng không phải ít, tại bên cạnh hắn ta lại cảm nhận được như ẩn như hiện uy hiếp. Uy, ngươi nói đúng không a? À đúng, quên ngươi không thể nói chuyện. Nàng vừa đem U Ma trong miệng đan dược lấy xuống, cái sau liền lập tức chửi ầm lên, ta giết ngươi. Chờ ta tộc nhân tới, ta nhất định phải giết ngươi. Còn có ta không gọi uy, ta gọi Khương Vượng Minh tiếp nối lắc đầu, lại đem đan dược một lần nữa nhét về trong miệng của nó, cắt đứt nó ngọt ngào ngâm sướng, thực sự là tuyệt không lễ phép, không hàn huyên với ngươi. Áp chế ngươi đan dược lại không đủ, ta nhiều lắm luyện điểm. Ngươi không cần may mắn, coi như không đủ, áp chế ngươi mấy trăm năm vẫn là dư sức có thừa. Sở Huyền đang hướng động phủ đi đến, nghiêng xuống bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Bách Luyện Đạo Hữu, có thể hay không chiếm dụng ngài một chút thời gian, hướng ngài giới thiệu một chút? Sở Huyền ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là thần thụ hội vị kia Mục Tâm Tố. Hắn lúc này lắc đầu, không có hứng thú. Mục Tâm Tố vội vàng nói, miễn phí tiễn đưa đan dược. Sở Huyền lông mày nhướng lên, đan dược gì? Mục Tâm Tố nhuyễn miệng cười, đạo hữu ngài nhìn. Nàng đem một cái tiểu một bình đưa tới. Sở Huyền tiếp nhận, mở ra nắp bình, một hồi mùi thuốc nồng nặc lúc này truyền ra. Hắn không khỏi hứng thú. Đây là hắn chưa từng thấy qua thiên tiên cảnh đan dược, nhưng bằng mượn còn có thể đan đạo tạo nghệ, đại khái có thể suy đoán ra tới này loại đan dược có thể giúp thiên tiên sơ kỳ đánh trung kỳ. Dù là thiên tiên trung kỳ phục dụng cái này đan dược, cũng có chút hứa hiệu quả. Dạng này đan dược theo lý mà nói hẳn là rất đắt giá, ít nhất đối với thiên tiên mà nói, là tương đương vật hiếm hoi. Như thế nào miễn phí đưa tặng? Những thứ này kỳ thực cũng không tính là cái gì. Hắn tử viên đan dược kia nhìn lên đến chưa từng thấy qua luyện đan kỹ pháp, đây mới là hắn thứ cần thiết nhất. Một Tâm Tố phát giác hắn ánh mắt, mỉm cười nói, cái này đan dược là ta tự mình luyện, chỉ có 3 bình, đưa xong liền ngừng lại. Nếu như là thấp hơn cảnh giới tu sĩ, ta tặng đồ vật cũng không giống nhau. Ngài bây giờ nguyện ý nghe ta giới thiệu một chút luân hồi thần thụ sao? Sở Huyền mỉm cười nói, xin lắng hay nghe. Sau một lát, hai người từ Minh Đăng Phường một tòa trong trà lâu đi ra. Một Tâm Tố hướng hắn hơi hơi không người, Bách Luyện Đạo Hữu, ngài như còn suy nghĩ giải luân hồi thần thụ, còn có thể tới tìm ta. Sở Huyền thuận miệng hỏi, lần sau còn có đan dược sao? Mục Tâm Tố gật đầu, có. nhưng phải một tháng sau. Sở Huyền lông mày nhướng lên. Luyện đến nhanh như vậy, quả thật có chút đồ vật. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy chân tiên khí tức từ xa xa hiện lên. Ngẩng đầu nhìn lên, liền đột nhiên nhìn thấy một vị thon gầy nữ tử ngự không mà đến. Khương Phượng Minh cũng cảm nhận được cái này chân tiên khí tức, lúc này liền từ đỉnh viện bay tới. Sở Huyền tập trung nhìn vào, lập tức liền phát giác được cái này thon gầy nữ tử có chút quen mắt. Một chút hồi tưởng, hắn lập tức phản ứng lại. Phía trước tiến vào trong luyện hỏa điện trời đông núi chân tiên, liền có một người là vị này thon gầy nữ tử. Luyện hỏa điện sắp đóng lại lúc, người này còn cố ý dừng lại một hồi, muốn hỏi một chút hắn có thể hay không bán ra táng tiên ma thụ hạt giống. Thon gầy nữ tử rơi xuống đất, nhìn lướt qua Sở Huyền, không nhìn ra cái gì, liền nhìn về phía Mục Tâm Tố, làm sao còn ở chỗ này? Mục Tâm Tố lộ ra xin lỗi, xin lỗi, trưởng tỷ, ta liền tới đây. Khương Vượng Minh lúc này cũng đã hiện thân, nàng đồng dạng quét Sở Huyền một mắt, lúc này mới nhìn về phía thon gầy nữ tử, mỉm cười nói, mềm lòng đạo hữu tới, tại sao không đi ta nơi đó ngồi một chút? Thon gầy nữ tử lắc đầu, sự vụ bận rộn, ta này liền muốn dẫn xá muội rời đi. Nói xong không có nói thêm nữa, mang lên một tâm tố liền ngự khí mà đi, trong chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Khương Vượng Minh truyền âm nói, xem đi, đây chính là ta không có cấm thần thụ hội thu nạp tu sĩ nguyên nhân. Một tâm tử gia hỏa này, thực lực cũng rất mạnh, nếu không có tất yếu, hay không động thủ cho thỏa đáng. Sở Huyền như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đa tạ cáo chi. Thư viên đỉnh bên trong, Sở Huyền ngồi xếp bằng xuống, huyền hóa mấy đạo phân thân. Những thứ này phân thân đều có các việc làm. Một người phân tích viên kia một tâm tố tặng cho đan dược, phân tích sau lưng luyện đan kỹ pháp. Một người nghiên cứu hoàng tiền đăng, xem nó đến tột cùng là như thế nào công kích cùng phòng ngự. Một người thì lại lấy tiên thiên linh hỏa tế luyện sát hồn tắc giúp đỡ mau chóng tấn thăng lục giai tiên khí. Âu Dương Đoạt đã trước một bước tấn thăng lục giai, còn lại tiên khí phẩm cấp cũng phải đuổi kịp. Về phần hắn chính mình, thì đem trong thức hải hai đầu U ma lấy ra. Cái này hai đầu U ma nửa người trên cũng là nữ tử, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút không giống. Hai bọn nó trông thấy đối phương, rõ ràng cũng rất giật mình, cùng một thời gian đều xấu hổ không chịu nổi. Một cái bị bắt lại cũng coi như, thứ hai cái thế mà cũng có thể bị bắt lại. Thực sự là cho U ma mất mặt. Sở Huyền thì không có cân nhắc quá nhiều. Nắm lên Trịnh Minh Lan hoàng truyền đăng bên trong bay ra ngoài U ma, liền bắt đầu dùng đủ loại pháp thuật tiến hành đến thử. Cái gì kim một thủy hỏa thổ lôi băng phong, chỉ cần hắn có thủ đoạn, toàn bộ đều sử một lần. Mấy ngày sau, nhìn xem hấp hồi U ma, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều tin tức. Những thứ này U ma chính xác không thể nào e ngại tiên thuật. Tuyệt đại đa số tiên thuật rơi vào trên người bọn họ, chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Khí huyết chi pháp đánh vào trên người bọn họ, càng là chỉ còn dư một thành uy lực. So sánh dưới, trực tiếp vận dụng thần thức tiến hành công kích, ngược lại có dùng đến nhiều. Nhưng mà U ma lại trời sinh liền có thể khắc chế nguyên thần. Một khi thần thức bị xé mở, nguyên thần bại lộ tại công kích của bọn nó trong phạm vi, rất nhanh sẽ bị ăn xong lau sạch. Nói tóm lại, hắn không tìm được cái gì phương pháp khắc chế. Bây giờ cũng chỉ có thể bằng vào viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ nguyên thần cùng thần thức, mới có thể áp chế cái này hai đầu U ma. Hắn tiếc nuối lắc đầu, đem việc này một lần nữa bỏ qua một bên. Chính vào lúc này, nhị đỉnh bỗng nhiên bay tới, cao hứng nói, chủ nhân, hỏa vân thủy diễm phát sinh biến hóa rồi. Ngoài chân chính thủy biến, chỉ sợ cũng tại trong vòng ngàn năm. Sở Huyền hai mắt tỏa sáng, đi, đi qua nhìn một chút. Hắn đem hỏa vân thủy diễm an bài ở động phủ trong một cái phòng, cố ý lấy cực kỳ chịu lửa gạch đá đắp lên mà thành. Lúc này mới có thể tránh hắn nhiệt ý không chút kiên kỵ vung thả ra tới, ảnh hưởng đến hắn linh điển trong dược điển trồng tiên thảo tiên dược. Bây giờ vừa mới tới gần nơi này chỗ, hắn lập tức cảm nhận được cả mênh mông nhiệt ý phụ cận thình lình đã biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nhanh, lại một đóa tiên thiên linh hỏa. Hắn không khỏi lộ ra phân chấn chi sắc. Chương 1551, hết thảy vì thoát khỏi số mệnh. Chương 1551, hết thảy vì thoát khỏi số mệnh. Mình đang phường phía nam một vạn dặm chỗ. Ở đây từng là một cái cỡ trung tông môn di tích, bây giờ đã cỏ hoang um tùm, tràn đầy đổ nát thê lương. Trước kia thể chết cũng đi theo Ly Hỏa Thánh Địa tông môn, tuyệt đại đa số cũng là kết quả như vậy. Dạng này tông môn phế tích tại trong Xí Dương Thiên nhiều vô số kể. Trong đó lưu lại chân bảo cơ hồ đều đã bị các tu sĩ khai thác hầu như không còn, chỉ để lại một bộ trống rỗng phá phế thể xác. Nhưng mà trăm năm trước nơi đây bỗng nhiên xuất hiện khó mà nắm lấy sương mù. Bất luận cái gì vọng nhập giả cũng sẽ ở trong sương mù mê thất mấy ngày. Nếu không tin tà còn phải lại đi bảo, thì cũng lại không đi ra lọt tới, triệt để mê thất trong đó. Rất nhiều tu sĩ đều ngờ tới, ở đây vô cùng có khả năng bị một vị chân tiên đại tu chiếm giữ. Sương mù này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là tiên vương tiền bối bày ra trận pháp. Lần thứ nhất ngộ nhập trong đó, mê thất mấy ngày xem như cảnh cáo. Nếu là không biết chết sống còn phải lại sông, vậy thì phải đem mệnh bỏ vào nơi đó. Dân ra, tìm kiếm đạo lý tìm bí các tu sĩ liền đều ngầm hiểu lẫn nhau mà cách xa nơi đây. Này đối Hoàng Tuyền lâu tu sĩ tới nói, hiển nhiên đã đạt thành hiệu quả. Bởi vì nơi này đúng là bọn họ tuyển định cứ điểm tạm thời. Sương mù bên trong, đừng có động tiên. Ngày xưa đổ nát thê lương đều đã bị dọn dẹp ra ngoài, thay vào đó nhưng là một tòa đứng sừng ở vị trí trung ương nguy nga tháp cao. Nó không ngừng tản ra ảm đạm ánh đèn, tựa như tại chỉ dẫn cái gì. Một nam một nữ hai vị thiên tiên tu sĩ xếp bằng ở tháp cao phía dưới, yên tĩnh tu luyện. Lưng hùng vai gấu nam tu sĩ càng tới gần tháp cao mấy phần, tựa hồ địa vị cao hơn. Sau một lát, một thân ảnh xuyên qua sương mù, đi tới tháp cao phía dưới. Hai người cùng nhau mở to mắt, không hẹn mà cùng há miệng hỏi, tìm được người sao? Người kia trầm giọng nói, bẩm nhị lâu chủ, lầu ba chủ từ từ hàng đến Minh Đăng Phường sau đó liền biến mất, chúng ta không tìm được hắn. Ta suy đoán, hắn có khả năng vẫn lạc. Nam tu sĩ lông mày sâu nhăn, vẫn lạc. Rất không có khả năng à, hắn có thiên tiên trung kỳ tu vi, còn có Hoàng Tuyển đang cùng Tiểu Chu diện kiếm trận, chỉ cần không phải gặp phải chân tiên, gần như không có khả năng vẫn lạc, chẳng lẽ là Khương Phượng Minh ra tay? Người kia trầm giọng nói, Khương Phượng Minh một mực tại Minh Đăng Phường bên ngoài trên núi nhỏ, hẳn là không ra tay. Nhị lâu chủ lắc đầu, người này là chân tiên, một thân át chủ bài cùng thủ đoạn, nàng coi như rời đi đạo phủ, lấy ngươi thiên tiên sơ kỳ tu vi cũng không phát hiện được, cũng không cần như thế chủ quan ước đoán cho thỏa đáng. Người kia có chút quấn bách, lập tức gật đầu, nhị lâu chủ dạy rất đúng. Như vậy còn muốn tiếp tục nhiệm vụ sao? Nhị lâu chủ gật đầu, nhiệm vụ vẫn như cũ tiếp tục, Vạn lâu chủ rất nhanh liền từ Hàn Diễm đỉnh đến đây. Người kia thấp giọng nói, nhưng cái kia trận pháp tiêu hao cửu u ngân mục thực sự quá nhiều, thuộc hạ mang tới cửu u ngân mục đã dùng hết rồi. Nhị lâu chủ lập tức có chút đau đầu, cũng là rất nhiều cửu u ngân mục đều tại từ tử hàng trên tay như vậy đi, bước lên chút phong hiểm, trực tiếp từ Minh Đăng Phường cùng phụ cận vài tòa phường thị mua sắm cửu u ngân mục. Trận pháp bố trí nhất thiết phải tiếp tục, có thể hay không mở rộng chúng ta Hoàng Tuyển lâu quy mô, thì nhìn nhiệm vụ lần này là thuộc hạ này liền đi làm. Tên tu sĩ này rời đi sau đó, lầu ba chủ mới mở miệng nói, nhất thiết phải làm như vậy sao? Ngươi phải biết, bởi như vậy chúng ta thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Bao nhiêu năm tiềm ẩn, bao nhiêu năm ẩn nấp, chúng ta U Ma nhất tộc có thể sẽ bởi vì chuyện này mà triệt để hiện ra ở trước mặt Xí Dương Tiên tu sĩ, tiến vào rất nhiều chân tiên, huyền tiên trong phạm vi tầm mắt. Nhị lâu chủ trịnh trọng nói, đây là biện pháp duy nhất. Thiếu tộc trưởng bị băng hoàng phát giác, trọng thương sắp chết, miễn cưỡng mới trốn đến tìm đường sống. Nếu như không tá trợ những cái kia bồi hồi tại U Liên Tông trong phế tích lệ quỷ, gần như không có khả năng khôi phục. Sau một quãng thời gian, thiếu tộc trưởng sẽ ngược lại bị Vạn Mộc Xuân cái này tốc chủ hấp thu, đến lúc đó liền toàn bộ xong. Lầu ba chủ gật đầu, thở dài nói, dù sao chỉ có thiếu tộc trưởng mới nắm giữ tộc ta hoàn chỉnh truyền thừa. Nhị lâu chủ ánh mắt trang nghiêm, hết thảy vì thoát khỏi số mệnh. Lầu ba chủ cũng trầm giọng nên hợp đạo, ta biết rõ, vì thoát khỏi số mệnh. Nhiều như vậy cửu u ngân mục. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, hắn trong lúc rảnh rỗi, lật qua lật lại cái kia bị hắn tiện tay miểu sát bên trong Hoàng Tuyển lâu năm tu sĩ càn khôn túi. Trong này liền còn lại hơn 100 khối tiên thạch. Đối với một vị thiên tiên mà nói, dạng này tiền tiết kiệm trên cơ bản có thể bị nghèo hoạch ngang bằng, nhưng trong này lại có số lớn cửu u ngân mục, ước chừng 20 cây. Cái này khiến Sở Huyền rất cảm thấy kinh ngạc. Làm một tại tu tiên bách nghệ phía trên đều hơi có đọc lướt qua phổ thông tu sĩ, hắn đương nhiên biết cửu u ngân mục tác dụng. Vật này chính là chân tiên cảnh tiên vật, dùng để luyện đan hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, chỉ có thể để cho chân tiên tu sĩ trong thời gian ngắn tăng thêm đối với âm thuộc tính tiên pháp cảm ngộ mà thôi. Nhưng nếu dùng để bố trí trận pháp, thì có thể để cho trong trận pháp lệ quỷ u hồn dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Ở trong đó còn có một cái điểm thăng bằng. Nếu như cửu u ngân một số lượng tại điểm thăng bằng phía trên, lệ quỷ u hồn sẽ lấy tốc độ nhanh hơn trưởng thành trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ ở trong thời gian ngắn trở nên điên cuồng tàn bạo, hơn nữa vĩnh viễn không bao giờ có thể địch. Thứ này tại Huyền Âm Thiên Cơ hồ khắp nơi đều là, Thái Âm Thành chủ yếu tài liệu kiến trúc chính là cái này cửu u ngân mục. Nhưng cái đồ chơi này tại Xí Dương Tiên lại cực kỳ thưa thớt, bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, vật này giá cả cũng từ đầu đến cuối giá cao không hạn. Hán quả thực nghĩ mãi mà không rõ, bên trong Hoàng Tuyển lâu năm tu sĩ bất quá một kẻ thiên tiên, dốc hết gia tài mua xuống nhiều như vậy cửu u ngân mục làm cái gì? Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy người này dùng cái đồ chơi này làm tuổi đốt khả năng tinh chất rõ ràng có một chút như vậy thấp. Sở Huyền khẽ chọc mặt bàn, lẩm bẩm nói, khả năng cao cùng Hoàng Tuyển lâu mục đích có liên quan. Cửu U Ngân Mục, dung dưỡng quỷ hồn. Quỷ hồn ánh mắt của hắn ngưng lại, đột nhiên nghĩ tới Kim Câu Sơn dưới mặt đất quỷ khư. Cái này dưới đất quỷ khư, nghe nói chính là Viễn Cổ Tông môn U Liên Tông phế tích. Trước kia Ly Hỏa Thánh Địa hưng thịnh thời điểm, U Liên Tông liền vì thánh địa phòng thủ trời đông núi. Đến nỗi hủy diệt nguyên nhân thì cũng không lưu truyền tới nay. Nhưng hắn căn cứ chính mình đã biết tình báo, rất dễ dàng liền có thể đoán ra được. U Liên Tông là Ly Hỏa Thánh Địa dưới trướng mấy cái lợi hại tiểu đệ một trong. Đại ca đều bị phần thiên tiên triều diệt, tiểu đệ tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói không chừng cả hai chính là đồng thời giác. Hoàng Tuyển lâu mục tiêu rất có thể chính là dưới mặt đất quỷ khư những cái kia lệ quỷ. Bọn hắn muốn bồi dưỡng lệ quỷ để bản thân sử dụng. Sở Huyền lập tức phản ứng lại. U ma cực kỳ khắc chế hồn thể, tự nhiên cũng khắc chế lệ quỷ u hồn. Bọn hắn bồi dưỡng những cái kia lệ quỷ, rất có thể chính là xem như đồ ăn bồi dưỡng. Giống như là rau hẹ, cắt một gốc dạ lại có một gốc dạ. Hắn nuốt cằm, lập tức cảm thấy sự tình trở nên thú vị. Đương nhiên, hắn để ý hơn chính là mình liệu có thể từ trong chuyện này thu lợi. Hoàng Tuyển lâu hẳn là cần không thiếu cửu u ngân mục a. Huyền Âm Thiên cửu u ngân mục cái kia khắp nơi đều có. Lấy bây giờ giá thị trường, sợ là có thể bán được một cái giá trên trời. Sở Huyền khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Chương 1552, chém quỷ trừ túy, chúng ta không thể chối từ. Chương 1552, chém quỷ trừ túy, chúng ta không thể chối từ. Mấy năm sau đó, Hoàng Tuyển lâu cứ điểm tạm thời bên trong. Nhị lâu chủ nghe xong bọn thủ hạ bẩm báo, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhiều như vậy cửu u ngân mục, trên mặt hắn ngạc nhiên lập tức chuyển hóa làm trầm trọng, ý đồ của chúng ta bị phát hiện. Thủ hạ cũng rất hoang mang, ta cũng không hiểu, nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là ý đồ của chúng ta bị phát hiện. Có nhiều tên tu sĩ tại Minh Đăng Phường cùng phụ cận mấy cái phường thị ra tay linh mục, trong đó không chỉ có Cửu U Ngân Mục, còn có Phượng Khóc Ngô Đồng Mục, Hoa Sen Bảo Thụ mấy người linh mục. Nhị lâu chủ lúc này mới thần sắc hơi trì hoãn, suy tư một lát sau khẽ cười một tiếng, người này vẫn rất cẩn thận, nếu ta không có đoán sai, những thứ này ra tay linh mục cũng là cùng một người. Nhất định là người này nhiều lần thay hình đổi dạng lấy tu sĩ khác nhau thân phận ra tay linh mục. Thủ hạ lập tức phản ứng lại, tôn kính đạo, nhị lâu chủ nói đúng, đồng thời có nhiều người tại nhiều cái phường thị bán ra linh mục, chuyện trùng hợp như vậy cũng không thấy nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi, chúng ta muốn hay không cướp giết người này? Cửu U ngân mục giá thị trường đắt đỏ vô cùng, người này những ngày qua sợ là từ chúng ta ở đây kiếm lời không thiếu tiên thạch. Một mực trầm mặc không nói lầu ba chủ lúc này mở miệng nói, không cần phức tạp. Cướp giết người này, có thể sẽ khiến cho chúng ta sớm bại lộ. Nhị lâu chủ khen ngợi gật đầu, chính xác như thế. Huống chi, chỉ cần Cửu U huyền mộ đại trận khởi động, dưới mặt đất quỷ khư qua lại lệ quỷ du hồn liền sẽ biến nhiều, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều tu sĩ hướng nơi đây tập trung. Cái này ra tay linh mục tu sĩ khả năng cao cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Hắn cười nhạt một tiếng, đưa ra ngoài bao nhiêu đều biết trở về, nói không chừng còn có thể tăng gấp mấy lần trở về. Thủ hạ nghe xong, càng thêm cung kính, nhị lâu chủ nói đúng, thuộc hạ hiểu rồi. Thư viên đỉnh bên trong, Sở Huyền lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn bán đi Cửu U ngân một không nhiều, nhưng ước chừng kiếm về hơn 3000 vạn tiên thạch. Hắn dùng những thứ này tiên thạch tại Minh Đăng phường cùng phụ cận phường thị phân biệt mua đủ loại nhu cầu cấp bách tiên vật. Chuyện này cũng từ khía cạnh lời thuyết minh Hoàng Tuyền lâu bây giờ chính xác rất cần Cửu U ngân một. Cao giá cả đều nguyện ý thu mua. Vì không để Hoàng Tuyền lâu đem lòng sinh nghi, hắn còn cố ý đem trong tay khắc linh một cũng lấy ra cùng nhau bán ra. Hắn dù sao thu không thiếu người hảo tâm chủ động đưa tặng càn khôn túi, trong túi đủ loại tạm thời không cần đến tiên vật vẫn có chút tiểu nhiều. Đã như thế, Hoàng Tuyền lâu thì sẽ không đối với cái này quá mức cảnh giác. Bọn hắn chỉ có thể cảm thấy, có cái tu sĩ cơ duyên xảo hợp lấy được đại lượng linh mục đội vã ra tay, vì thế còn cố ý thay hình đổi dạng lấy nhiều cái thân phận ra tay. Như thế thật bên trong dấu giả, trong giả có thật. Rất khó bị dễ dàng phát giác ra được. Càng mấu chốt chỗ ở chỗ, hắn còn tại đằng kia chút Cửu U ngân mục chi bên trong lưu lại cửa sau. Dùng đến Cửu U ngân mục làm tài liệu chính trận pháp không nhiều. Làm một hiểu sơ trận đạo tu sĩ tầm thường, Sở Huyền trong đầu rất nhanh liền có thể hiện lên tương ứng mấy loại trận pháp. Nhưng vô luận là mấy loại này bên trong một loại nào, cũng sẽ không đem Cửu U ngân mục hoàn toàn cắt chém nát bấy. Bởi vì Cửu U ngân mục chính là thượng giai âm thuộc tính tiên vật, tạp chất cực ít. Chỉ cần đem vỏ cây lột đi, dù là xử lý kém một chút, cũng có thể trực tiếp sử dụng. Tự nhiên cũng sẽ không có người để ý, cái kia giấu ở trong thụ tâm đồ chơi nhỏ. Sở Huyền cũng không làm cái gì, chỉ là tại trong bộ phận Cửu U ngân mục thụ tâm ẩn giấu trận pháp đường vân. Những trận pháp này đường vân nối liền, chính là một cái cửa sau trận pháp. Một khi đại trận mở ra, hắn có thể sau khi thông qua môn trận pháp nắm giữ này đại trận bộ phận quyền hạn. Vận khí tốt, những thứ này Cửu U ngân một cách gần đó, hắn thậm chí có thể hoàn toàn thao túng này đại trận. Dù là vận khí đồng dạng, cũng ít nhất có thể thao túng một nửa. Đến nỗi như thế nào hướng về thụ tâm bên trong ẩn nút trận pháp đường vân, kia liền càng đơn giản. Hắn chỉ cần lấy thần thức xâm nhập Cửu U ngân một cây tâm, lấy hắn cường hãn như thế đến thái quá thần thức, trong chốc lát liền có thể lưu lại trận pháp đường vân. Cái này thậm chí là lấy Cửu U ngân một cây tâm bản thân ngưng kết mà thành đường vân, giống như là tự nhiên trưởng thành, căn bản không thể nào phát giác. Làm xong những thứ này, hắn còn đem Cửu U ngân mục ném cho Táng Tiên Ma thụ giữ một đoạn thời gian, bảo đảm thần trí của hắn khí tức sẽ không lưu lại nửa điểm. Hắn không có lãng phí thời gian nữa, lúc này bắt đầu làm từng bước mà làm việc. Đề thăng cảnh giới, tế luyện tiên khí, cảm ngộ tiên pháp, luyện chế đan dược, vẽ phù lục. Các hạng sự vụ đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành lấy, chưa từng có lúc dừng lại. Vấn đạo không biết năm, đạo mắt đã là 50 năm sau. Đối với chân tiên tới nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Sở Huyền cũng tại Tịnh Thổ giới tu luyện 1500 năm. Cái này 1500 trong năm, hắn phảng phất là gặp may, tin tức tốt không ngừng truyền đến. Đầu tiên chính là tự thân cảnh giới đã đạt đến Thái Ức chân tiên 7 tầng, chân chính bước vào hậu kỳ. Cái kia khốn nhiều thật lâu bình cảnh, cuối cùng tại hắn bền bỉ tu luyện, kiên định ý chí phía dưới xông phá. Thứ yếu là tiểu hổ cảnh giới, thuận lợi bước vào ba cảnh quỷ tiên sơ kỳ, đã có thể cùng huyền tiên sơ kỳ sánh vai. Lần nữa nhưng là sát hồn tác định tâm trạng, song song bước vào lục giai tiên khí liệt kê. Âm Dương đoạt tiến thêm một bước vào thất giai tiên khí liệt kê. Nguyên bản tiên khí phẩm cấp để thăng là khá khó khăn lại dài dằng dặc sự tình. Thế nhưng chỉ là đối không có tiên thiên linh hỏa tu sĩ mà nói, giống hắn như vậy tay cầm tiên thiên linh hỏa công đức lại tu, quá trình này cũng không cần quá nhiều thời gian. Chỉ cần đạo văn đúng chỗ, tiên khí tăng lên chính là nước chảy thành sông. Mà hắn vừa vặn không thiếu hụt nhất đạo văn. Một ngày này, Sở Huyền tĩnh cực tự động, liền tại Minh Đăng phường bên trong đi xuyên, thuận tiện thu mua một chút cần thiết tiên vật. Hắn đi tới một cái trước gian hàng, khẽ cười nói, thứ này tài năng không tệ, giá bao nhiêu? Chủ quán dựng thẳng lên hai tay, lộ ra 10 ngón tay. Sở Huyền lắc đầu, dựng thẳng lên một ngón tay. Chủ quán, đầu ta một lần thấy có người có kẻ mặc cả trực tiếp đánh một chiếc. Sở Huyền khép cười một tiếng, đang muốn lại nói, đột nhiên cảm thấy mặt đất khẽ chấn động. Ngay sau đó, một hồi sâu tận xương thủy hàn ý liền đột nhiên đánh tới. Hắn không khỏi nhìn về phía phương xa. Nơi đó chính là dưới mặt đất quỷ khư phương hướng. Sau một khắc, thì thấy kết mẹ kết đội lệ quỷ vọt ra khỏi quỷ khư cửa vào, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Chủ quán cũng kinh ngạc, ta tích lao thiên gia, đây là cái quỷ gì a? Hắn mau đem trong gian hàng đồ vật cấp tốc thu hồi càn khôn túi, chuẩn bị chạy trốn. Trong phường thị tất cả tu sĩ cũng đều nhìn chằm chằm cái kia đầy trời lệ quỷ, khiếp sợ không thôi. Không ít người cũng như vị này chủ quán một dạng muốn trốn đi. Trên bầu trời truyền đến Minh Đăng Tiên Vương Khương Phượng Minh lạnh lùng thanh âm, cầm đầu nhị cảnh quỷ tiên bản tọa tự mình giải quyết, những người còn lại giao cho các ngươi. Chém giết lệ quỷ càng nhiều, bản tọa khen thưởng càng lớn. Là. Lập tức liền có bộ phận tu sĩ ánh mắt sáng quắc, lập tức hưởng ứng. Dưới mặt đất quỷ khư lao ra lệ quỷ mặc dù nhiều, nhưng chất lượng lại vàng trao lẫn lộn. Nương tựa lấy phường thị trận pháp, lại thêm chân tiên chiến lực, tiêu diệt bọn chúng không thành vấn đề. Cũng liền tại thời khắc này, hơn 10 đạo thân ảnh từ dưới đất quỷ khư cực nhanh mà ra, hướng về phường thị phi độn mà đến, trên mặt mừng rỡ không thôi. Dưới mặt đất quỷ khư sụp đổ, chỗ sâu xuất hiện khu vực mới. Sở Huyền bên cạnh chủ quán lập tức nghiêm nghị nói, sinh là minh đăng phường người, chết là minh đăng phường quỷ, ta thể cùng phường thị cùng tồn vong. Hắn hướng Sở Huyền trịnh trọng vừa chắp tay, đạo hữu, ta trước tiên không bày sạc, chém quỷ trừ túy, chúng ta không thể chối từ. Nói xong, giống như đông đảo tu sĩ như vậy, nghĩa vô phản cố ngự kiếm mà đi. Chương 1553, thật mẹ nó có thể chứa chương 1553, thật mẹ nó có thể chứa giữa không trung, Khương Vượng Minh thôi động một đạo hỏa hồng vòng tròn cùng cái kia cầm đầu nhị cảnh quỷ tiên chiến đấu cùng một chỗ. Hỏa vòng bên trong dâng trào nhạt kim sắc hỏa diễm, thiêu đến nhị cảnh quỷ tiên không ngừng rú thảm. Mà một khi nó muốn trốn bọn, Khương Vượng Minh lại sẽ lệnh hỏa vòng đột nhiên bành trướng, lại độ đem hắn bao phủ đi vào. Chiêu này thủ đoạn tinh diệu, để cho Minh Đăng Phường một đám tu sĩ đều thấy kính nể không thôi. Khương Vượng Minh thu thập cái này nhị cảnh quỷ tiên đồng thời, ánh mắt cũng tại trong phường thị đi tuần tra, rất nhanh liền phát hiện Ngụy Trang Tiên Tiên tu vi trong đám người lắc lư cái vị kia Sở Thiên Đao. Nàng lúc này truyền âm nói, ngươi có thể nhìn ra vấn đề gì tới? Sở Huyền cười ha hà nói, vậy có vấn đề gì? Khương Vượng Minh trầm giọng nói, dưới mặt đất quỷ khư yên lặng nhiều năm, coi như ngẫu nhiên có lệ quỷ xung ra, cũng không khả năng xông ra nhiều như vậy, càng không khả năng có nhị cảnh quỷ tiên dễ ra. Phải biết, Dương Đế ở chỗ này bày ra thế nhưng là huyền tiên cảnh trận pháp. Hơn nữa ngươi nhìn đầu này nhị cảnh quỷ tiên, hai mắt đỏ thẫm, so với ngày bình thường càng thêm tàn bạo khát máu, thực lực cũng muốn càng mạnh hơn mấy phần. Bản thân cái này cũng rất có vấn đề. Bách Luyện đạo hữu, ngươi ta như là đã cùng tiến thối, có một số việc không cần thiết giấu giếm ta đi. Sở Huyền khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ người này ngược lại là thông minh, lập tức liền phát giác không thích hợp chỗ. Hắn suy tư phút chốc, mới nói, ta hoài nghi và Hoàng Tuyền lâu có liên quan. Khương Phượng Minh hô hấp cứng lại, phút chốc phân tâm, suýt nữa để cho hỏa vòng bên trong nhị cảnh quỷ tiên trốn ra được. Sở Huyền trêu ghẹo nói, đấu pháp lúc phân tâm cũng không phải cái gì thói quen tốt. Khương Phượng Minh suy tư liên tục, mới nói, có đạo lý, Hoàng Tuyền đang bên trong coi U Ma lấy hồn thể làm thức ăn, cái này dưới đất quỷ khư bên trong lệ quỷ u hồn đối với U Ma tới nói tựa như cùng mỹ vị món ngon. Ta lúc đầu ở chỗ này thiết lập phường thị, đều chỉ là vì thuận tiện tự mình tu luyện mà thôi, ngược lại là không nghĩ tới vụ này. Bách Luyện đạo hữu, ngươi kế tiếp dự định như thế nào, rời xa nơi đây sao? Sở Huyền cười ha hà nói, rời xa? Vì sao muốn rời xa? Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút Hoàng Tuyền lâu trong hồ lô bán là thuốc gì. Nếu là đổi thành cái khác không biết họa, hắn đã sớm cách xa. Nhưng Hoàng Tuyền lâu muốn làm gì, hắn đã lòng dạ biết rõ. Hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình giúp một tay, a không, rất nhiều tay. Loại tình huống này đương nhiên không có khả năng đi xa tránh nạn, ngược lại muốn lấy đồ trong túi. Khương Phượng Minh nhẹ nhàng thở ra, ta còn nhận biết một vị thực lực cao cường đạo hữu, hắn cùng với như chúng ta đều là Hoàng Tuyền lâu quá nhiều, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, chúng ta có thể cùng nhau ngăn địch. Sở Huyền không phải không thể gật đầu, toàn lực ứng phó đánh ra một đạo ánh đao màu đỏ ngòm, bổ chúng trước mặt nhất cảnh trung kỳ quỷ tiên. Cái sau dưới một kích này, thân hình hơi hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh lại dương nhanh múa vút nào tới. Hắn tận lực khống chế huyết nhật tiên bản uy lực, dạng này nhất kích phía dưới liền không thể đem hắn bổ đến nát bấy. Thật mạnh lệ quỷ, sở mỗ một kích toàn lực, lại chỉ có thể khiến cho hồn thể hơi hơi ảm đạm. Sở Huyền kinh hô một tiếng, đội vàng triệt thoái phía sau, vừa đánh vừa lui. Như vậy chiến lực tại trong thiên tiên nửa đời không cao không thấp. Còn lại thiên tiên coi như khỏe mắt liếc qua liếc thấy, cũng sẽ không nhiều hơn nữa nhìn vài lần, mà là sẽ lập tức đi nên chiến trước mặt mình quỷ hồn. Duy chỉ có Khương Phượng Minh nhìn qua hắn triệt thoái phía sau phương hướng, khóe miệng co giật mấy lần. Thật mẹ nó có thể chứa. Minh Đăng Vương bầu trời đại chiến hừng hực khí thế. Dưới mặt đất quỷ khư tựa như mở một cái lỗ hổng, không ngừng có quỷ hồn tuôn ra. Mấy ngày liên chiến xuống, vẫn không có lắng xuống ý tứ. Rất nhiều tu sĩ luân phiên ác chiến, thể xác tinh thần đều mệt. Sở Huyền biểu thị chính mình cũng rất mệt mỏi. Một ngày đánh một đầu lệ quỷ, từ đông giết đến tây, từ nam đầu đến bắc. Như thế nào khống chế lực lượng của mình, không đến mức nhất kích đem hắn miểu sát, cũng rất là xem trọng. Có đôi khi đụng tới công kích dục vọng tán loạn lệ quỷ, một khi cách khá xa quay đầu liền đi công kích tu sĩ khác. Hắn còn không phải không đi tới gần dưới mặt đất quỷ khư cửa vào chỗ, tái dẫn một đầu mới tiểu khả ai tới. Khương Vượng Minh thì thấy nghiến răng. Bây giờ lao ra nhị cảnh quỷ tiên đã không chỉ một đầu, mà là ước chừng ba đầu. Nếu không phải nàng thực lực hùng hậu, thật đúng là không có cách nào lấy một địch ba. Nhìn thấy vị này Bách Luyện Tiên Quân mỗi ngày ngoại trừ vậy nước chính là đi tàn bộ, nàng quả nhiên là giận không chỗ phát tiết. Nhưng nàng cũng không có gì biện pháp tốt. Dù sao nhân gia chính là cố ý giả ra thiên tiên tu vi, cái này đồng thời phù hợp lợi ích của song phương. Sau này đối phó Hoàng Tuyền lâu, đây chính là Hoàng Tuyền lâu tu sĩ không tưởng tượng được một nước cờ. Ba ngày sau, vào lúc giữa trưa, một chi không tưởng tượng được sức mạnh gia nhập chiến cuộc. Người cầm đầu chính là một tâm tử, một tâm tố tỉ muội. Phía sau còn có ba tên thần thụ hội thiên tiên, tầm 10 tên độ kiếp kỳ. Như thế một cỗ lực lượng gia nhập vào chiến cuộc, lập tức liền đem quỷ hồn đè trở về. Có một tâm tử cái này chân tiên chiến lực gia nhập vào, Khương Phượng Minh cũng lập tức áp lực giảm nhiều. Coi như nàng thực lực hùng hậu, đồng thời đối phó ba đầu nhị cảnh quỷ tiên, trong đó một đầu vẫn là nhị cảnh hậu kỳ, đó cũng là tương đương vật lực. Đêm đó, tất cả quỷ hồn đều bị chém chết không còn một ngống. Khương Phượng Minh, một tâm tử liên thủ điệp ra một đạo chân tiên cảnh trận pháp, trong thời gian ngắn cuối cùng không có quỷ hồn tái độ xông ra. Đa tạ tâm tử đạo hữu. Khương Vượng Minh chắp tay nói cảm ơn. Một tâm tử trầm giọng nói, thần thụ hội từ trước đến nay giúp người làm niềm vui. Nghe dưới mặt đất quỷ khư lệ quỷ bạo động, ta lập tức liền dẫn người đến đây. Một bên khác, một tâm tố nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Sở Huyền, ân cần nói, Bách Luyện đạo hữu là tiên lực thiếu hụt vẫn là bị thương. Ta chỗ này có đan dược, có thể 50 bán cho ngươi. Sở Huyền cảm khái một tiếng, ai có thể nghĩ tới, dưới mặt đất quỷ khư tuôn ra quỷ hồn lại cường đại như vậy, Sở Mộ thực lực quả thực kém chút, suýt nữa bị lệ quỷ kia trọng thương. Mục Tâm Tố an ủi, không có việc gì không có việc gì, trên đời này thiên chi tiêu tử ít càng thêm ít, ai có thể cùng cảnh vô địch, cái nào dám nói bất bại. Chúng ta cũng là tu sĩ tầm thường, qua tốt chính mình thời gian là được rồi, không cần cùng người khác ganh đua so sánh. Bây giờ có rảnh không, ta tới vì ngài giới thiệu một chút chúng ta vĩ đại luân hồi thần tụ Sở Huyền, có miễn phí đan dược sao? Ta muốn cùng lần trước khác biệt. Mục Tâm Tố sững sờ, cái kia ngược lại là không có Sở Huyền khoát khoát tay, trọng thương khó trị, ta trở về bế quan chữa thương, Tâm Tố đạo hữu lần sau gặp lại. Hoàng Tuyền lâu cứ điểm tạm thời. Một vị sắc mặt trắng nếu mỹ lệ nữ tử đứng tại chỗ cao, bên dưới nhưng là nhị lâu chủ, lầu ba chủ cùng từng cái chúng Hoàng Tuyền lâu tu sĩ. Chúng ta cùng nên cao ốc chủ. Đám người cao giọng nói. Trắng bệnh nữ tử khoát khoát tay, miễn lễ, bản tọa lần này trọng thương tại người, đại kế liền muốn dựa vào chư vị. Là. Tất cả giải tán đi, bản tọa cùng nhị lâu chủ, lầu ba chủ trò chuyện. Người không có phận sự tán đi sau đó. Vạn Mục Xuân nhìn về phía nhị lâu chủ, lầu ba chủ hai mắt, tựa như cách thể xác, thấy được dấu ở trong đó bản chất. Lầu ba chủ đội vàng hỏi, thiếu tộc trưởng, tình huống như thế nào? Vạn Mục Xuân đã bắt đầu ngược lại hấp thu ngài thân thể sao? Chương 1554, hư vô mở mịt khí vận cuối cùng cũng phát lực một lần. Chương 1554, hư vô mở mịt khí vận cuối cùng cũng phát lực một lần. Vạn Mục Xuân bình tĩnh nói, Vạn Mục Xuân nguyên thần vẫn luôn suy nghĩ tất cả biện pháp ngược lại hấp thu ta, bất quá ta còn vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Nhị lâu chủ thở dài, ngài là cao quý ba cảnh viên mãn, sánh vai huyền tiên viên mãn. Nếu không phải là vì đi tới Xí Dương Tiên, sao lại tự tổn tu vi, xuống đến nhị cảnh viên mãn? Đã như thế, ngược lại cho cái này nhân tộc tu sĩ thừa dịp cơ hội. Nếu là đổi thành trước đây, ngay một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết này đáng chết nhân tộc tu sĩ. Vạn Mục Xuân khoát khoát tay, tùy ý nói, ta xem Cửu U Huyền Mộ đại trận lần đầu mở ra, trạng thái tựa hồ không tệ. Nhị lâu chủ gật đầu, đúng vậy, còn kém sau cùng 6 cái trận ước, một khi hoàn thành, liền có thể triệt để mở ra. Ngay chỉ cần ngồi ngay ngắn trong đại trận, liền có thể thôn vệ vô cùng vô tận quỷ hồn, đến lúc đó nho nhỏ Vạn Mục Xuân trong nháy mắt có thể diệt. Lầu ba chủ trầm giọng nói, thuận tay còn có thể đem Minh Đăng Phường cái kia giết chúng ta tộc nhân nhân tộc nữ nhân cùng nhau chém giết. Vạn Mục Xuân gật đầu, chúng ta chờ một ngày này đã quá lâu. Tộc ta sắp thoát khỏi bị hư nhân nô dịch số mệnh. Nhị lâu chủ, lầu ba chủ trịnh trọng mở miệng, ánh mắt trang nghiêm, vì thoát khỏi số mệnh, hết thể hy sinh đều có giá trị. Vài ngày sau, Khương Vượng Minh trong tiểu viện, Sở Huyền cùng Khương Vượng Minh ngồi đối diện uống trà. Khương Vượng Minh thổi thổi trà trên mặt nhiệt khí, tùy ý nói, ta gần nhất nghe được cái thú vị tin tức, muốn nghe không? Sở Huyền cười cười, miễn phí liền nghe. Khương Vượng Minh mỉm cười, Xí Dương Nguyên bên kia chuyển đến, Đông Hoàng dự định đem phần Thiên Tiên Triều cải chế vì phần Thiên Tiên Tông. Chuyện này tại trong Xí Dương Nguyên chân tiên truyền đi xôn xao, bây giờ cũng chuyển đến trời đông núi tới. Xí Dương Nguyên chính là ở vào phần Thiên Tiên Triều vị trí trung ương địa vực. Xí Dương Nguyên trung tâm trung ương cùng, nhưng là Dương Đế bế quan chi địa, cũng là Đông Hoàng bây giờ thay thế giải quyết Dương Đế đại quyền chi địa. Sở Huyền vốn là đang tùy ý uống linh trà, nghe nói như thế, động tác lập tức dừng lại, giống như cười mà không phải cười nói, Tiên Triều cải chế vì Tiên Tông. Xem ra Đông Hoàng muốn thu hồi quyền hạn. Đáng tiếc còn lại Tiên Hoàng chỉ sợ sẽ không để cho hắn dễ dàng vận nguyện. Tiên Triều lấy gia tộc làm căn cơ. Cái này đến cái khác Thiên Tiên gia tộc, Chân Tiên gia tộc, Huyền Tiên gia tộc, hợp thành Tiên Triều phân đất phong hầu các nơi cơ cấu. Nhưng cũng là bởi vậy, bên trong gia tộc liền như là một cái tiểu vương quốc, châm cắm không vào nước tắc không loạn. Tiên Triều chi chủ mệnh lệnh, cũng chỉ có thể hạ đạt đến tất cả gia chủ tầng này mà thôi, không cách nào ảnh hưởng đến càng tầng tiếp theo tu sĩ. So sánh dưới, Tiên Tông chi chủ bất cứ mệnh lệnh gì, lại có thể trực tiếp hạ đạt đến đệ tử. Khương Vượng Minh mỉm cười, Bách Luyện Đạo Hữu thực sự là lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Tiên Triều cải chế vì Tiên Tông, chính là muốn từ còn lại Tiên Hoàng nơi đó thu hồi quyền hạn, ai có thể dễ dàng đồng ý? Cho nên, chuyện này gặp rất mạnh trở ngại, không thể phổ biến tiếp. Sở Huyền cười cười, chuyện trong dự liệu. Lúc này, ngoài viện truyền đến phong thanh. Khương Vượng Minh mỉm cười, khách nhân tới. Nàng tiện tay vung lên, viện môn từ từ mở ra, một thân ảnh liền bước vào trong nội viện. Người này ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt nhưng lại góc cạnh rõ ràng, không mất cương nghị. Một thân tơ vàng viền rìa màu đen cẩm bào phía trên tràn đầy từng chương trang trí tính chất phụ lục, bên cạnh thì đi theo một đầu màu tím đen kim sĩ hùng sư. Sở Huyền nhìn lướt qua liền biết, đây là tên là Kim Sĩ Hắc Viêm Sư Tử Viễn Cổ dị chủng. Ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Khương Phượng Minh mỉm cười, vị này là Sở Thiên Đao, đạo hiệu Bất Luyện. Nàng nhìn về phía Sở Huyền, ngược lại giới thiệu nói, vị này là Từ Thiếu Sao, đạo hiệu giấu đi mũi nhọn. Từ Thiếu An Hòa húc nở nụ cười, hướng Sở Huyền chắp tay, từ mộ gặp qua Bách Luyện đạo hữu, thực sự xin lỗi, trên đường chậm trễ, để cho hai vị đợi lâu. Sở Huyền cũng lễ phép cười cười, chắp tay đáp lại. Khương Phượng Minh đem Hoàng Tuyền lâu tình huống, cùng với Sở Huyền đối với dưới mặt đất quỷ khư ngờ tới đều nhất nhất nói tới. Từ Thiếu Sao thần sắc không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Tất nhiên đây là Hoàng Tuyền lâu kế hoạch, vậy chúng ta liền nhất định phải đem hắn phá hư, bằng không, để cho những cái kia vực ngoại u ma trưởng thành, giới này chắc chắn rung chuyển. Khương Phượng Minh cũng trọng trọng gật đầu, Bách Luyện đạo hữu cùng ta cũng là ý nghĩ như vậy. Bất quá, như thế nào phá hỏng Hoàng Tuyền lâu kế hoạch, cũng là cần bàn bạc kỹ hơn. Sự tình Từ Thiếu Sao mỉm cười, Hoàng Tuyền lâu hẳn là lợi dụng trận pháp mới có thể đạt tới cái này một mục đích, từ mỗi hiểu sơ trận đạo, có lẽ có thể ở trong đó phát huy một chút tác dụng. Khương Vượng Minh lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trước đây cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết, không nghĩ tới ngươi lại còn có loại thủ đoạn này. Lời ấy coi là thật. Phải biết, chân tiên cảnh trận pháp sư cũng không thấy nhiều, bình thường đều tại Huyền Tiên trong gia tộc. Từ Thiếu Sao khiêm tốn nở nụ cười, càng là chân tiên cảnh trận pháp sư, coi như có chút tạo nghệ. Sở Huyền lập tức kính nể đạo, trận đạo cao thủ, thất kính thất kính. Từ Thiếu Sao trầm giọng nói, liên quan tới Hoàng Tuyển lâu tại dưới mặt đất quỷ khư bố trí trận pháp, ta hơi có chút ngờ tới, kế tiếp liền cần hai vị cùng ta phối hợp ba người trò chuyện kéo dài suốt cả đêm. Thẳng đến lúc trời sáng, Sở Huyền mới trước tiên chắp tay rời đi. Đợi hắn rời đi sau đó, Từ Thiếu Sao mới nhìn hướng Khương Phượng Minh, hiếu kỳ dò hỏi, người này thực lực như thế nào? Đủ dùng không? Khương Phượng Minh gật đầu, đủ, ta từ trên người hắn có thể cảm nhận được như có như không uy hiếp. Từ Thiếu Sao lông mày nhướng lên, vậy xem ra cùng chúng ta thực lực ít nhất là sản sản với nhau. Vậy thì đủ, không cần kéo chúng ta chân sau chính là chuyện tốt. Khương Phượng Minh cười một tiếng, yên tâm, loại này sống còn đại sự, ta sao lại để cho hữu danh vô thực dáng vẻ hàng tham dự vào. Hơn nữa ta ẩn ẩn còn có dự cảm, vị này bách luyện đạo hữu sợ rằng sẽ cho chúng ta không thiếu kinh hỉ. Từ Thiếu Sao nhịn không được cười lên, ta đây cũng không tin, ta từ trước đến nay chỉ tin thực lực của mình. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, lần này dù là không có cách nào triệt để hủy diệt Hoàng Tuyển lâu, cũng nhất định phải đánh bọn hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Loại này bị đuổi giết không nghỉ như mang lưng gai cảm giác, ta là một ngày cũng không muốn lại có. Ân, chung quy là trở thành. Thư Viên đỉnh bên trong, Sở Huyên nhìn xem đã từ đầu tới đuôi xảy ra lột sắc linh hỏa, lộ ra nụ cười hài lòng. Hỏa Vân Thủy Diễm luyện vào tiên mạch luyện hỏa bản hướng về tiên tiên linh hỏa thủy biến, so với hắn trong tưởng tượng chậm một chút. Bất quá, bây giờ cũng vẫn là thành hình. Quanh hắn lấy đóa này xa lạ màu u lam tiên thiên linh hỏa nhìn rất lâu, một hồi lâu mới lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây chẳng lẽ là Bích Lạc Cú Diễm? Bích Lạc Cú Diễm, tiên thiên linh hỏa một trong. Âm u lạnh lẽo bá đạo, sát khí không dứt, sinh tại cửu u cửu âm chi địa, hái thiên hạ cực hạn âm sát, tà dị chi khí mà dài. Cho đến đại thành, nhất niệm liền có thể đốt cháy nguyên thần, dung diệt quỷ quái, chính là lệ quỷ tà ma như một khắc tinh. Nói như vậy, nó đối với quỷ hồn khắc chế thì tương đương với Tịnh Thế Thánh Hỏa đối với đọa thú khắc chế. Sở Huyền như thế nào cũng không nghĩ đến, thuế biến mà đến tiên tiên linh hỏa lại là nó. Tiên tiên linh hỏa bên trong cũng có thủy hỏa tương dung linh hỏa tên là Trọng Thiên Băng Hỏa. Hắn vốn cho rằng Hỏa Vân Thủy Diễm có khả năng nhất lộ sát thành này hỏa, kết quả lại là Bích Lạc Cú Diễm. Cái này khiến hắn phá lệ kinh hỉ. Hắn nguyên thần viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, đủ để đối phó quỷ hồn, lại đối với u ma giết thương lực không đủ. Hắn bây giờ đang cần đối phó u ma thủ đoạn. Cái này Bích Lạc Cú Diễm liền xuất hiện. Đây thật là muốn ngủ gật liền đột nhiên tới gối đầu. Ngày bình thường đều là dựa vào ta kiên định ý chí, không ngừng cố gắng. Bây giờ hư vô mở mịt khí vận cuối cùng cũng phát lực một lần. Sở Huyền hài lòng gật đầu. Chương 1555, đây là cho ta cả từ đâu tới. Chương 1555, đây là cho ta cả từ đâu tới. Dưới mặt đất quỷ khư chỗ sâu, Vạn Mục Xuân xếp bằng ở mảnh này đổ nát thê lương bên trong. Vô số âm sát chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành như thực chất vòng xoáy. Thân hình của nàng chính là cái này khổng lồ vòng xoáy trung tâm, một khi tới gần nơi này một phạm vi, tất cả quỷ hồn cũng sẽ ở cường đại hấp lực tác dụng phía dưới không tự chủ được tới gần. Tiếp đó liền sẽ tại lực lượng của nàng tác dụng phía dưới không chút lưu tình nghiền nát vì vô số mảnh vụn dung nhập trong người nàng. Như thế nhiều ngoại lai chất dinh dưỡng cung cấp phía dưới, U Ma tộc thiếu tộc trưởng U Liên hồn thể có thể nói càng ngày càng tăng. Nơi này lệ quỷ U hồn kinh nghiệm cửu lũ huyền mộ đại trận tăng lên, vô luận số lượng hay là chất lượng cũng đã tăng lên mấy lần. Nàng hóa thành người bình thường lẫn vào trong tu sĩ, đến cái này dưới đất quỷ khư chỗ sâu nhất mới bất quá một năm mà thôi, bây giờ liền đã khôi phục được nửa bước ba cảnh, cũng tức nửa bước huyền tiên. Khoảng cách một lần nữa bước vào ba cảnh, tối đa cũng chỉ cần 10 năm mà thôi. Giờ này khắc này, thân thể này trong thức hải, đại biểu U Liên đen như mực hồn thể đã hoàn toàn áp đảo đại biểu Vạn Mộc Xuân thanh sắc hồn thể. Vạn Mộc Xuân không tiếp tục thử nghiệm dãy rủa, cái này ngược lại làm cho U Liên có chút kinh dị. "Nhân tộc, ngươi không có ý định dãy rủa, chuẩn bị chờ chết." U Liên hiếu kỳ nói. Vạn Mộc Xuân cười cười, "Chờ chết? Ta cũng không có tính toán đợi chết." "U Liên, quên ta đã nói với ngươi lời nói sao?" U Liên bình tĩnh nói, "Ta nhớ được, ngươi nói để cho ta không cần tới Đông Thiên Sơn, không nên đem Kim Câu Sơn mà ở dưới U Liên tông phế tích xem như kho lúa." Vạn Mộc Xuân cười nhạt một tiếng, "Đúng vậy a, nhưng ngươi vẫn là tới." U Liên thản nhiên nói, "Ta đương nhiên muốn tới, đây là tộc ta bằng nhanh nhất phương thức buông xuống đến Xí Dương Thiên phương pháp. Nếu như ta không thể mau chóng khôi phục lại ba cảnh, liền không cách nào tại Xí Dương Thiên đứng vững gót chân. Ngươi mất đi chỉ là tính mệnh, nhưng tộc ta sắp mất đi lại là toàn tộc. Vô luận nơi này có cái gì, ta đều nhất định phải tới." Vạn Mục Xuân mỉm cười, "Ngươi có lẽ không biết ta một thân phận khác." U Liên sững sờ, "Thân phận gì?" Vạn Mục Xuân bình tĩnh nói, "Vạn Mộ Sư Tôn chính là U Liên Tông một vị trưởng lão hậu duệ, cho nên biết một chút người khác không biết bí mật. Tuy nói trải qua Thương Hải Tam Điển, rất nhiều bí mật đều đã không còn sót lại chút gì, nhưng ta sau khi đi tới nơi này liền biết, cái kia lớn nhất bí mật vẫn như cũ tồn tại." U Liên mí mắt lập tức cuộn loạn, đương nhiên nàng cũng không có mí mắt, đây chỉ là một nhân cách hóa thuyết pháp. Chỉ nghe Vạn Mộc Xuân sâu xa nói, U Liên Tông đời cuối lao tổ đem chính mình chuyển hóa trở thành quỷ tu, sống nhờ tại Tôn Hồn Phiên bên trong, phủ bụi tại U Liên Tông phế tích dưới mặt đất vô số năm. Hắn đang chờ đợi lấy hồi phục một ngày kia. Ngươi những tộc nhân kia bày ra cựu U Huyền Mộ đại trận, một phương diện khác cũng tại trợ U Liên Tông đời cuối lao tổ khôi phục U Liên trong lòng giật mình. Tiếng nói vừa ra, một đạo trầm hùng uy nghiêm thanh âm liền từ U Liên Tông phế tích chỗ càng sâu truyền đến. Bản tọa mất hồn, khôi phục trở về. Thanh âm này khuấy động ra, tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất quỷ khư. Giờ này khắc này, tất cả đang tại dưới mặt đất quỷ khư tìm kiếm đạo lý tìm bí tu sĩ đều mấy kinh, đầu người không tự chủ được chuyển hướng quỷ khư đang phía dưới. Tất cả hạ cảnh giới tu sĩ đều không ngoại lệ, trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó liền không chút do dự hướng về quỷ khư đang phía dưới chạy đi. Thân tâm của bọn họ cũng đã bị vị này Vũ Liên Tông đời cuối lao tổ tù binh. Mà những cái kia thiên tiên tu sĩ, nhất là cách khá xa thiên tiên tu sĩ, còn có thể miễn cưỡng trèo chống phút chốc. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là gắng gượng phát ra một hai đạo tin tức, trên mặt liền cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng dạng thẳng đến quỷ khư chỗ sâu nhất mà đi. Mà những cái kia bồi hồi tại nơi đây vô số năm lệ quỷ u hồn nhóm, giờ khắc này thì đều hưng phấn mà gầm hết lên. Vô số âm thanh tại thời khắc này tụ lại, tựa như núi kêu biển gầm. Lao tổ, lao tổ, đoạn hồn lao tổ. Ú Liên cực kỳ hoảng sợ, đen như mực hồn thể tại thời khắc này đột nhiên phai màu, trở thành màu xám. Nàng không chút do dự, lập tức câu thông cửu u huyền mộ đại trận. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo giản mua uy nghiêm khổng lồ hồn thể đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái kia vẫn đục hai mắt lạnh lùng đe dọa nhìn nàng, tràn đầy thượng vị giả đối với hạ vị giả trấn áp. Ngươi là vật gì? Ú Liên quát chói tai một tiếng, toàn lực điều động cửu u huyền mộ đại trận chi lực, tích xúc đã lâu sức mạnh ngưng tụ làm một thanh cự nhận, đột nhiên hướng giản mua hồn thể bổ tới. Ú Liên tông đời cuối lao tổ tiện tay chảo một cái, âm khí ngưng tụ làm trọng trọng đen như mực tiểu tháp, từ trên xuống dưới trấn áp tới. Làm! Kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng chợt vang lên. Đáng sợ âm sát dư ba hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Những nơi đi qua, mấy trăm trượng cao đổ nát thê lương phảng phất lá cây một dạng bị nhẹ nhõm thổi bay. Những cái kia từ quỷ khư thượng tầng bọn tới tầng dưới tu sĩ, đối mặt bực này âm sát dư ba, thần hồn càng là trong nháy mắt liền bị chôn vùi, chỉ còn lại một bộ trống rông thể xác. Đoạn hồn lao tổ cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ hướng U Liên, ngoại lai dị tộc cũng dám càng hằn rỡ. Hai tay của hắn hư ôm, vô số như thực chất màu xám trắng âm sát chi khí từ dưới mặt đất quỷ khư mỗi một cái xó xỉnh tụ đến. Trên vách tường, trong phế tích, những thứ này âm sát chi khí thậm chí nhanh chóng ngưng kết, tạo thành từng đạo xám trắng tinh thể. Tựa như khổng lồ tà linh chi thủ ở trên vách tường cầm ra xâm nhiên thủ ấn. U Liên quát chói tai một tiếng, lập tức điều động càng nhiều cửu u huyền mộ đại trận sức mạnh phản kích. Nàng cảnh giới bây giờ mặc dù hơi kém U Liên tông đoạn hồn lão tổ, nhưng mượn nhờ cửu u huyền mộ đại trận tích lũy, nhưng cũng không có quá mức rơi xuống hạ phong. Huống chi, nàng bản chất chính là U Ma, đối với hồn thể có bẩm sinh khắc chế. Mấy chục cái hiệp xuống, đoạn hồn lão tổ cũng cảm thấy không thích hợp. Trước mắt vực ngoại dị tộc thế mà mơ hồ chiếm cứ thượng phong, thậm chí còn có thể ngược lại thỉnh thoảng ở trên người hắn cắn một cái. Nhờ vào đó không ngừng tăng cường tự thân. Liên bạn Mộc Xuân còn sót lại hồn thể cũng nhịn không được muốn nói một câu. Lao tổ ngươi đến cùng được hay không a? Hừ, cửu u huyền mộ đại trận, vực ngoại dị tộc quả nhiên không hiểu được trận này huyền diệu, bản tọa dứt khoát giúp ngươi một cái, xem là ngươi ăn đến càng nhiều, vẫn là bản tọa luyện hóa càng nhanh. Đoạn hồn lao tổ gầm thét một tiếng, đột nhiên một trường vỗ tại quỷ khư chỗ sâu nhất. Vô số tường đổ bị cái này cuồng phong thổi bay ra ngoài, lộ ra phía dưới từng đạo phủ bụi đã lâu trận pháp đường vân. U Liên trong lòng giật mình. Nơi đây thế mà sớm đã có trận. Cửu u huyền mộ, mở rộng âm lộ. Đoạn hồn lao tổ bấm ngón tay niệm quyết, càng là đem nơi này trận pháp đường vân dùng tốc độ cực nhanh mà sáp nhập vào cửu u huyền mộ đại trận bên trong. Chỉ một thoáng, vốn chỉ là bao phủ dưới mặt đất quỷ khư cửu u huyền mộ đại trận càng là nhanh chóng bành trướng. Không đến 10 hơi ở giữa, toàn bộ Kim Câu Sơn liền bị bao phủ đi vào. Một khắc đồng hồ đi qua, Kim Câu Sơn cùng phụ cận một đám sơn mạch đều bị đột ngột xuất hiện âm sát sương mù hoàn toàn bao phủ. Nếu là từ trên cao quan sát, to lớn Đông Thiên Sơn càng là có một năm địa vực giống như là bị thôn phệ. Sở Huyền một bước từ hư nguyên đỉnh đi tới Minh Đăng Phường đạo phủ, đẩy cửa đi ra ngoài, thì thấy như thế bộ dáng, không khỏi khẽ giật mình. Đi làm đường. Đây là cho ta cả từ lâu tới. Chương 1556, đồng dạng đi ngang qua chân tiên tôi chương 1556, đồng dạng đi ngang qua chân tiên tôi Sở Huyền nhìn chung quanh một chút kiến trúc, đại khái nhìn ra mấy phần tương tự. Xét thấy động phủ của hắn rất không có khả năng chắp cánh bay đi. Như vậy, hắn rõ ràng còn tại chỗ. Chỉ có điều, không hiểu thấu toát ra những thứ này âm sát chi khí. Trong động phủ, có một tấm truyền âm phủ đang tại bay loạn. Hắn một phát bắt được, nó trung lập khắc truyền ra Khương Phượng Minh âm thanh. Dưới mặt đất quỷ khư đột nhiên bốc lên đại lượng âm sát chi khí, bao phủ phạm vi không thể đo lường. Hơn nữa như thế nào chạy không thoát âm khí phạm vi, ta hoài nghi chúng ta có thể lâm vào trong trận pháp. Nếu ngươi xuất quan, mau tới động phủ tìm ta, chúng ta cần phải hợp tác. Sở Huyền lông mày nhíu một cái, thần thức lập tức bày ra. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện, thần trí của hắn thế mà chỉ có thể cảm giác được trong vòng trăm dặm cảnh tượng. Đây đối với chân tiên tới nói, cùng hai mắt đen tui không có gì khác biệt. Cái này hiển nhiên không phải âm sát chi khí vấn đề. Dù là đây là Sĩ Dương Tiên âm sát chi khí, là âm khí phối hợp tiên khí mà thành, cũng không khả năng đem một vị chân tiên thần thức áp chế đến như thế tình cảnh. Chính xác giống như Khương Phượng Minh đoán như vậy, có thể là trận pháp. Hắn sở dĩ đồng dạng có ý nghĩ như vậy, cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì hắn rất biết đoán, mà là bởi vì hắn cảm ứng được trận pháp. Nói đúng ra, là cảm ứng được hắn lưu lại cửu u ngân một cây trong nội tâm cửa sau trận pháp. Hắn tâm niệm khẽ động, bộc tấn nhập quyết. Mấy tức sau đó, trong đầu liền hiện lên đại trận tình huống. Quả nhiên là cửu u huyền mộ đại trận, nhưng phạm vi lại lớn đến quá mức. Xa nhất một cái trận cấp thậm chí cần chân tiên 10 ngày đi bộ. Dù là Sở Huyền, giờ khắc này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửu u huyền mộ đại trận không phải dưới đất quỷ khư sao? Như thế nào lập tức bành trướng đến nơi này sao lớn trình độ? Nhìn bộ dạng này, sợ là bao phủ một năm cái Đông Thiên Sơn. Đây là bực nào lớn trận thế? Chỉ sợ liền chấn thủ Đông Thiên Sơn Thiên đỉnh cung cái vị kia Đông Hoàng hậu duệ đều muốn bị kinh động đến, á đây cũng không phải là phổ thông trận pháp phàm vi. Sở Huyền xem chừng, đây ít nhất là huyền tiên cảnh trận pháp. Cửu u huyền mộ đại trận rõ ràng không có khả năng đạt đến cái này một phàm vi. Trận pháp nhất định có trình độ cực lớn tăng cường. Mà cái này tăng cường là tại tất cả mọi người không tưởng tượng được thời điểm phát sinh. Sở Huyên ngờ tới, chỉ sợ cũng liền Hoàng Tuyền lâu đều có chút trở tay không kịp. Bọn hắn chỉ là đem dưới mặt đất quỷ khư lệ quỷ du hồn xem như lương thực mà thôi. Chắc chắn cũng không hy vọng náo ra động tĩnh lớn như vậy, dẫn tới quá nhiều ánh mắt. Thú vị, vốn cho rằng cũng chỉ là phá hư Hoàng Tuyền lâu kế hoạch mà thôi, không nghĩ tới còn có ý không nghĩ tới thế lực làm rối. Sở Huyên khẽ cười một tiếng, lại độ rõ ràng cảm giác được cửa sau trận pháp sau đó, tinh thần của hắn hơi định. Chỉ cần tìm được một chỗ trận cước, mượn nhờ đã sớm khảm vào trong đó cửa sau trận pháp, hắn có thể cấp tốc thu hoạch cửu lũ huyền mộ đại trận trưởng không quyền. Đến lúc đó, mặc dù thần thức vẫn chỉ có trăm dặm phạm vi, nhưng lại có thể mượn nhờ đại trận cảm giác được càng xa phạm vi tình huống. Nếu như có thể lấy được lấy đại trận hoàn chỉnh trưởng không quyền, coi như cảm giác được trong đại trận phát sinh hết thảy, đều không phải là việc khó gì. Hắn lần theo ký ức, đi ra độc phủ, hướng phường thị đi đến. Nhưng mà trong phường thị đã không có một ai, chỉ có thể nhìn thấy trống rỗng quầy hàng cùng cửa hàng. Không thiếu trong gian hàng còn trưng bày đủ loại hoặc thật hoặc giả bà bối. Rõ ràng chủ quán đi được thực sự quá vội vàng, liền cái gì cũng chưa kịp thu. Bất thình lình em sát chi khí, chính xác hù dọa tất cả mọi người. Có thể chạy toàn bộ chạy, trốn không thoát. Liền biến thành Sở Huyền đồ vật trước mặt. Âm thi, trước mắt là một đầu đi lại tập tễnh âm thi, trên thân còn mặc tu sĩ nói bảo, không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Thế nhưng nồng nặc âm khí cùng oán khí, làm thế nào cũng không che giấu được. Đầu này âm thi rõ ràng tại trong phường thị bồi hồi rất lâu. Nó cơ một khát khó nhịn, cấp thiết muốn nhấm nháp người sống huyết đủ. Nhưng các tu sĩ đều chạy nhanh chóng, nó chỉ có thể há mồm tứ phương tâm mở mịt. Bây giờ cuối cùng có một cái rốt nát ngu xuẩn tiến nhập tầm mắt phạm vi, xem như một đầu bụng đói kêu vang âm thi, nó đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bành, sát hồn tắc cực nhanh mà qua, trong chốc lát liền đem hắn nổ thành một chùm xương máu. Sở Huyền phân biệt phương hướng một chút, mấy cái nhảy bọn lại phát hiện tự mình đi phản lộ. Hắn lập tức hiểu được, trong đại trận cảm giác cũng bị nhiễu loạn. Tưởng rằng đông, kỳ thực là tây; tưởng rằng nam, kỳ thực là bắc. Hơn nữa chỉ sợ còn đang không ngừng biến ảo bên trong. Cái này thì càng cho trong đại trận kéo dài hơi tàn các tu sĩ lên độ khó. Bất quá, thần trí của hắn dù sao cứng hãn, cho dù phương hướng cảm giác ba lần bốn lượt bị nhiễu loạn, hắn đều có thể trước tiên tìm được chính xác lộ. Không bao lâu, hắn đi tới Minh Đăng Phường bên ngoài trên núi nhỏ cửa đình viện bên ngoài. Đình viện viện môn mở rộng ra, trung quanh tràn đầy chiến đấu vết tích, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hỗn độn. Cái kia hai quả cây táo bên trong một gốc đã từ đầu đến chân biến mất không thấy gì nữa. Một cái khác quả thì bị lăng lệ đến cực điểm kiếm khí lột tán cây cùng hơn phân nửa thân cây, chỉ còn lại một tòa lẻ loi gốc cây còn tại nói chiến đấu kịch liệt. Giữa không trung vẫn như cũ lưu lại tiên lực giao phong hỗn loạn khí tức, nhưng từ hỗn loạn trình độ đến xem, đã qua rất lâu, ít nhất một tháng trở lên. Trong đình viện không có một ai. Rõ ràng Khương Phượng Minh cũng không có chờ hắn quá lâu, đã tự rời đi. Hay là gặp không thể không tránh nguy hiểm, đành phải nên rời đi trước. Sở Huyền không có ở trong chuyện này lãng phí quá lâu. Hắn muốn sẽ phải đi khoảng cách gần nhất trận cất chỗ, nơi đây vừa vặn ngay tại trên đường. Hắn mới vừa đi ra đình viện, liền cảm nhận đến một ánh mắt rơi vào trên người hắn. Đó là một cái thân trên là mỹ lệ nữ tử, nửa người dưới giống như bạch tuộc xúc tu một dạng quái dị sinh linh. Rõ ràng chính là U Ma, nhưng nàng hình thể rõ ràng so Sở Huyền chi phía trước bắt được hai đầu U Ma phải lớn hơn nhiều, ngược lại cùng bình thường nhân tộc tương đương. Giờ này khắc này, đầu này U Ma thân sau mang theo một chuỗi nguyên thần, hơn nữa lấy đen như mực sợi tơ móc đối. Xa xa nhìn lại, giống như là từng khỏa quần quần đầu người. Khí tức của nàng cũng không tính mạnh, chỉ có thiên tiên sơ kỳ mà thôi. Nhưng sau lưng treo một chuỗi nguyên thần bên trong, lại chừng bốn cái trận tròn đôi mắt thiên tiên. Coi nguyên thần, ít nhất cũng là thiên tiên trung kỳ, còn có một cái là thiên tiên hậu kỳ. U Ma đem ánh mắt quan tới, ánh mắt nhìn về phía hắn không giống như là nhìn xem một cái nhân tộc tu sĩ, giống như là nhìn xem một trận ngon miệng bữa ăn ngon. Chỗ này tu sĩ đều đã bị thu gạt sạch sẽ, không nghĩ tới lại xuất hiện một cái. Thoạt nhìn là thiên tiên trung kỳ, coi như không tệ. U Ma mỉm cười, mỹ lệ khuôn mặt bên trên lộ ra làm cho người ý loạn thần mê nụ cười. Sau một khắc, hắc khí liền hóa thành cực lớn xiềng xích, mang bọc lấy chấn nhiếp tâm thần uy lực cách không quấn quanh mà đến. Dù là còn không có tới người, xiềng xích liền tốt cũng trải qua muốn đem tu sĩ nguyên thần cách không rút đi. Đây cũng là U Ma đối với hồn thể khắc chế. Khí tức bất quá tân tấn thiên tiên U Ma, liền dám đối với thiên tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ động thủ. Đáng tiếc nàng gặp phải cũng không phải thiên tiên. Sở Huyền khép cười một tiếng, vừa bạn, trước hết bắt ngươi thử xem bích lạc u diễm uy lực. Hắn không tránh không né, càng là đưa tay bắt lại hắc khí xiềng xích. Sau một khắc, trong tay của hắn liền đột nhiên bốc lên u lam sắc hỏa diễm. Cái này hỏa mới vừa xuất hiện, liền lập tức theo hắc khí xiềng xích hướng U Ma đốt đi. Tốc độ kia nhanh đến mức giống như là gió dầu. U Ma đầu tiên là sửng sợ, tiếp đó cực kỳ hoảng sợ, đây là bích lạc u diễm. Ngươi là người nào? Nàng hoảng sợ không thôi, không chút do dự liền chặt đứt tự thân cùng hắc khí khóa kết nối, xoay người chạy. Sở Huyền nhếch miệng nở nụ cười, bình thường đi ngang qua chân tiên thôi. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, bích lạc u diễm từ hắc khí xiềng xích đột nhiên điện xạ mà đi, rơi xuống cái kia thân thượng U Ma. Trong khoảnh khắc, đem hắn đốt cháy thành tro. Chương 1557, chuyện này cần lập tức bẩm báo Đông Hoàng. Chương 1557, chuyện này cần lập tức bẩm báo Đông Hoàng Thiên Đình Cung. Cao Vân Tiên hít sâu một hơi, cảm thụ được băng lãnh khí tức từ chóp mũi chui vào thân thể, đi khắp toàn thân. Trong nội tâm của hắn sao động cảm xúc lúc này mới thoáng nhất định. Chỉ có điều, khóe mắt liếc qua liếc xem phương xa cái kia mảng lớn bị sám trắng sương mù bao phủ địa vực lúc, nội tâm của hắn vẫn là lại một lần nữa sao động. Mẹ nó, lão tổ đem Thiên Đình Cung giao đến trong tay ta, làm sao lại nát thành cái dạng này? Cầm Nhi từ trong kính bay ra, trần trụi hai chân, ba chân bốn cẳng, nhảy đến bên cạnh hắn, cười hì hì nói, huynh trưởng, lại tại nhức đầu. Cao Vân Tiên chỉ vào Kim Câu Sơn cùng khu vực phụ cận, nâng chán đạo, ngươi xem một chút bên kia, ta có thể không đau đầu sao? Cầm Nhi hướng bên kia ném đi một mắt, miệng nhỏ lập tức trương đắc tròn vo, một hồi lâu mới nói, thật cường liệt âm sát chi khí, chuyện gì xảy ra? Cao Vân Tiên than nhẹ, ta để cho Đường gia lão tiền bối dẫn người đi, bây giờ nên đem tin tức mang về. A tiếng nói vừa ra, bên ngoài liền truyền đến một đạo trầm hùng thanh âm, Vân Tiên tiên hoàng, lão hủ Đường Thiệu, phụ mệnh tiếp kiến. Cầm Nhi một cái lắc mình, trốn trên bệ cửa sổ. Cao Vân Tiên mấy tay, trầm trọng cửa lớn từ từ mở ra. Một vị thương dâu lão giả bước nhanh đến. Vị này chính là chân tiên gia tộc Đường gia đương đại chân tiên lão tổ Đường Thiệu. Ngày bình thường đều tại Thiên đỉnh sơn, mượn nhờ nơi này rồi rào tiên khí xung kích chân tiên viên mãn. Nếu không phải Cao Vân Tiên tự mình hạ lệnh, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra tu luyện thất một bước. Bất quá, Đường Thiệu làm việc can tâm, chỉ cần đích thân xuất mã, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đường Thiệu bước nhanh đi tới Cao Vân Tiên trước mặt, hơi hơi không người. Tuy nói Cao Vân Tiên sinh ra lúc, Đường Thiệu liền đã đi theo Đông Hoàng Nam Trinh bắt chiến. Khi đó Cao Vân Tiên vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi. Nhưng bây giờ Cao Vân Tiên chính là huyền tiên đại năng, còn phụng Đông Hoàng chi mệnh thay thế giải quyết trời đông núi lửa quyền. Về tình về lý, hắn đều muốn đem hắn phụng làm chủ thượng, cung kính có thừa. Cao Vân Tiên thần sắc bất đắc dĩ. Hắn đã rất nhiều lần cùng vị này lão tiền bối nói qua, hai người tự mình tương kiến không cần nhiều như vậy lễ. Nhưng đối phương khăng khăng như vậy, hắn cũng chỉ có thể như thế. Cao Vân Tiên trầm giọng nói, Đường lão tiền bối, tra ra cái gì đã đến rồi sao? Đường Thiệu nghiêm túc nói, Kim Câu Sơn cùng phụ cận 26 ngọn núi đã đều hóa thành âm địa. Lão hủ từ trong cảm nhận được U Liên Tông khí tức. Cao Vân Tiên kinh ngạc, U Liên Tông? Đây không phải là trước kia đuổi theo Ly Hỏa Thánh địa, trấn thủ trời đông núi tông môn sao? Đường Thiệu gật đầu, chính là U Liên Tông đời cuối lão tổ mất hồn trước kia vẫn lạc tại trong tay Đông Hoàng, đó là ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ ta như cũ tại trong cái kia âm địa người được mất hồn khí tức. Hắn trước kia có thể là chết giả, mượn tà pháp kéo dài hơi tàn, mãi đến hôm nay. Hơn nữa Đường Thiệu dừng một chút, nói tiếp, lão hủ còn tại trong âm địa cảm nhận được hư vô thiên khí tức. Cao Vân Tiên càng thêm kinh ngạc. Hư vô thiên? Đây đối với phần thiên tiên triệu tầng cao nhất tu sĩ mà nói, có thể nói giữ kín như bưng. Hắn hít sâu một hơi, quyết tâm đầu nổi lên gợn sóng, song đế ước định vẫn như cũ tồn tại, hư vô thiên đây là muốn chủ động xé bỏ ước định. Đường Thiệu lắc đầu, hư vô thiên chinh phạt chư thiên vạn giới bước chân vĩnh viễn sẽ không dừng lại, trước kia song đế ước định để cho bọn hắn ngắn ngủi dừng bước lại, bất quá là bởi vì so với trực tiếp xâm lấn, bọn hắn có thể từ trong ước định thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Cao Vân Tiên nhíu mày. Song đế ước định là phần tiên tiên triều chi chủ Dương Đế cùng hư vô thiên chi chủ hư tổ mặt đối mặt thương lượng mà thành. Liên Dương Đế dưới trướng ngũ hoàng đều biết rất ít. Hắn xem như đại tân sinh huyền tiên, tự nhiên càng không biết song đế ước định nội dung. Đường Thiệu suy tư mấy tức, lại nói, lão hủ trước kia cùng hư người giao thủ qua, khí tức kia chính xác đến từ hư vô thiên, nhưng lại cùng hư người không quá tương tự. Có lẽ là hư thú, có lẽ là hư người bảo chế đi ra ngoài những vật khác. Hắn nghiêm túc nói, nhưng nói tóm lại, lý do cẩn thận, lão hủ cho là chuyện này cần lập tức bẩm báo Đông Hoàng. Cao Vân Tiên cũng gật gật đầu, chuyện này ta đang muốn hướng lão tổ bẩm báo. Đường Thiệu trầm giọng nói, đã như vậy, lão hủ liền gọi lên Đường gia năm tên tiên tiên đi tới âm điện. Vô luận cuối cùng là mất hồn phục sinh kế sách, vẫn là hư vô thiên xé bỏ song đế ước định khúc nhạc dạo, cũng không thể tùy ý âm điện tiếp tục lan tràn. Cao Vân Tiên lộ ra kinh ý, hảo, làm phiền Đường lão tiền bối. Đường Thiệu không có nhiều lời, không người cáo lui. Vừa dày vừa nặng đại môn một lần nữa đóng lại. Cầm Nhi rồi mới từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài, nghẹo đầu đạo, nghe rất nghiêm trọng. Cao Vân Tiên dài thán một tiếng, thời buổi rối loạn. Xí Dương Nguyên. Mảnh này mênh mông bình nguyên ở vào Xí Dương Tiên vị trí trung tâm, có thể nói bốn phương thông suốt. Phần Thiên Tiên Triều Trung ương cung liền sừng sững ở này. Bao nhiêu vạn năm qua từ đầu đến cuối như một, giống như là trên phiến đại địa này ngủ say uy nghiêm cự nhân, từ đầu đến cuối chấn nhiếp Ly Hỏa Thánh địa dư nghiệt. Mảnh này nguy nga dãy cung điện chỗ cao nhất, một vị cao lớn lão nhân đang chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xa vọng thiên cung. Nhưng hắn ánh mắt không giống như là nhìn lên bầu trời bên trong bay qua đám mây, hoặc là khi thì xẹt qua cổ lão chim ông, càng giống là nhìn lên bầu trời bên ngoài. Lão nhân râu tóc bạc phơ, màu bạc trắng râu dài rũ xuống tới ngực. Hắn một thân tím đậm cẩm bào, tràn đầy dương nhanh múa vuốt dao long đồ án, bá đạo uy nghiêm khí chất triển lộ không bỏ sót. Phía sau hắn còn đứng thẳng một vị mỹ lệ ôn nhuận nữ tử. Lão nhân không nói lời nào, nữ tử liền cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng. Một đoạn thời khắc, lão nhân bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc đích. Nữ tử cũng mỉm cười mở miệng nói, ngài vị kia ưu tú hậu duệ cho ngài đưa tin, xem ra là chuyện khẩn yếu. Nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một mặt tiểu kính. Lão nhân vẫy tay, tiểu kính bay đến lòng bàn tay của hắn, đánh vào một tia huyền tiên tiên lực, bên trên liền chợt hiện lên Cao Vân Tiên bộ dáng. Mỹ lệ nữ tử thì tức thời lui lại. Cao Vân Tiên mắt gặp lão tổ hiện thân, thần sắc trang nghiêm, cung kính mở miệng, Vân Tiên bái kiến lão tổ. Chuyện đột nhiên xảy ra, còn xin lão tổ thứ tội. Lão nhân nhìn qua vị này ưu tú hậu duệ, khoát tay áo, không sao, huyết mạch truyền ảnh kính chính là dùng tại loại thời điểm này. Nói đi, liền ngươi cũng không tốt xử lý chuyện, nhất định là đại sự. Cao Vân Tiên lúc này đem Kim Câu Sơn khu vực phát sinh tình huống, cùng với Đường Thiệu kết quả điều tra từng cái bẩm báo. Lúc mới bắt đầu lão nhân thần sắc như trước, nhưng khi nghe được hư vô thiên khí tức lúc, hắn cái kia nồng đậm như đao lông mày lập tức vẩy một cái. Lão nhân trầm giọng nói, Đường Thiệu làm việc từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ, hắn nói có hư vô thiên khí tức, vậy nhất định là có hư vô thiên khí tức. Chuyện này quá lớn, ngươi chính xác cần phải đến đây bẩm báo. Cao Vân Tiên nhẫn không được hỏi, lão tổ, quả nhiên là hư vô thiên xé bỏ song đế ước định sao? chúng ta phải chăng phải làm dễ khai chiến chuẩn bị? Lão nhân bình tĩnh nói, sẽ bỏ xong đế ước định một ngày kia cuối cùng sẽ đến, hư vô thiên vĩnh viễn sẽ không dừng lại nó chiếm đoạt bước chân. Đến nỗi chuẩn bị hắn lắc đầu, ta đã tận lực phổ biến cải chế, nhưng lực cản quá lớn, tiên triều cái này giàn mua cự nhân vẫn tại tuần hoàn theo cố định bước chân đi tới. Cao Vân Thiên lập tức trầm mặc. Lão tổ nhà mình phổ biến cải chế hắn tự nhiên biết được. Tiên triều cải chế vì tiên tông, bực nào hành động vĩ đại, bực nào gian khổ. Chương 1558. Chỉ có thể khống chế bảy thành đại trận, quả thực đáng tiếc. Chương 1558. Chỉ có thể khống chế bảy thành đại trận, quả thực đáng tiếc. Chuyện này cần nghiêm túc đối đãi, ngươi tự mình đi Kim Câu Sơn khu vực các trận. Lão nhân nghiêm túc nói, nếu như là U Liên Tông Dương Nguyệt náo sự, ngay tại chỗ chém chết. Nếu như là hư người, hư thú, hay là cái gì khác đến từ hư vô thiên đồ vật, mặc kệ là cái gì, bắt sống, đưa đến trung ương cung tới. Cao Vân Thiên nghe nói như thế, thần sắc càng là trang nghiêm, vạn bối biết rõ. Giao phó xong những thứ này, lão nhân thần sắc hơi chỉ hoãn, trời đông núi tình huống như thế nào? Cao Vân Thiên không dám thất lễ, lập tức đem ngày bình thường nhìn thấy, nghe được, bọn thủ hạ bẩm báo hết thảy đều từng cái nói tới. Tinh túc sẽ, thần thụ hội, Hoàng Tuyền lâu lão nhân sắc mặt vẫn như cũ giếng cổ không gợn sóng, một lát sau mới nói, không cần để ý không hỏi, từ bọn hắn đi. Lão nhân thản nhiên nói, đi làm việc à, Kim Câu Sơn một dãy âm địa nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Thời gian kéo dài quá lâu, sẽ ảnh hưởng trên trời rơi xuống công đức. Cao Vân Thiên cung kính gật đầu. Tổ tôn hai người chuyển ảnh, cho đến giờ phút này mới đóng lại. Ôn Uyển nữ tử tiến lên mấy bước, bình tĩnh nói, ngày xưa thập đại tiên giới bây giờ chỉ còn lại có tam đại tiên giới, Thư Vô Thiên giống như là một đầu tham lam thu đói, bọn hắn đã tiêu hóa đến đầy đủ lâu. Thư Vô Thiên lúc nào cũng có thể xé bỏ xong đế ước định. Lấy Dương Đế lao nhân ra ông ta tình huống hôm nay, rất có thể nhịn không được Hư Vô Thiên đợt thứ nhất tiến công. Đông Hoàng không nói gì, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn thiên ngoại. Một hồi lâu mới nói, tinh túc hội thai mắt rất là linh thông a. Mỹ lệ nữ tử cung kính cúi đầu xuống, đây là tinh lực số lượng không nhiều tiện lợi một trong. Đông Hoàng mặt không chút thay đổi nói, làm phiền, lại cho cổ động thiên truyền một đạo tin tức. Mỹ lệ nữ tử gật đầu, xin lắng hay nghe. Đông Hoàng bờ môi nhúc nhích, phun ra bốn chữ, canh giờ đã đến. Ôn Uyển biết rõ. Mỹ lệ nữ tử cung kính cong người. Âm địa một góc, một gốc cao vút trong mây cổ thụ che trời lẻ loi đứng sững ở này. Chịu đến âm sát chi khí cùng cửu lũ huyền mộ đại trận ảnh hưởng, cây đại thụ này lá cây đã rơi sạch, chỉ còn lại cây khô trơ trụi cùng nhánh cây còn tại trong âm khí giáng chống đỡ. Nhưng nó sinh cơ còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, triệt để khô héo chỉ là vấn đề thời gian. Một vị trung niên áo đen tu sĩ đứng tại gốc cây, dưới chân là vài đầu đã không còn khí tức nhị cảnh thi tiên. Đang khuyết đại hơn ngàn lần cửu lũ huyền mộ đại trận dung dưỡng phía dưới, âm thi cùng bị hồn đang lấy tốc độ cực nhanh trở nên mạnh hơn. Thậm chí còn xuất hiện độ kiếp tu sĩ một khắc trước bỏ mình, thân thể cùng nguyên thần liền sau đó một khắc phân biệt hóa thành nhất cảnh thi tiên cùng nhất cảnh quỷ tiên tình huống. Sở Huyền con đường đi tới này, cảnh tượng như vậy sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn tung người nhảy lên, lòng bàn chân sinh phong, lơ lửng ở cổ thụ chọc trời vị trí trung tâm. Cái này một đoạn thân cây chợt nhìn bình thường không có gì lạ, trên thực tế lại ngầm chứa một đạo trận cước. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, âm dương đoạt bắn nhanh ra như điện, hắc bạch linh quang không ngừng lấp lóe. Khô héo vỏ cây lập tức dùng tốc độ cực nhanh rì rào rơi xuống. Trong nháy mắt, liền khai ra một cái độc lớn. Trong đó quả nhiên có một đạo hư ảo mơ hồ trận kỳ. Nó cũng không phải là thực thể, mà là âm sát chi khí vô căn cứ ngưng kết mà thành. Dấu ở nơi đây, mượn nhờ cổ thụ che trời còn chưa hoàn toàn tản đi sinh cơ, liền càng khó bị không thông trận đạo ngoại nhân tìm được. Nhưng Sở Huyền cũng không phải ngoại nhân, cái này cửu huyền mộ đại trận có thể thành, hắn làm nguyên bản tài liệu nhà cung cấp, có thể nói là cư công chí vĩ. Hơn nữa hắn cũng coi như là tinh thông trận đạo. Nếu muốn tìm được chỉ là một đạo trận ước, cũng không tính khó khăn. Sở Huyền rũi ra hai ngón đặt tại chính mình mi tâm, lúc này đánh ra một đạo ngưng luyện thần thức, bắn vào đạo này trong trận tuyến. Trong khoảnh khắc, hắn liền thông qua trận cước phát giác chính mình lưu lại cửa sau trận pháp. Cũng liền tại cái này cùng một thời khắc, hắn lập tức liền lấy được cửu lũ huyền mộ đại trận quyền khống chế. Những thứ này cửu lũ ngân một cách khá xa, cửa sau trận pháp không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, chỉ có thể khống chế bảy thành đại trận, quả thực đáng tiếc. Sở Huyền cảm thấy tiếc nuối. Bất quá hắn cũng không có quá nhục trí, mà là lập tức đem thần thức câu thông cửu lũ huyền mộ đại trận. Giờ khắc này, hắn tựa như vô căn cứ bay đến cực cao bên trên bầu trời, quan sát phiến đại địa này. Phàm là tại hắn khống chế phạm vi bên trong địa vực, một ngọn cây, quặng cỏ, một hoa, một thạch hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, bây giờ mảnh này âm địa bên trong hầu như không tồn tại cỏ cây cùng đóa hoa. Phàm là tại dạng này đậm đà âm sát chi khí phía dưới còn có thể sống sót cỏ cây, vậy đều không phải là bình thường cỏ cây. Thần trí của hắn dọc theo cửu lũ huyền mộ đại trận cấp tốc lan tràn ra. Hắn nhìn thấy, không thiếu tu sĩ đang tại hai đầu độ kiếp kỳ u ma dưới sự đuổi giết chạy trốn, chạy thục mạng tu sĩ bên trong thậm chí còn có hai cái thiên tiên sơ kỳ. Hắn còn chứng kiến, âm địa tới gần thiên đỉnh sơn một bên, đang có một nhóm tu sĩ tại một cái cao tuổi chân tiên dẫn dắt phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm tiến vào âm địa. Những cảnh tượng này giống như đèn kéo quân tại trước mắt hắn hiện lên. Rất nhanh, hắn liền phát giác khống chế cửu lũ huyền mộ đại trận hai đạo khắc thần thức. Một đoàn lộ ra màu đen kịt, một cái khác đoàn lộ ra màu xám trắng. Bọn hắn bây giờ còn tại một khắc càng không ngừng giao thủ. Hồn thể tranh sát sinh ra dư ba cùng bận sóng, xa xa khuấy động ra, cấp tốc bị hắn phát hiện. Sở Huyền không khỏi có chút kinh ngạc. Cái kia đen như mực hồn thể khí tức tương đối quen thuộc, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cái kia hẳn chính là một đầu U Ma. Bất quá, đầu này U Ma hồn thể vô cùng cường đại, so với hắn phía trước bắt sống hai đầu còn cường đại hơn nhiều lắm. Thô sơ giản lược đoán chừng, hồn thể đã đến gần vô hạn tại Huyền Tiên. Mà cái kia xám trắng hồn thể, thì mang theo vài phần cổ lão ý vị, tương đương lạ lẫm. Hắn khí tức không hề yếu, ít nhất tương đương với nửa bước huyền tiên. Hơn nữa hai người khí tức đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nhanh. Sở Huyền nhìn sơ một chút, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Cửu U Huyền Mộ đại trận bên trong đại lượng âm sát chi khí đều tại hướng về cái kia xám trắng hồn thể hội tụ. Đến nỗi đầu kia U Ma, kia liền càng lợi hại, trực tiếp cướp đoạt xám trắng hồn thể mở rộng tự thân. Cả hai một hồi gió đông thổi bạt gió tây, một hồi gió tây lại áp đảo gió đông, lâm vào dài dằng dặc đánh rằng co bên trong. Sở Huyền thấy thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cửu U Huyền Mộ đại trận bao phủ địa vực trước đó cũng là U Liên Tông thế lực phạm vi. Trước kia U Liên Tông cùng Đông Hoàng dưới trướng huyết chiến mấy chỗ viễn cổ chiến trường, trên cơ bản cũng ở đây một phạm vi bên trong. Nơi đây tu sĩ sau khi chết oán khí, có thể nói kinh thiên động địa. Bây giờ những thứ này góp nhặt vô số năm tử khí, oán khí, âm khí, sát khí, hết thảy đều bị kích phát ra. Như vậy tinh thuần ngưng luyện âm sát chi khí cũng không thấy nhiều, coi như tại Huyền Âm Thiên cũng không phải là nơi nào đều có. Thừa dịp bọn hắn rằng co không xong, ta vừa vặn lấy ra một bộ phận tu hành lấy rèn luyện nguyên thần. Sở Huyền mỉm cười, lúc này lấy tay tại Cửu Vũ Huyền Mộ trên đại trận thoáng cải biến. Cải biến cũng không tính lớn, chính là đem hướng về cái kia xám trắng hồn thể hội tụ đi âm sát chi khí, lấy ra một nửa, đưa đến chính mình tới nơi này. Chắc hẳn vị kia vốn không quen biết lao tiền bối, hẳn là cũng sẽ không quá sinh khí a. Người xấu phương nào, dám cướp đoạt lão hủ âm sát chi khí. Mất hồn phát giác được tụ đến âm sát chi khí chợt giảm, lập tức kinh sợ mà gầm hét lên. Chương 1559, nhị trọng nguyên thần, Hỗn Nguyên Huyền Tiên chương 1559, nhị trọng nguyên thần, Hỗn Nguyên Huyền Tiên dưới mặt đất quỷ khư bên trong. Mất hồn giận tím mặt, tiếng gầm gừ chấn sơn liệt địa. Hắn bây giờ chính là bằng vào Cửu Vũ Huyền Mộ đại trận tụ đến vô tận âm sát chi khí, mới có thể cấp tốc khôi phục thực lực. Trước mặt vực ngoại dị tộc mặc dù chẳng biết tại sao có đối với hồn thể cường đại áp chế lực, nhưng chỉ cần hắn hồn thể cũng đủ lớn đủ mạnh, cường đại đến đối phương căn bản là không có cách thoát vệ, tự nhiên cũng liền có thể chiến thắng. Nhưng mà, bây giờ âm sát chi khí lại bị giữ lại. Đáng sợ hơn là, hắn cũng không biết Cửu Vũ Huyền Mộ đại trận xảy ra chuyện gì. Tựa như còn có cái khổng lồ bên thứ ba chiếm cứ từ một nơi bí mật gần đó. U Liên cũng phát giác âm sát chi khí trên diện rộng giảm bớt, ít nhất không còn một nửa. Nàng đầu tiên là cả kinh, tiếp đó lại hỉ. Bởi như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế nàng liền có thể áp đảo vị này U Liên tông đời cuối lao tổ. Chỉ cần đem kỳ hồn thể thôn vệ, nàng liền có thể khôi phục lại ba cảnh, sánh vai huyền tiên. Tới lúc đó, U Ma nhất tộc liền có thể mượn nhờ nàng đại quy mô đến xí dương tiên, triệt để đứng vững gốc chân. U Liên tông đời cuối lao tổ, xem ra trong mạng ngươi nên tuyệt. U Liên cười lạnh một tiếng, ra tay toàn lực, hắc khí hóa thành xiển xích, lưới lớn chờ bằng mọi cách binh khí, không ngừng hướng mất hồn đánh tới. Mất hồn cắn chặt răng, lại cũng chỉ có thể không ngừng gập chống. Hắn trước kia chết giả lúc sao có thể nghĩ đến còn có dạng này vực ngoại dị tộc xuất hiện. Huống chi, hắn cũng không phải cái gì trận đạo đại năng, chỉ có thể thô sơ giản lược phát giác được tựa hồ còn có cái bên thứ ba tồn tại, lại không cách nào đem hắn bức ra. Dưới mắt ngoại trừ gập chống, căn bản không có còn lại phương pháp. Cổ thụ che trời phía dưới, nơi đây chẳng biết lúc nào bao phủ càng thêm nồng nặc sương mù. Trong thời gian này có không ít tu sĩ, âm thì, quỷ hồn từ nơi này đi ngang qua, nhưng cũng không có xâm nhập. Phàm là có chút đầu óc tu sĩ cũng nhìn ra được, loại này sương mù sâm sâm chỗ không có nắm chắc tuyệt đối không nên tự tiện vào. Không có trí khôn âm thi quỷ hồn thì càng là như thế, dù là cảnh giới của bọn nó đạt đến nhất cảnh thi tiên quỷ tiên, không có đầy đủ thời gian, cuối cùng vẫn là không có trí khôn tà ma. Trong sương mù cũng không có huyết nục hương khí, bọn chúng cũng sẽ không tự tiện xông vào. Trong lúc đó chỉ có vài đầu tràn đầy lòng hiếu kỳ u ma xông vào. Kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết, đều bị ngọn lửa màu u lam đốt trở thành bụi mịn. Trong sương mù, Sở Huyền từ đầu đến cuối xếp bằng ở này, dưới thân một tòa kim sắc công đức liên đài xoay chậm chậm, nổi bật lên hắn như thần như thánh. Vô cùng vô tận âm sát chi khí từ này vùng đất sâu dưới lòng đất không ngừng mà tới, chui vào thân thể của hắn. Như thế mâu thuẫn cảnh tượng trùng điệp tại một mình hắn trên thân, nhưng lại quỷ dị tràn đầy hài hòa. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bá đạo như vậy âm lãnh âm sát chi khí thuộc về khó khăn nhất hấp thu luyện hóa một loại thiên địa lực lượng. Nhưng Sở Huyền trong mắt không có nhiều phân chia như vậy. Trong thiên địa sức mạnh trong mắt hắn chỉ có thể luyện hóa cùng về sau có thể luyện hóa hai loại. Cái gọi là bá đạo âm lãnh âm sát chi khí, tại trước mặt hắn công đức liên này, cũng bất quá là hơi ra một điểm mèo rừng nhỏ thôi. Những thứ này âm khí, sát khí, oán khí, tử khí bên trong ẩn chứa tạp chất, khi tiến vào hắn thân thể một sát na liền đã bị loại bỏ. Còn lại chỉ có cực độ tinh thuần sức mạnh mà thôi. Những thứ này tinh thuần sức mạnh một phân thành hai, một bộ phận chui vào não hải tăng cường nguyên thần, một bộ phận thì tràn vào đan điền, để thăng cảnh giới. Như thế bảng bạc sức mạnh quán thâu phía dưới, Sở Huyền Yên tính vẫn như cũ cảnh giới cuối cùng xuất hiện ba động. Một đoạn thời khắc, đột nhiên xông phá bình cảnh, bước vào thái ớt chân tiên 8 tầng liệt kê. Cái này cũng chưa tính. Hắn rất lâu không có động tĩnh nguyên thần, cũng bởi vì hấp thu lực lượng quá nhiều không ngừng bành trướng, cơ hồ đã đi tới cực hạn. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới. Sở Huyền thậm chí có thể cảm nhận được đến từ sâu trong thức hải đau đớn kịch liệt. Loại này đau đớn không cách nào hòa dịu, ngược lại bởi vì nguyên thần thêm một bước hấp thu sức mạnh mà càng tăng thêm. Đến cuối cùng hắn thậm chí không cách nào suy xét, chỉ có thể dựa vào bản năng tiếp tục hấp thu. Cũng liền tại hắn bước vào thái ớt chân tiên tầng 8 giờ khắc này, hắn nguyên thần cũng sẽ ra kỳ dị đến cực điểm phê biến. Chỉ thấy nguyên thần tiểu nhân ngón tay ra bỗng nhiên xuất hiện bóng chồng, ngay sau đó chính là cánh tay, hai chân, thậm chí là thân thể, đại não. Thẳng đến cuối cùng, nguyên thần tiểu nhân một phân thành hai, đã biến thành hai cái hoàn toàn giống nhau nguyên thần tiểu nhân. Một cái khác nguyên thần tiểu nhân bản năng hướng thân thể bên ngoài lướt tới. Dựa theo lẽ thường, một đạo hoàn chỉnh nhục thân bên trong chỉ có thể có một đạo khống chế nhục thân hoàn chỉnh nguyên thần. cái gọi là lao ra ra tàn hồn cái gì thì không ở trong đám này. Mà bây giờ trong cơ thể của Sở Huyền xuất hiện hai đạo hoàn toàn tương tự, ngay cả lớn nhỏ cường độ cũng hoàn toàn nhất trí nguyên thần. Nếu như tiếp tục nữa, nhục thân sẽ xuất hiện vỡ vụn tình huống. Cho nên chia ra tới nguyên thần tiểu nhân mới có thể không tự chủ được hướng bên ngoài cơ thể lướt tới, đi tìm một cái mới thể xác. Cho tới nay chỉ là tại Sở Huyền dưới thân yên tĩnh xoay tròn công đức liên đài, giờ khắc này lại đột nhiên bay ra một đạo kim sắc linh quang, đánh vào cái kia hướng ra ngoài lướt tới nguyên thần trong cơ thể của tiểu nhân. Kim sắc linh quang tựa như một bàn tay vô hình, chậm rãi đem nguyên thần tiểu nhân kéo lại. Ngay sau đó, tại kim sắc linh quang tác dụng phía dưới, hai đạo hoàn toàn nhất trí nguyên thần tiểu nhân càng là bắt đầu trùng điệp. Mãnh liệt bài xích nhau cảm giác lập tức hiện lên. Cái này chính là hành vi người tiên, gần như không có khả năng thực hiện. Nhưng càng nhiều kim sắc linh quang từ công đức liên đài bên trong bay ra, chui vào hai đạo nguyên thần tiểu nhân chung quanh, tựa như sợi tơ một dạng đưa chúng nó trói lại. Tất nhiên không cách nào hướng ra phía ngoài, vậy cũng chỉ có thể hướng vào phía trong. Hai đạo nguyên thần tiểu nhân một lần nữa hợp hai làm một. Giờ khắc này, đau đớn kịch liệt cảm giác hư không tiêu thất, Sở Huyền chợt mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy tâm thần vô cùng thông thấu, thư sướng tới cực điểm. Hắn nội thị nguyên thần, đột nhiên phát hiện mình nguyên thần đã xuất hiện bóng chồng. Nhị trọng nguyên thần ta nguyên thần đã vượt xa Thái Ức chân tiên có khả năng có cấp độ, thậm chí có thể cùng Huyền Tiên trung kỳ sánh vai. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn đương nhiên biết công đức liên đài làm những chuyện như vậy, nhưng lúc đó hắn cơ hồ không cách nào suy xét cùng phán đoán, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Sự thật chứng minh, công đức chưa từng sẽ làm tổn hại chuyện của hắn, chỉ có thể trợ giúp hắn. Nhị trọng nguyên thần. Nguyên hắn tự lẩm bẩm, trong đầu linh quang lóe lên, tựa như nghĩ tới điều gì. Một cái từ trong miệng hắn phun ra, Hỗn Nguyên. Sở Huyền vô ý thức đứng dậy, đi qua đi lại, sắc mặt phấn chấn, Hỗn Nguyên Huyền Tiên. Thì ra là thế, đây chính là Hỗn Nguyên Huyền Tiên phương pháp tu luyện. Cái này cái gọi là Hỗn Nguyên, chỉ cũng không phải tiên lực, mà là nguyên thần. Tu sĩ tầm thường đều là nhất trọng nguyên thần, nếu muốn chân chính luyện thành Hỗn Nguyên chân tiên, sợ là muốn luyện thành cửu trọng nguyên thần. Nguyên thần bành trướng đến cực hạn, phân liệt, trùng điệp, tiếp tục bành trướng thêm, phân liệt, trùng điệp. Vòng đi vòng lại, Sở Huyền đấy mắt lóe lên tinh quang. Vốn cho rằng cái này viễn cổ cảnh giới Hỗn Nguyên Huyền Tiên chi cảnh cần chính mình đi tìm, không nghĩ tới, càng là lấy loại phương thức này cảm ngộ đi ra. Đây cũng đúng, nộ tính của hắn vốn cũng không tệ, vô căn cứ cảm ngộ đi ra cũng không phải việc khó gì. Công đức liên đài bất quá là làm ra một điểm thôi động tác dụng mà thôi, nộ tính của hắn mới thật sự là cống hiến tác dụng cực lớn cái kia. Ta Thái Ức chân tiên còn không có luyện xong, bây giờ xem như đi trước thời hạn lên Hỗn Nguyên Huyền Tiên lộ. Hắn mỉm cười, phá lệ thoải mái, cao hứng rất nhiều, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía dưới mặt đất quỷ khư phương hướng. Đại sự đã thành, nơi đó hai đạo hồn thể cũng nên cùng nhau thu thập. Phá hư ta an ổn tu luyện hoàn cảnh, đáng chết. Nuốt riêng ta âm sát chi khí, càng đáng giết. Chương 1560 ngươi cũng đừng chạy, hai ta chờ một lúc chuyện trò một chút. Chương 1560 ngươi cũng đừng chạy, hai ta chờ một lúc chuyện trò một chút. Dưới mặt đất quỷ hư, U Liên cùng đoạn hồn đấu pháp còn đang tiếp tục. Một cái là U Ma tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, một lòng chỉ vì toàn tộc kéo dài tính mạng, đạo thoát cố định vận mệnh. Một cái là U Liên tông đời cuối lao tổ, chỉ nguyện khởi tử hoàn sinh, tái hiện U Liên tông huy hoàng. Đen như mực cùng sám trăng sức mạnh tại cái này cổ lão hoang phế tông môn trong di tích không đoạn giao phòng, ai cũng không muốn từ bỏ. Bất quá, mất hồn bây giờ lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt, không chỉ có không thể khôi phục lại huyền tiên cấp bậc, ngược lại cách kia cái cảnh giới càng ngày càng xa. So sánh dưới, U Liên cũng đang không ngừng cướp đoạt lấy mất hồn sức mạnh trên người, tiến tới cường tráng tự thân. Hai người ở giữa thực lực cây cân đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Một đoạn thời khắc, U Liên khí tức chợt chọc thủng ba cảnh bình cảnh, đạt đến huyền tiên cảnh cấp bậc. Mất hồn cái kia cơ hồ không có bất kỳ biểu tình gì trên mặt, giờ khắc này lúc này xuất hiện vẻ bất đắc dĩ. Hắn vì hôm nay sắp đặt lâu như thế, tức là không làm gì được xuất hiện tình huống ngoài ý liệu. Hơn nữa còn là to lớn như thế ngoài ý muốn nhân tố, đủ để ảnh hưởng đến cửu lũ huyền mộ đại trận gần bảy thành quyền khống chế. Thân tử đạo tiêu, cũng là không thể làm gì sự tình. Cũng liền tại thời khắc này, một đạo khí thế mênh mông xuất hiện ở dưới đất quỷ hư. Này khí tức xuất hiện trong nháy mắt, U Liên, mất hồn đều sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng nhìn hướng bên đó. Một đạo áo bào đen trung niên thân ảnh chiếu vào bọn hắn mi mắt. Người này nhìn bình thường không có gì lạ, ném vào trong bể người liền sẽ lập tức dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng chính là dạng này người, lại tùy ý đã tới dưới mặt đất quỷ khư chỗ sâu nhất. U Liên cảnh giác nói, ngươi là người nào? Mất hồn thì mở to hai mắt, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc này. Hắn lập tức cả giận nói, ngươi chính là giữ lại âm sát chi khí người kia. Ngươi là lai lịch gì, lại có thể trưởng không cửu lũ huyền mộ đại trận? Sở Huyền mỉm cười, lấy tính mạng các ngươi người. U Liên, mất hồn cũng không có mảy may do dự, lập tức hội tụ sức mạnh đột nhiên đánh tới. Bọn hắn không nói gì, nhưng giờ khắc này đều đã đạt thành chung nhận thức. Có người muốn làm ngư ông, kia tuyệt đối không được. Trước tiên liên hợp lại đem cái này ngư ông xử lý lại nói. Đen như mực xiềng xích dài chừng cùng ngàn trượng, tựa như âm trầm địa ngục dựng dục ra tới hát dao, dương nhanh múa vuốt cắn vuốt. Sám trắng cốt chảo kinh khủng đá lởm chởm, đốt ngón tay bạo lồi, từ trên trời giáng xuống. Hai người công kích đều nhanh đến kinh người. Người trước công kích chính là trực chỉ nguyên thần thần thức công kích. Cái sau thủ đoạn, nhưng là hội tụ nồng đậm âm sát chi khí tiên thuật công kích. Cái này hai đạo công kích cơ hồ là đánh ra trong nháy mắt liền đã gần kề thân. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, tay phải hư nắm, vành trướng khí huyết mãnh liệt tuôn ra. Chỉ thấy một đạo khí huyết cự quyền vô căn cứ ngưng kết, trực tiếp nện ở sám trắng cốt chảo phía trên. Cái sau tựa như đậu hũ một dạng yếu ớt, từng khúc băng tán thành tro. Mất hồn đầu tiên là sương sở, tiếp đó sắc mặt đại biến, tam trọng tiên thể. Sở Huyền sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhanh chân đón lấy hắc khí kia xâm xâm xiển xích, thần thức phun ra ngoài, ở trước người ngưng kết thần thức hộ thuẫn. Càng là không tránh không né, muốn dựa vào thần thức của mình ngạnh sinh sinh đỡ được. U Liên cười lạnh một tiếng. Nhân tộc tu sĩ đều như thế ngông cuồng khinh thường sao? Đem như mực xiển xích điện xả mà đi, trong nháy mắt liền đem Sở Huyền toàn thân cao thấp quấn quanh. Nếu không phải là có thần thức hộ thuẫn bảo hộ, giờ khắc này cũng đủ để đem Sở Huyền nguyên thần cho sinh sinh rút ra. Nhưng sau một khắc, nàng liền hơi biến sắc, bởi vì mặc cho xiển xích dùng lực như thế nào, đều không cách nào đem người này thần thức hộ thuẫn nghiền nát. Cái này nhìn thật mỏng hộ thuẫn, thế mà liền như là trên đời kim loại cứng rắn nhất một dạng chặn công kích của nàng. U Liên trong lòng kinh ngạc. Nàng đã khôi phục được ba cảnh, mặc dù vẫn chỉ là ba cảnh sơ kỳ, nhưng đã tương đương với huyền tiên sơ kỳ. Trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ, bây giờ biểu hiện ra bất quá là chân tiên hậu kỳ tu vi thôi. Cho dù có tam trọng tiên thể, cũng chỉ là khí huyết cường hãn mà thôi, đối bọn hắn U Ma tới nói đồng đẳng với vô dụng. Người này dù là lại mạnh, cùng giai vô địch, lại có thể mạnh đến mức nào? Nhưng mà sự thật liền đặt ở nơi này bên trong. Nàng liên đối phương thần thức hộ thuẫn đều không thể đánh vỡ. U Liên hít sâu một hơi, lúc này gia tăng lực đạo, càng nhiều mãnh liệt hắc khí từ trong cơ thể nàng trào lên mà đi. Sở Huyền đáy mắt thoáng qua tinh quang, chờ chính là bây giờ. Lòng bàn tay của hắn đột ngột xuất hiện một đóa u lam sắc hỏa diễm. Cái này hỏa chỉ là yên tĩnh thiêu đốt lên, lại tựa như muốn đem trên đời tất cả hồn thể đều đốt sạch sẽ. U Liên, mắt hồn đầu tiên là sương sở, tiếp đó cực kỳ hoảng sợ. Bích Lạc U Diễm, hồn thể khắc tinh, Bích Lạc U Diễm. Bực này tiên thiên linh hỏa, cho dù là thân ở hư vô thiên ngoại vi U Liên, cũng hiểu biết tồn tại. Từ lúc giáng sinh một khắc này bắt đầu, phụ thân của nàng, U Ma tộc tộc trưởng liền nói cho nàng, U Ma tộc nhất là e ngại, đầu tiên là chọc bộ hư nhân, bởi vì chính là bọn hắn sáng tạo ra U Ma. Thứ yếu chính là cái này hồn thể khắc tinh Bích Lạc U Diễm. Ngược lại là kiến thức rộng rãi, đáng tiếc đã chậm. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay. Bích Lạc U Diễm liền rơi vào đem thần thức hộ thuẫn quấn quanh đến rắn rắn chắc chắc hắc khí xiển xích phía trên. U Liên đã ý thức được không ổn, đang lấy tốc độ cực nhanh thu hồi hắc khí xiển xích, đồng thời chặt đứt tự thân cùng hắc khí khóa quan hệ. Nhưng mà tốc độ của nàng vẫn là chậm một bước. Bích Lạc U Diễm rơi vào hắc khí trên xiển xích, giống như là liệt hỏa gặp dầu nóng, trong khoảnh khắc cháy bùng, hơn nữa theo xiển xích trực chỉ U Liên bản thể mà đi. Oeng! Đáng sợ u lam sắc hỏa diễm tại cái này dưới đất quỷ khư chỗ sâu nhất nhanh chóng dấy lên. Nhiệt độ của ngọn lửa cũng không cao, lại đủ để đông lạnh triệt để hồn thể tâm thần. Tỷ như mất hồn, giờ khắc này liền lập tức rời xa, rung động nhìn qua một màn này. U Liên kinh sợ mà gào thét một tiếng, nhìn qua cái này nhanh chóng đốt tới u lam sắc hỏa diễm, không chút do dự chặt đứt chính mình nửa bên cánh tay. Cờ giáp, thân thể chặt đứt, rơi xuống đất trong nháy mắt liền bị Bích Lạc U Diễm đốt cháy thành tro. Sở Huyền nhíu mày, ngược lại là dứt khoát. Đáng tiếc, cuối cùng không thay đổi được cái gì. Hắn tiện tay một ngón tay, bàng bạc thần thức gào thét mà ra, tạo thành một tòa cực lớn lao tụ từ trên trời giáng xuống, muốn đem U Liên trấn phong trong đó. U Liên hét lên một tiếng, U Ma đặc biệt tiếng gào thét bao phủ ra, đâm thẳng tâm linh. Mất hồn hồn thể trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, ý thức cũng lâm vào ngốc trệ, thật giống như bị cự truy trực tiếp đập trúng. Sở Huyền lại chỉ là hơi trao đảo một cái liền lập tức lấy lại tinh thần. Liếc nhìn lại, thì thấy U Liên sắp xông ra thần thức lao tụ phạm vi. Hắn cười lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ động, thần thức lao tụ lấy tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Làm. Tại U Liên còn chưa chạy thoát trong nháy mắt, thần thức lao tụ liền đem hắn trấn phong ở trong đó. Muốn bắt lại ngươi thật đúng là không dễ dàng. Lao gia tử, ngươi cũng đừng chạy, hai ta chờ một lúc chuyện trò một chút. Đầu hắn cũng không trở về mà mở miệng. Lời này đương nhiên là đối với rón rén chuẩn bị chạy trốn mất hồn nói. Mất hồn lúng túng nở nụ cười, đành phải tại chỗ bất động. Hắn không chút nghi ngờ, vị này trẻ tuổi hậu bối nhất định còn có thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm đem hắn khuất phục. Bây giờ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Sở Huyền nhìn về phía trong lao tù U Ma tộc thiếu tộc trưởng, đang muốn nói chuyện, chợt phát hiện trên thân U Liên đang bốc lên một chút như có như không hắc lam điểm sáng. Bọn chúng đang hướng về bốn phía tràn ngập. Sở Huyền cúi đầu xem xét, tịnh thế thánh hỏa nhưng vẫn đi xuống ra, giống như hộ thể hỏa cháo một dạng yên tĩnh tiêu đốt. Nếu không phải tịnh thế thánh hỏa, những thứ này hắc lam điểm sáng đã lặng yên không một tiếng động chui vào trong cơ thể của hắn. U Liên cũng phát hiện những vật này, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng cả kinh nói, "Thư Ôn, chương 1561, không cảm thấy bi ai sao?" Chương 1561, không cảm thấy bi ai sao? Dưới mặt đất quỷ khư chỗ sâu, Sở Huyền nhíu mày, nhìn qua bốn phía không ngừng tràn ngập ra hắc lam điểm sáng, tâm tư lập tức nặng nề. Nhất là làm U Liên trong miệng nói ra Hư Ôn hai chữ lúc, trong óc của hắn thì càng là có rất nhiều đáng sợ ngờ tới. Hư Ôn là cái gì? Hư người thủ đoạn. Sở Huyền trầm giọng hỏi thăm. U Liên đen như mực hồn thể trong chớp mắt ảm đạm mấy cái độ, cơ hồ cùng đoạn hồn một cái độ sáng. Một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Nàng xem một mắt trên thân Sở Huyền quanh quần thuần bạch sắc hỏa diễm, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh nghi. Một lát sau mới cắn chặt hàm răng nói, đây là Huế Bộ hư nhân đáng sợ thủ đoạn. Sở Huyền mày nhíu lại phải sâu hơn, nói đến cụ thể một chút, Huế Bộ hư nhân là cái gì? Cái này cái gọi là Hư Ôn lại có bao nhiêu đáng sợ? Tiếng nói vừa ra, hậu phương đoạn hồn liền vừa kinh vừa sợ mà gầm hết lên. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Sở Huyền quay người lại nhìn lại, lập tức nhìn thấy vị này U Liên tông đời cuối lao tổ hồn thể đã có non nửa đều biến thành màu xanh lam sẫm, giống như là dưới bóng đêm huỳnh quang. Nhưng nó nhưng lại mỹ lệ, ngược lại tràn đầy dơ bẩn ác ý, nó đang ý đồ đem đoạn hồn chuyển hóa thành một loại khác đồ vật. Đoạn hồn gầm thét một tiếng, điều động toàn thân còn sót lại hồn lực rội rửa những thứ này hắc lam ánh sáng màu điểm. Nhưng mà càng là rội rửa, bọn chúng thì càng nhiều. Hồn lực đối bọn chúng tới nói, không chỉ không có uy hiếp, ngược lại giống như chất dinh dưỡng một dạng. Sở Huyền nheo mắt lại. Thứ này bản chất tựa hồ cùng u ma rất giống, nhưng nó rõ ràng không có trí tuệ, chỉ là dựa theo bản năng truyền bá, đồng thời đem bị chính mình lây sinh linh chuyển hóa làm một loại khác đồ vật. Đoạn Hồn cắn chặt răng, cưỡng ép đem nửa người dưới thân thể chặt đứt. Loại kia bản chất cơ hồ bị nghịch chuyển cảm giác, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Nhưng mà, hắn còn không có thở một ngụm, liền hoảng sợ phát hiện mình nửa người trên cũng đã xuất hiện lấm ta lấm tấm hắc lam ánh sáng màu điểm. Sở Huyền trầm giọng nói, "Vô dụng, mảnh đất này phía dưới quỷ khư khắp nơi đều là hắc lam điểm sáng, bình thường phương pháp đã không cách nào giải quyết." Đoạn Hồn theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện Sở Huyền không có chút nào bị hắc lam điểm sáng xâm nhiễm dấu hiệu. Cái kia tuần trắng hỏa diễm quanh quẩn tại bên cạnh hắn, đem tất cả hắc lam điểm sáng đều đốt thành không nhìn thấy bột mịn. "Mau cứu ta, mau cứu ta." Đoạn Hồn vội vàng bay tới, "Lão phu nguyện ý vì ngài điều động, chỉ cần ngài có thể cứu ta tính mệnh." Sở Huyền bình tĩnh nói, "Ly Hỏa Thánh Địa bị Phần Tiên Tiên Triều quy mô tiến công lúc, ngươi từng trong âm thầm tiếp xúc Đông Hoàng, muốn đi nhờ vả Phần Tiên, đúng không?" Đoạn Hồn đầu tiên là sửng sở, tiếp đó cưỡng ép đè lại nội tâm chấn động, nói hiệu nói vượn cái gì, "Lão phu đối với thánh địa vô cùng trung thành, lòng này chi chiêu, nhận nguyện chứng dám." Sở Huyền giống như cười mà không phải cười, hơi hơi vận chuyển bản tương lý hỏa chân quyết bắn tới một tia khí tức. Cái này sợi khí tức tại trước mặt Đoạn Hồn dừng lại, chậm rãi nổ bể ra tới. Tiếp xúc đến khí tức quen thuộc này, Đoạn Hồn kém chút không có bị dọa nằm xuống. "Thánh địa hạch tâm đệ tử, ngài từ thời đại kia sống đến nay, không có khả năng có hạch tâm đệ tử từ lúc kia rơi xuống ngài là tự động cảm ngộ mà thành." Sở Huyền thản nhiên nói, "Ngươi không cần biết ta là như thế nào trở thành Lý Hỏa Thánh Địa hạch tâm đệ tử. Thánh địa sớm biết U Liên Tông có lòng phản địch, chỉ có điều lúc đó đã đến thời khắc sống còn, không có cơ hội để ý tới các ngươi thôi." Đoạn Hồn lập tức đổ mồ hôi, nếu như hắn thật sự còn có mồ hôi lời nói, Sở Huyền chi cho nên nói như vậy, dĩ nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn lấy được vạn tương Ly Hỏa chân quyết toàn thiên một khắc này, cũng biết Ly Hỏa Thánh Địa dưới trướng số Đông Tông môn tình huống. Tại cái kia song cường tranh chấp thời đại, các đại tông môn cơ hồ đều riêng có riêng tiểu tâm tư. Có tử trung Ly Hỏa Thánh Địa tông môn, đương nhiên cũng có phản loạn tông môn. U Liên Tông hữu tâm phản chiến, nhưng Đông Hoàng lười nhắc điều hắn, trực tiếp diệt, chỉ đơn giản như vậy. Sở Huyền trước khi đến vốn là dự định đem Đoạn Hồn diệt sát chuyện. Chính mình tất nhiên cầm Ly Hỏa Thánh Địa truyền thừa, giúp bọn hắn chấm dứt một cái phản đồ, đúng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng bây giờ hắn có ý khác. Sở Huyền bình tĩnh nói, "Ta có thể để ngươi sống sót." Đoạn Hồn cắn răng, trực tiếp quỳ xuống, "Lão hủ nguyện vì thánh địa bên trên làm cho hiệu lực, muôn lần chết không chối từ." Sở Huyền cười nhạt một tiếng, "Có chút đau, kiên nhẫn một chút." Hắn cong ngón đúng ra, một tia tịnh thế thánh hỏa lăng không bay đi, rơi vào trên thân Đoạn Hồn, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Tiên tiên linh hỏa thiêu hủy đau đớn, trong nháy mắt liền để Đoạn Hồn cả người bốc mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng căng cứng xuống. Hắc lam điểm sáng tại tịnh thế thánh hỏa đốt cháy phía dưới chậm rãi tiêu tan thành tro. Đoạn Hồn hồn thể cũng co lại một vòng không ngừng, nhưng hắn sống tiếp được. Tịnh thế thánh hỏa tại quanh người hắn tạo thành một vòng vòng bảo hộ, đem tất cả hắc lam điểm sáng đều ngăn cách bên ngoài. Đoạn Hồn lập tức nhẹ nhàng thở ra, đa tạ thượng sứ. Nói xong, liền cung kính đứng hầu một bên, nơi nào còn có nửa điểm đại tông đời cuối lao tổ vị phòng, bây giờ giống như là cái trung thành tuyệt đối lão buộc. Làm xong những thứ này, Sở Huyền mới nhìn hướng U Liên. U Liên nhìn chằm chằm cái kia thuần trắng hỏa diễm, một hồi lâu mới nói, đó là tịnh thế thánh hỏa. Ngươi cái này nhân tộc tu sĩ, thực sự là thật là đáng sợ, vừa có bích lạc u diễm lại có tịnh thế thánh hỏa. Sở Huyền bình tĩnh nói, đem ngươi biết nói hết ra, liên quan tới hư ồn, liên quan tới u ma, liên quan tới mấy bộ. U Liên cười lạnh một tiếng, ngược cười, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Sở Huyền lạnh nhạt nói, u ma là hư người sáng tạo ra tộc đàn, các ngươi liệu mạng muốn từ hư người khống chế đào thoát, chỉ sợ hao tốn không ít tâm huyết ta. Nếu ta không có đoán sai, chính là tại ngươi khôi phục lại ba cảnh một khắc này, hư ôn xuất hiện. Hư ôn từ đầu đến cuối ngay tại trên người của ngươi, ngươi cùng tộc nhân của ngươi lại hoàn toàn không biết, từ đầu tới đuôi đều tại hư người vẽ xuống vòng tròn bên trong. Dù là nâng toàn tộc chi lực đào thoát đến xí dương tiên, kết quả là cũng bất quá là cho hư người làm vũ khí sử dụng. Hắn nhìn xem hồn thể càng ngày càng xanh U Liên, cười lạnh nói, không cảm thấy bi ai sao? U Liên vô cùng phẫn nộ, muốn nói cái gì, nhưng hé miệng lại nói không ra lời tới, liền đột nhiên sa sút tinh thần xuống dưới. Ngươi nói không tệ, thật bi ai, kết quả là vẫn là bị hư người cho bày bố. Sở Huyền thản nhiên nói, không muốn báo thủ, vì ta hiệu mệnh, ta có thể cho ngươi, đưa cho ngươi toàn tộc cơ hội này. U Liên đang muốn cười nạo một tiếng, ngươi chỉ là chân tiên, cũng chính là khí huyết sánh vai huyền tiên mà thôi, liền dám như vậy phát ngôn bừa bãi. Nhưng lời đến bên miệng, nàng xem thấy cái kia chậm rãi thiêu đốt thuần trắng hỏa diễm, trong đầu không tự chủ được lại hiện lên trước mắt nhân tộc tu sĩ trước đây không lâu thi triển bích lạc cú diễm. Thuần phục người tiên thiên linh hỏa không thường thấy, thuần phục hai đóa người tiên thiên linh hỏa càng không nhiều hơn đậm. Thuần phục tịnh thế thánh hỏa cùng bích lạc u diễm cái này hai đóa phá lệ đặc biệt người tiên thiên linh hỏa thì căn bản không có. Người trước mắt chỉ sợ là nàng đời này gặp qua tối độc nhất vô nhị nhân tộc tu sĩ. Thật lâu, nàng đỗng nhiên chỉnh trọng nói, tộc ta không thể vì ngươi hiệu mệnh, nhưng một mình ta có thể vì ngươi hiệu mệnh. Chỉ cần có thể thoát khỏi hư người, thoát khỏi số mệnh, ngươi để cho ta hướng về đông, ta tuyệt không hướng tây.